Chương 227, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chương 227, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí ngươi. Cao Tiệm Ly nhìn thấy tình cảnh này, bước nhanh hướng về Yến Đan mà tới. Hắn đã chết rồi, là chính mình đập vỡ tan tâm mạch. Sờ sờ Yến Đan mạch đập, Cao Tiệm Ly đối với Ban Đại Sư lắc lắc đầu. Ai? Ban Đại Sư nhìn thấy tình huống như thế, lắc lắc đầu. Chúc mừng Vệ Trang tiên sinh, rốt cục chấm dứt một bút nợ cũ a. Lúc này, Lý Tư đối với Vệ Trang khẽ mỉm cười. Toán nợ cũ? Không sai, đúng là đòi lại một bút nợ cũ, bất quá chúng ta trong lúc đó nợ cũ, có phải là cũng nên tính toán đây? Nghe được Lý Tư lời này, Vệ Trang khỏe mắt vẩy một cái, toàn thân tỏa ra nồng nặc sát ý, nói một cách lạnh lùng. Ta rất rõ ràng trong lòng ngươi có giết ta ý nghĩ, bất quá dưới mắt, ta đối với đế quốc còn có tác dụng trọng yếu, vậy hạ chắc chắn sẽ không cho phép ta mất mạng. Ngươi nếu như hiện tại giết ta, vậy còn có ai có thể giúp các ngươi ứng đối Âm Dương gia đây? Đối mặt Vệ Trang uy hiếp, Lý Tư không hề để tâm. Bây giờ, Âm Dương gia đã phản bội Đại Tần, trước đó vài ngày càng là dẫn dắt sở hữu môn đồ, chạy ra Đại Tần lãnh thổ. Về phần bọn hắn giấu ở nơi nào, liền ngay cả ta cũng không biết, nói vậy, toàn bộ Thần Châu đại địa, ngoại trừ bệ hạ cùng Diệp tiên sinh ở ngoài, không ai biết bọn họ ẩn thân địa phương. Hừ, ba tám ít. Vệ Trang phát sinh hừ lạnh một tiếng, trên người sát ý thu về, đồng thời tà nhìn Xích Luyện một ánh mắt. Nhìn thấy Vệ Trang ánh mắt, Xích Luyện không hề nói gì. Đi, nơi này đã không có lưu xa chuyện cần làm. Nói xong, Vệ Trang chuẩn bị rời đi nơi này, lúc gần đi, nhìn một chút Trương Lương, lại nhìn một chút Cái Nhiếp. Bây giờ Mặc Gia cơ quan thành đã bị công phá, một đám nhân vật trọng yếu đều tụ tập ở đây, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành. Nhưng cùng lúc đó, Vệ Trang trong lòng còn có một nghi vấn, vậy thì là Thanh Long kế hoạch. Trước nghe Diệp Phong đã nói, cái kế hoạch này tựa hồ liên lụy đến rất nhiều phương diện, hơn nữa cùng nông gia còn giống như có quan hệ rất lớn. Đem bọn họ tất cả đều mang đi. Theo Lý Tư ra lệnh một tiếng, đại tần một đám binh lính bao quanh xuống tới. Người tông trưởng môn Tiêu Giao Tử thấy tình huống không đúng, lập tức triển khai mộng điệp chi đạo, biến thành hồ điệp biến mất ở nơi này. Đại Thiết Truy nhìn thấy tình cảnh này, lập tức gỡ xuống trên lưng búa lớn, muốn cùng những này đại tần binh sĩ đánh nhau chết sống, lại bị Cao Tiệm Ly ngăn lại. Đừng động thủ, một khi động thủ, ngày hôm nay người ở chỗ này liền không một cái có thể sống. Nghe nói như thế, Đại Thiết Truy vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ. Ha ha, thật không nghĩ đến, Mặc Gia bên trong còn có người hiểu chuyện. Nghe được Cao Tiệm Ly lời nói, Lý Tư khen ngợi địa nở nụ cười. Bây giờ, Lý Tư rõ ràng Cái Nhiếp là phía bên mình người, hắn căn bản không lo lắng Mặc Gia những người này có thể gây ra động tĩnh gì. Tuy rằng đánh hạ Mặc Gia bỏ ra chút thời gian, nhưng trung quy vẫn là lấy xuống, càng làm cho ta bất ngờ chính là, nơi này dĩ nhiên cất giấu nước Sở Hạng Thị bộ tộc thế lực còn sót lại. Theo Mặc Gia cùng nước Sở Hạng Thị bộ tộc người bị Đại Tần binh sĩ mang đi, Mặc Gia cơ quan thành sự tình cuối cùng cũng coi như là có một kết thúc. Một bên khác, Diệp Phong mọi người rời đi Mặc Gia cơ quan thành sau, theo Tiểu Bạch chậm rãi đi ở trên quan đạo. Diệp Minh, sau đó chúng ta muốn đi chỗ nào? Lục Tiểu Phượng hướng về Diệp Phong hỏi. Đi chỗ nào? Để hắn nói cho ngươi. Diệp Phong đưa ánh mắt chuyển hướng Hắc Bạch Huyền Tiễn. Nghe nói như thế, chính đang lái xe ngựa Hắc Bạch Huyền Tiễn sửng sốt một chút, trong lòng nhất thời dâng lên trở nên kích động, vội vã nhìn về phía Diệp Phong. Tiên sinh, ngài đây là dự định? Không sai, lúc trước đáp ứng ngươi sự tình, đến thời điểm gặp thực hiện. Diệp Phong gật đầu cười nói. Đa tạ công tử, chỉ cần ung tùm có thể một lần nữa trở lại bên cạnh ta, ta cả đời đều nguyện ý làm ngài trong tay một thanh kiếm. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Diệp Phong thần kỳ bản lĩnh đã sớm để Hắc Bạch Huyền Tiễn tâm phục khẩu phục. Hắn không nghi ngờ chút nào Diệp Phong có năng lực để ung tùm khởi tử hoàn sinh. Dù sao, coi lời này, đã có sống 4.000 năm người, vậy còn có cái gì là không thể đây? Hắc Bạch Huyền Tiễn tùy tùng Diệp Phong thời gian tương đối sớm, giữa bọn họ sự tình, Lục Tiểu Phượng mọi người cũng không biết. Nghe Diệp Phong cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn đối thoại, Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn ngập tò mò. Nhưng càng làm cho Lục Tiểu Phượng hiếu kỳ chính là, cái này ung tùm, rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có thể để là võng chữ thiên cấp sát thủ động chân tình. Huyền Tiễn, vị này ung tùm là? Cuối cùng, Lục Tiểu Phượng vẫn không kềm chế được tò mò trong lòng, hướng về Hắc Bạch Huyền Tiễn hỏi. Ung tùm. Thấy Lục Tiểu Phượng hỏi mình, Hắc Bạch Huyền Tiễn trong mắt lóe ra một tia ôn nhu, khóe miệng hơi hướng lên trên bệnh bệnh. Nàng là thê tử của ta, sau đó bởi vì một hồi âm mưu bị cuốn tiến vào. Nói tới chỗ này, Hắc Bạch Huyền Tiễn trong lòng tràn ngập thống khổ. Cái kia nàng hiện tại ở nơi nào đây? Lục Tiểu Phượng lòng tràn đầy nghi hoặc, từ Hắc Bạch Huyền Tiễn lời nói vừa nãy bên trong suy đoán, phỏng chừng là ung tùm bị người giam cầm, mới sẽ làm Diệp Phong ra tay đi cứu nàng. Ung tùm nàng đã chết rồi. Hắc Bạch Huyền Tiễn câu nói này vừa nói ra, trong nháy mắt để tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Chết rồi? Lục Tiểu Phượng đầy mặt không dám tin tưởng, kinh ngạc hô lên. Tin tức này quá đột nhiên, ung tùm đã chết rồi, cái kia Hắc Bạch Huyền Tiễn vì sao lại nói làm cho nàng một lần nữa trở lại bên cạnh mình thì sao đây? Lẽ nào? Mọi người tựa hồ nghĩ tới điều gì, tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Diệp Minh, ngươi, lẽ nào? Lục Tiểu Phượng nói chuyện lắp ba lắp bắp, chuyện như vậy thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng. Lẽ nào cái gì? Diệp Phong cố ý làm bộ không hiểu, cười hỏi ngược lại. Tiểu Hữu, thế gian này thật sự có cải tử hồi sinh biện pháp sao? Lúc này, Tiêu Giao Tử hướng về Diệp Phong hỏi. Có. Diệp Phong ngữ khí vô cùng khẳng định. Cái gì? Thật sự có cải tử hồi sinh biện pháp? Lục Tiểu Phượng khiếp sợ hét lớn. Diệp Minh, ta ít đọc sách, ngươi đừng nhà gạt ta nha. Lừa ngươi? Ta lừa ngươi có ích lợi gì đây? Diệp Phong khỏe miệng hơi hướng lên trên giơ lên. A, chuyện này. Lục Tiểu Phượng lúc này hoàn toàn nói không ra lời. Nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Từ mới bắt đầu tiếp xúc Diệp Phong, hắn liền phát hiện thế giới này còn có một mặt khác. Có thể trải qua khoảng thời gian này tới nay liên tiếp sự tình, càng ngày càng cảm thấy đến Thần Châu đại địa càng thêm không bình thường. Mới bắt đầu trường sinh phương pháp, đến các loại thần thú, lại tới các loại thần bí huyết mạch chủng tộc, cùng với trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Đến hiện tại, lại nghe nói thế gian dĩ nhiên có cải tử hồi sinh phương pháp. Chuyện này, quả thực đủ khiến trên đại lục Thần Châu tất cả mọi người quét mới chính mình nhận thức. Diệp huynh, ta có lúc thật sự cảm thấy cho ngươi không phải người bình thường. Lục Tiểu Phượng nhìn Diệp Phong nói, không phải người bình thường. Ta xem ngươi mới không phải người bình thường đây. Diệp Phong tức giận hướng Lục Tiểu Phượng trợn mắt khinh bỉ. Sẽ nói liền nói nhiều vài câu, không biết nói chuyện liền đem miệng nhắm lại. Ngậy. Lục Tiểu Phượng cũng phát giác tự mình nói lời này không quá thỏa đáng. Ta không phải ý này, ta là nói, ngươi thật giống như thần tiên giáng lâm thế gian như thế, không phải vậy làm sao sẽ nắm giữ nhiều như vậy thần kỳ bản lĩnh đây? Mặc kệ là các loại mạnh mẽ võ công, vẫn là cái kia kỳ diệu vô cùng rèn đúc phương pháp. Hơn nữa, ta không tin ngươi trong tay không có nắm giữ chân chính trường sinh bất lão thuật. Bây giờ, lại vẫn hiểu được cải tử hồi sinh phương pháp. Những này bản lĩnh bên trong mỗi một loại, nếu là có người có thể học được trong đó một loại, đều có thể đứng ở thần châu đỉnh, nhưng những này bản lĩnh lại đều tập trung ở một cái trên thân thể người, chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Càng kỳ quái chính là, ngươi còn có thấy rõ thiên cơ năng lực, có thể biết chuyện của tương lai, như vậy bản lĩnh, phỏng chừng chân chính thần tiên đều rất khó làm được đây. Nói tới đây, Lục Tiểu Phượng phát sinh một tiếng cảm thán. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác mình còn rất lợi hại. Diệp Phong sửa lại một chút tóc của chính mình. Các vị, ta thật sự có như thế ưu tú sao? Nói, Diệp Phong đưa ánh mắt chuyển hướng mọi người. Mọi người nghe nói như thế, tất cả đều đem đầu chuyển hướng một bên khác. Đó là đương nhiên, thần tượng ngài vĩnh viễn là cõi đời này ghê gớm nhất nam nhân. Đồng thời cũng là trong lòng ta nhất sùng bái người nha. Vừa dứt lời, phía sau trong xe ngựa, đột nhiên dò ra một viên nho nhỏ đầu. Nghe được A Tử nói lời nói này, Diệp Phong không khỏi nở nụ cười, ha ha ha, không tồi không tồi. Xem ra ngươi tiểu nha đầu này ánh mắt vẫn đúng là rất chuẩn. Được Diệp Phong khen, A Tử trong lòng nhất thời ngọt xì xì, khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Đang lúc này, mèo, một đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ngay lập tức, một bóng người liền xuất hiện ở quan đạo ngay phía trước, trực tiếp chặn lại rồi Diệp Phong mọi người đi tới đường. Hống hống hống, thấy dĩ nhiên có người dám cản con đường của chính mình, Hỏa Kỳ Lân lập tức phát sinh từng tiếng phẫn nộ gầm rú. Cùng lúc đó, ánh mắt nó bên trong còn né qua một tia cháy hừng hực ngọn lửa. Tiến tính một điểm, Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người Hỏa Kỳ Lân. Hắn không có ác ý hống. Nghe được Diệp Phong dặn dò, Hỏa Kỳ Lân trầm thấp mà giống lên một tiếng, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Ngươi cố ý đi tới nơi này? Diệp Phong nhìn trước mắt người, hơi cảm thấy bất ngờ. Là có chuyện gì không? Không sai, xuất hiện người này chính là Vệ Trang. Ta có một việc. Vệ Trang chậm rãi xoay người, ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong nói, phi thường muốn biết rõ ràng. Ồ, Diệp Phong trên mặt tươi cười, vậy ngươi đúng là nói một chút coi. Có điều, ta cũng có quyền lựa chọn không trả lời ngươi nha. Trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ, Vệ Trang này đột nhiên tìm đến mình, đến cùng chính là chuyện gì chứ? Ta nghĩ biết liên quan với Thanh Long kế hoạch tất cả. Vệ Trang không có một chút nào quanh co lòng vòng, trực tiếp cho thấy chính mình ý đồ đến. Thanh Long kế hoạch. Diệp Phong nghe nói như thế, trên mặt lộ ra một chút bất ngờ biểu hiện. Hắn thực sự không ngờ tới, Vệ Trang tìm chính mình dĩ nhiên chính là hỏi chuyện này. Này Thanh Long kế hoạch, cùng ngươi không có quan hệ gì. Điểm ấy ta rõ ràng. Vệ Trang mở miệng nói, trước nghe ngươi nhắc qua, này Thanh Long kế hoạch là nhằm vào doanh chính một cái âm mưu. Chỉ là ta thực sự hiếu kỳ, nó đến cùng là thế nào một cái kế hoạch khổng lồ, dĩ nhiên có thể liên lụy đến nhiều như vậy trên giang hồ thế lực. Vệ Trang tiếng nói vừa ra, Xích Luyện cùng Bạch Phượng hai bóng người cũng theo xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngươi muốn cho ta đem Thanh Long kế hoạch nói cho ngươi? Diệp Phong nhìn về phía Vệ Trang, mở miệng nói, này cũng không phải không được, có thể ngươi phải biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Nói một chút điều kiện của ngươi đi. Vệ Trang không chút do dự nào. Chương 228, trao đổi thẻ đánh bạc. Chương 228, trao đổi thẻ đánh bạc, trực tiếp hỏi, không hề có ý định cự tuyệt. Thành tựu trao đổi thẻ đánh bạc. Diệp Phong chậm rãi nói ra điều kiện của chính mình. Ta cần ngươi sau đó giúp ta làm một chuyện. Nghe nói như thế, Vệ Trang không khỏi nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ lên. Ngươi có thể chiếm được nghĩ rõ ràng lại cho ta trả lời chắc chắn. Diệp Phong lại mở miệng nói, dù sao, này Thanh Long kế hoạch nói cho cùng cùng ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm. Hơn nữa, ta muốn ngươi đi làm sự kiện kia, không phải là chuyện dễ dàng gì. Bây giờ Vệ Trang, thân là quỷ cốc phái người thừa kế, ánh mắt của hắn tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Cùng cái nhiếp lẫn nhau so sánh, Diệp Phong kỳ thực càng coi trọng Vệ Trang, bởi vì Vệ Trang đầy đủ trầm ổn, bình tĩnh, đối xử bất cứ vấn đề gì, thường thường đều có thể nhất châm kiến huyết địa nắm lấy then chốt. Nhân tài như vậy, thực sự là khó gặp. Thấy Vệ Trang ở nơi đó suy nghĩ, Diệp Phong cũng không có đi quay rối hắn. Dù sao cũng là một nhân tài, chờ thêm một chút cũng đáng giá, cho hắn một ít đặc thù đối xử cũng là nên. Được, không để Diệp Phong chờ quá lâu, Vệ Trang cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Ngươi liền không muốn hỏi hỏi? Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta nghĩ cho ngươi đi làm chính là chuyện gì sao? Coi như ta hỏi. Vệ Trang hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngươi hiện tại liền sẽ nói cho ta biết không? Ngạch. Diệp Phong hơi run run, sau đó nói, còn giống như thật sẽ không. Có điều, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Ngươi tại sao như thế vội vàng muốn biết Thanh Long kế hoạch đây? Ta nghĩ làm rõ. Vệ Trang không có một chút nào ẩn giấu. Tương lai thiên hạ thế cuộc sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Mấy trăm năm qua, trong giang hồ vẫn truyền lưu một câu nói như vậy: thiên hạ lác đác, muôn dân đổ đổ, chư tử bách gia, duy ta tung hành. Bây giờ thiên hạ thế cuộc có thể nói là thay đổi thất thường, khó có thể dự đoán. Nếu như hơi hơi không chú ý liền rất có khả năng bị thế giới này đào thải. Mà ta, thành tựu Quỷ Cốc mạch này người thừa kế, đương nhiên phải gánh vác lên để Quỷ Cốc tiếp tục kéo dài trách nhiệm. Tuy rằng ta không có sư phó như vậy kinh vĩ thiên địa đại tài, nhưng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực để Quỷ Cốc có thể tại đây trên đời tiếp tục truyền thừa tiếp. Hóa ra là như vậy. Diệp Phong nghe xong gật gật đầu. Nhìn tới, ngươi mới là hiểu rõ nhất làm sao tại đây trên đời sinh tồn người. Á Vệ Trang nói tới xác thực không sai. Từ khi Diệp Phong xuất hiện ở giang hồ bắt đầu từ ngày đó, toàn bộ Thần Châu đại địa cũng đã bắt đầu thay đổi. Động một chút là gặp bước lên một ít lão quái vật. Cái gì bất tử ma thần, đặc thù huyết thống, thần thoại di tộc loại hình. Quỷ Cốc phái muốn tại đây cái thế giới tiếp tục sinh tồn được, chỉ có biết rõ tương lai thế cuộc hướng đi, mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Bây giờ, Diệp Phong xuất hiện ở Đại Tần cảnh nội, vẫn cùng Lý Tư rất thân cận. Điều này làm cho Vệ Trang từ bên trong nhìn thấy không giống nhau đồ vật. Mà Thanh Long kế hoạch bản thân liền là nhằm vào Đại Tần, nhằm vào doanh chính. Vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy để bụng. Liên quan với Thanh Long kế hoạch là do Sương Bình Quân khởi xướng điểm này. Diệp Phong chậm rãi mở miệng nói, ta trước cũng đã từng nói với ngươi, nhưng trên thực tế, khởi xướng cái kế hoạch này người, không chỉ có riêng chỉ có Sương Bình Quân một cái. Hắn nhiều lắm chỉ có thể coi là một người trong đó bày ra người mà thôi. Cái kế hoạch này, liên hợp nông gia, mặc gia, còn có nước Sở Hạng Thị bộ tộc chờ không ít giang hồ thế lực. Mặt khác, còn có một chút lục quốc bên trong phản đối Tần quốc người cũng tham dự vào. Nó mục đích cuối cùng chính là vì lật đổ Đại Tần đế quốc thống trị, do đó khôi phục lại quá khứ cục diện. Nhớ năm đó, Kinh Kha ám sát doanh chính là Thanh Long kế hoạch bước thứ nhất, mà khởi xướng chuyện này người chính là Sương Bình Quân cùng tiền nhiệm nông gia hiệp Khôi Điền Quang, cho tới chấp hành nhiệm vụ ám sát người. Người cũng biết, chính là Mạc gia Kinh Kha. Năm đó Tần quốc công phá Triệu quốc sau khi, Tiến Đan vì cứu vãn ngay lúc đó thế cuộc, quyết định muốn chấp hành đâm Tần kế hoạch, liền phái ra Thích Khách Kinh Kha cùng Tần Vũ Dương hai người, cầm Hàn Vu Kỳ thủ cấp cùng với Yến quốc đốc kháng bản đồ thành tựu mồi nhử, muốn nhân cơ hội giết chết doanh chính, nhưng cuối cùng hay là đã thất bại. Một năm sau khi, Tân Trịnh bạo phát phản Tần phản loạn, lúc đó vâng mệnh đến đây trấn áp phản loạn Sương Bình Quân, tựa hồ là cùng các ngươi Lưu Sa đạt thành rồi giao dịch nào đó. Ở các ngươi hiệp trợ bên dưới, Sương Bình Quân rất nhanh sẽ bình định rồi tràng loạn cục này. Lại lần nữa nghe được Tân Trịnh hai chữ này, Vệ Trang lông mày thật chặt cao lên đến. Hắn không khỏi hồi tưởng lại năm đó phát sinh chuyện này. Chuyện này là phát sinh ở Hàn Quốc bị diệt vong sau khi, bởi vì Sương Bình Quân dựa vào bình định phản loạn công lao, tiến một bước thu được doanh chính tín nhiệm. Hắn liền bắt đầu đẩy mạnh kế hoạch bước kế tiếp. Càng đi dưới nghe, Vệ Trang nội tâm liền càng là cảm thấy khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, năm đó chính mình dĩ nhiên thành trong tay người khác một cây đao. Mà chuyện này quá khứ hơn 10 năm, chính mình nhưng vẫn bị chẳng hay biết gì, hoàn toàn không biết. Đến năm thứ hai, Thần Vương Doanh Chính hạ lệnh, phái Sương Bình Quân đi đến nước Sở. Nó nhiệm vụ là động viên địa phương bộ hạ cũ cùng máy tính. Hắn ý theo lúc trước kế hoạch làm việc, cùng nước Sở tướng lĩnh Hạng Yến xuất trong đại quân ứng ở ngoài hợp, còn thiết kế để Tần quốc tướng lĩnh Lý Tín rơi vào cái trọng. Lúc đó, Lý Tín chính dẫn dắt 20 vạn đại quân tấn công nước Sở. Bởi vì Sương Bình Quân đột nhiên làm phản, cùng Sở quân cùng vây kín quân Tần. Nay một hồi chiến dịch, Lý Tín tao ngộ nặng nề thất bại. Từ đó sau khi, hắn liền cũng lại không thể tỉnh lại lên. Trải qua trận thắng lợi này, Sương Bình Quân càng là trực tiếp từ lập thành Sở Vương, công khai cùng mạnh mẽ Tần quốc đối kháng. Nhưng mà, Sương Bình Quân phản bội hành vi, để Doanh Chính trong lòng tràn ngập rất lớn phẫn nộ. Đến năm thứ hai, Doanh Chính trực tiếp điều động 50 vạn đại quân chinh phạt nước Sở. Trận chiến này, Sở quân thảm bại, Hạng Yến tự sát thân vong. Sương Bình Quân cũng vì nước Sở dâng ra sinh mệnh. Mà những thứ này, Diệp Phong chậm rãi nói rằng, chính là Thanh Long kế hoạch đệ nhị hoàn. Nghe được Diệp Phong nói tới những nội dung này, Vệ Trang nội tâm chịu đến rung động thật lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, này Thanh Long kế hoạch bố cục, dĩ nhiên gặp như vậy rộng rãi. Năm đó Lý Tín Sở dĩ sẽ tao ngộ đại bại. Vệ Trang cao mày, hóa ra là cùng Thanh Long kế hoạch có quan hệ a. Lúc này, hắn mở miệng hỏi, cái kia sau đó lại phát sinh tình huống thế nào đây? Chuyện sau đó, Diệp Phong biểu hiện ung dung nói rằng, lại như ngươi chứng kiến như vậy, ở doanh chính dưới cơn thịnh nộ, nước Sở làm sao có thể ngăn cản được? Tần quốc cái kia 50 vạn đại quân tấn công đây, theo nước Sở diệt vong, Đại Tần cuối cùng thống nhất 7 cái các nước chư hầu, tiến tới xây dựng lên khổng lồ Đại Tần đế quốc. Cứ việc nước Sở Sương Bình Quân từ lâu không ở nhân thế có thể Thanh Long kế hoạch, nhưng không có vì vậy mà chung kết. Cũng không lâu lắm nông gia bên kia thành tựu Thanh Long kế hoạch công khai người thừa kế Điền Mánh lựa chọn phản bội kế hoạch vẫn cùng La Vong cấu kết với nhau cùng nhau. Lại sau này Điền Mánh cùng Thanh Long kế hoạch ẩn giấu người thừa kế Trần Thắng trong lúc đó bạo phát kịch liệt xung đột, Điền Mánh còn thiết kế loạn luân bê bối dùng để hãm hại Trần Thắng, dẫn đến Trần Thắng bị nông gia xóa tên cũng phán xử hình phạt. Nông gia bê bối lộ ra ánh sáng sau khi hiệp Khôi Điền Quang nhận ra được La Vong thẩm thấu trình độ rất sâu, liền trong bóng tối đem Trần Thắng giải cứu ra, đồng thời bí mật điều động nô khoáng lẻn vào La Vong làm nằm vùng. Làm xong những này sắp xếp sau, Điền Quang ở đầm lớn sơn đột nhiên mất tích, về phần hắn hiện tại là sống vẫn là chết không ai nói rõ được.
Cái gì?
Điền Quang dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Trên giang hồ đều ở đồn đại hắn không phải đã chết rồi sao? Vệ Trang khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng biểu hiện.
Chết rồi?
Ngươi tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn sao? Diệp Phong nhìn Vệ Trang hỏi ngược lại. Đối mặt Diệp Phong vấn đề này, Vệ Trang chân mày nhíu chặt hơn, xem ra nông gia vũng nước này so với ta dự đoán còn muốn bẩn đục nhiều lắm. Trần Thắng bị Điền Quang giải cứu sau khi liền lưu lạc đến giang hồ đổi tên là Tháng 7. Diệp Phong lại nói như vậy.
Tháng 7?
Hóa ra là hắn. Vệ Trang đối với danh tự này sớm đã có nghe nói qua. Tháng 7 ngày sinh nắm giữ sức mạnh to lớn, hắn bội kiếm tên là Cự Khuyết, ở thời gian 10 năm bên trong từ Phong Dâu Mép Kiếm Phổ trên bảng danh sách 200 tên bên ngoài vị trí dọc theo đường đi lên tới người thứ 11, bởi vậy có thể nhìn ra thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Vì lẽ đó toàn bộ Thanh Long kế hoạch hạt nhân người thừa kế chính là cái này Tháng 7. Vệ Trang hướng về Diệp Phong hỏi.
Không sai.
Diệp Phong khẽ gật đầu một cái. Được rồi, ngươi muốn biết sự tình ta đều đã nói cho ngươi, tránh ra đi. Vừa dứt lời, Diệp Phong sải bước tiểu bạch mã hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Chờ Diệp Phong đi tới Vệ Trang bên người lúc, hắn gìm lại mã ngừng lại.
Đúng rồi, cho ngươi một cái nhắc nhở, người trên giang hồ tốt nhất không nên dính vào chuyện của triều đình. Ta biết ngươi muốn vì là Hàn Phi báo thù, có thể âm dương gia có thể ẩn giấu đến hiện tại, tuyệt không là đơn giản như vậy.
Bằng không thế lực to lớn như thế làm sao sẽ vô duyên vô cớ địa ở Doanh Chính ngay dưới mắt biến mất đây? Trước cùng Doanh Chính hợp tác có điều là muốn tìm kiếm Thương Long thất túc bí mật, bây giờ hai bên đã ngả bài, bọn họ gốc gác cũng là không cần thiết lại ẩn giấu. Nghe được Diệp Phong nói lời nói này, Vệ Trang rơi vào trầm tư. Âm dương gia mạnh mẽ hắn vốn là rõ ràng, chỉ là không ngờ tới thủ đoạn của bọn họ như vậy bí ẩn. Mắt thấy Diệp Phong đoàn người dần dần đi xa, Vệ Trang vẻ mặt vẫn không có biến hóa, quá một hồi lâu mới tỉnh táo lại.
Hắn lời nói có thể tin tưởng sao?
Lúc này Bạch Phượng âm thanh truyền tới. Nếu như hắn lời nói không thể tin ta thì sẽ không đi tới nơi này.
Vệ Trang nhẹ giọng hồi đáp.
Sau đó chúng ta đi nơi nào?
Xích Luyện hướng về Vệ Trang hỏi.
Không cần lấy hành động mật thiết quan tâm nông gia hướng đi, một khi có tình huống lập tức nói cho ta.
Nói xong, Vệ Trang bóng người lóe lên liền ở trên quan đạo biến mất rồi.
Nhìn thấy tình huống như thế, Bạch Phượng cùng Xích Luyện đối diện một ánh mắt, sau đó cũng theo Vệ Trang đổi tới.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày thời gian đảo mắt liền đi qua.
Lúc này Diệp Phong đoàn người đang đứng ở một mảnh hồ băng bên cạnh.
Tung tùm, chờ ta, chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp mặt.
Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn trước mắt hồ băng thấp giọng lẩm bẩm lồ bồ.
Tiên sinh, chuyện này liền xin nhờ ngài.
Hắc Bạch Huyền Tiễn cung kính mà nói với Diệp Phong.
Yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm tốt.
Diệp Phong khẽ gật đầu.
Có điều ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, nơi này tại sao có thể có hồ băng tồn tại đây?
Mọi người nghe lời này tất cả đều sửng sốt một chút.
Ai?
Diệp Vinh Kinh ngươi như thế nói chuyện thật là có điểm không đúng a.
Lục Tiểu Phượng lúc này tò mò trong lòng tâm bị câu lên.
Chương 229, Hoàng Sinh hai đôi. Chương 229, Hoàng Sinh hai đôi. Không sai, theo đạo lý nói khu vực này hoàn cảnh nhiệt độ không nên như thế thấp mới đúng.
Hoa Mãn Lâu cũng theo phụ hòa nói.
Ha ha, sự tình khác thường liền nhất định có gì đó quái lạ, này hồ băng bên trong đến cùng có món đồ gì, đi tra xét xuống liền biết rồi.
Nói xong, Diệp Phong bước một bước về phía trước, ngay lập tức một luồng khổng lồ thần niệm từ hắn biển ý thức trong không gian khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đem toàn bộ hồ băng bao phủ lại.
Giang giác, giang giác.
Đang lúc này từng đạo vết nứt từ trên mặt băng lan tràn ra.
Ngay lập tức một tiếng vang thật lớn truyền vào trong thai mọi người, liền thấy một khối to lớn khối băng bị Diệp Phong dùng thần thức kéo lại đây.
Mọi người thấy trước mắt khối băng bên trong dĩ nhiên có một đạo nhân hình cái bóng.
Tung tùm.
Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn khối băng bên trong đạo kia vô cùng bóng người mơ hồ, trong lòng kích động bất phần.
10 năm chúng ta bây giờ có thể lại lần nữa gặp lại.
Cũng không tệ lắm, thi thể bảo tồn đến vẫn tính hoàn hảo.
Diệp Phong nhìn Ngụy Ung Tùng thi thể nói rằng.
Nói xong Diệp Phong đưa tay phải ra một luồng chân khí ở lòng bàn tay hội tụ, sau đó chuyển vào khối băng bên trong, cái kia khối băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hòa tan.
Rất nhanh một cái sắc mặt dị thường trắng sáng cô gái trẻ xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Sau đó chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, tất cả mọi người cũng không dám lên tiếng, chỉ lo quay rối đến Diệp Phong.
Dù sao cải tử hồi sinh phương pháp so với trường sinh phương pháp càng khiến người ta khiếp sợ.
Từ xưa tới nay người chết như đèn tắt, đây là tất cả mọi người đều nhận định sự thực.
Vụ.
Lúc này Diệp Phong lập tức vận lên siêu thần cấp công pháp Thánh Tâm Quyết.
Lượng lớn hỗn nguyên chân khí chuyển hóa thành Thánh Tâm chân khí, sau đó quần quần không ngừng chuyển vào Ngụy Ung Tùng trong cơ thể.
Tại cố này năng lượng tẩm bổ dưới, trong cơ thể nàng sở hữu tế bào cũng dần dần thức tỉnh, không ngừng thôn vệ nguồn năng lượng này, tiến tới phát sinh đột sát.
Lơ lửng giữa không trung, thân thể không còn xem trước như vậy cứng ngắc, trở nên mềm mại rất nhiều.
Tình cảnh này trong nháy mắt để tất cả mọi người tại chỗ đều xem sững sờ.
Diệp huynh, hắn thật có thể để chết đi nhiều năm người phục sinh sao?
Lục Tiểu Phượng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngụy Ung Tùng, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết.
Thật thần kỳ thủ đoạn.
Tiêu Giao Tử trong lòng cũng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi.
Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Diệp Phong tay trái vung lên một luồng tràn ngập sinh cơ nước suối đánh vào Ngụy Ung Tùng trong cơ thể.
Đây là găng ken tuyền.
Tất cả mọi người biết loại này nước suối cực kỳ quý giá, có thể hữu hiệu trị liệu thương thế, ẩn chứa mạnh mẽ sinh cơ, thậm chí có thể để khô héo cây cỏ một lần nữa nảy mầm.
Ngụy Ung Tùng bị đóng băng 10 năm, trong cơ thể dòng máu từ lâu mất đi hoạt tính, tuy rằng siêu thần cấp Thánh Tâm Quyết có thể làm cho nàng thức tỉnh nhưng cần thời gian nhất định.
Mà có hệ thống khen thưởng Bất Lao Thần Tuyển phụ trợ, tốc độ cũng sắp hơn nhiều.
Ào ào ào.
Lúc này Ngụy Ung Tùng trong cơ thể truyền đến tương tự dòng nước ào 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 thanh.
Đây là huyết dịch lưu động sản sinh âm thanh, cứ việc vô cùng yếu ớt, có thể mọi người ở đây đều là cao thủ võ đạo, nghe được rõ rõ ràng ràng.
Hiện tại nàng thân thể đã khôi phục hoạt tính, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, nhưng quá khứ ký ức nhưng là một vấn đề khó khăn.
Lúc này Diệp Phong âm thanh vang lên. Huyền Tiễn một lúc ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, dù sao nàng đã chết đi 10 năm trong đầu ký ức cũng bị bao bọc lên, cho tới lúc nào có thể khôi phục ta cũng không rõ ràng. Một lúc thức tỉnh sau khi nàng rất khả năng không nhận thức ngươi. Nghe được Diệp Phong lời nói này, Hắc Bạch Huyền Tiễn vẻ mặt hơi dừng lại một chút, không liên quan chỉ cần ung tùn có thể tỉnh lại ta liền hài lòng. Nhưng ta tin tưởng nàng một ngày nào đó gặp khôi phục ký ức. Giờ khắc này Hắc Bạch Huyền Tiễn biển mắt có chút đỏ lên, thê tử của chính mình rốt cục muốn phục sinh. Diệp Phong yên lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Ngụy Ung Tùn thu xếp ở một bên, lặng lặng chờ đợi nàng thức tỉnh thời khắc. Mắt thấy trước mắt tình cảnh này, Hắc Bạch Huyền Tiễn đi tới Ngụy Ung Tùn bên cạnh, vững vàng dắt nàng con kia băng lãnh như ngọc tay, tựa hồ nghĩ thông suốt quá phương thức này lan truyền một ít ấm áp. Một bên Yêu Nguyệt đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, liền ngay cả một cái người chăn ngựa đều có thê tử làm bạn, lẽ nào chính ta liền không định tìm một cái quy tụ sao? Hả? Ngươi đang nói gì đấy? Nghe được tiếng này thì thầm, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt. Nghe nói như thế, Yêu Nguyệt liếc mắt nhìn liếc Diệp Phong một hồi, liền không nữa nói chuyện, đem đầu chuyển qua, đem tầm mắt tìm đến phía trước mắt hồ băng. Đúng rồi, suýt chút nữa đem chính sự quên đi. Diệp Phong vỗ nhẹ trán của chính mình. Vừa dứt lời, Diệp Phong thần niệm lại lần nữa khuyết tán ra, ở hồ băng bên trong cẩn thận siêu tầm dị thường địa phương. Nhưng mà mấy lần siêu tầm hạ xuống, nhưng không có phát hiện bất kỳ không đúng tình huống. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào này hồ băng là tự nhiên hình thành sao? Diệp Phong không khỏi tự đủ. Tiểu Hữu, lẽ nào ngươi cũng không có phát hiện dị thường gì sao? Nghe được Diệp Phong lời nói, Tiêu Giao Tử mở miệng hỏi. Không sai, ta đã siêu tầm vài lần, liền ngay cả lòng đất mấy chục trượng địa phương đều cẩn thận tra xét qua, xác thực không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Diệp Phong như vậy hồi đáp. Vừa nãy ta cũng cẩn thận tra xét một phen, kết quả cùng ngươi như thế. Tiêu Giao Tử lông mày chăm chú cao lên đến. Thú vị, thực sự là quá thú vị. Diệp Phong trong lòng đối với nơi này hứng thú càng ngày càng dày đặc. Hệ thống, nên ngươi phát huy tác dụng. Lúc này Diệp Phong giật mình, lập tức cùng hệ thống câu thông lên. Ken, bản hệ thống phi thường tình nguyện vì ký chủ ra sức. Đường dông dài, quét hình mảnh này hồ băng, nhìn bên trong đến cùng cất giấu món đồ gì. Diệp Phong nhìn trước mắt hồ băng nói rằng, chỉ lệnh đã tiếp thu. Xin mời ký chủ chờ chốc lát. Hệ thống chính đang quét hình bên trong. Một lát sau, hệ thống âm thanh lại lần nữa ở Diệp Phong trong đầu vang lên. Ken, hệ thống quét hình đã hoàn thành. Ken, phát hiện một cái thiên địa linh vật. Thiên địa linh vật. Nghe được hệ thống âm thanh, Diệp Phong trong lòng tràn ngập kinh hỉ. Thật không nghĩ đến, lần này vẫn còn có thu hoạch bất ngờ. Nếu tìm tới, còn đứng ngây ra đó làm gì, động thủ a. Ấn hệ thống lập tức rơi vào trầm mặc. Vụ. Một luồng sức mạnh thần bí từ Diệp Phong thân thể bên trong tản mát ra. Theo nguồn sức mạnh này xuất hiện, toàn bộ không gian trở nên dị thường sền sệt, bên cạnh mọi người, liền hô hấp đều cảm thấy đến đặc biệt khó khăn. Giang giác. Giang giác giang giác. Đang lúc này, giữa bầu trời đột nhiên vang lên từng đạo kinh lôi. Nhìn bầu trời điện thiểm lôi minh cảnh tượng, mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Diệp Minh, ta biết ngươi bản lĩnh cao cường, tuy nhiên không đến nỗi làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Lục Tiểu Phượng khó khăn mở miệng nói rằng. Nhanh thu hồi thần thông của ngươi đi, chúng ta sắp chịu không được. Này này này. Hệ thống, ngươi đừng làm ra động tĩnh lớn như vậy a. Diệp Phong cũng không ngờ tới hệ thống vừa ra tay, liền gây ra cảnh tượng lớn như vậy. Bản hệ thống tùy tiện ra tay, cũng đã đạt đến thế giới này cực hạn. Hệ thống âm thanh mang theo vài phần ngông cuồng, Diệp Phong nhưng không có phản bác. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất thấy hệ thống ra tay, như vậy uy lực vượt xa chính hắn. Nhẫn lại một hồi, rất nhanh sẽ được rồi. Diệp Phong an ủi mọi người. Ầm. Đang lúc này, hồ băng trung ương truyền đến một tiếng nổ mạnh, vô số băng tra hướng bốn phía tung tóe. Chỉ thấy một khối tảng đá đen kịt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ký chủ, bản hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, lui xuống trước đi. Chờ đã. Khối đá này đến cùng là cái gì? Dĩ nhiên có như thế kinh người hàn khí. Diệp Phong cảm nhận được khối này một thước to nhỏ tảng đá, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Khối đá này bản thân không đặc biệt gì, nhưng mà bên trong lại đựng một giọt xương hoàng dòng máu. Xương hoàng? Là một loại băng phượng hoàng sao? Diệp Phong nghi hoặc mà hỏi. Không sai, xương hoàng là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại hệ băng thần thú, nó cánh rộng lớn, toàn thân trắng như tuyết, tốc độ phi hành cực nhanh. Nó sinh sống ở núi tuyết nơi sâu xa, có thể phun ra hàn băng, đem tất cả xung quanh đều đóng băng lên. Mặc dù nó ở trên bầu trời bay lượn lúc, cũng sẽ cho trải qua mặt đất bao trùm trên một tầng dày đặc băng xương. Như thế lợi hại. Diệp Phong hơi kinh ngạc, từ hệ thống miêu tả đến xem, nó tựa hồ so với hiện tại thần thú còn cường đại hơn. Có thể nơi này vì sao lại xuất hiện nó một giọt máu đây? Phòng trưng là một con bị thương xương hoàng đi qua nơi này, huyết dịch từ trời cao rớt xuống đi. Hay là như vậy đi. Diệp Phong gật đầu. Lúc này, Tiêu Giao Tử âm thanh truyền đến Diệp Phong trong tai, "Tiểu Hữu, đây rốt cuộc là cái gì tảng đá? Đã vậy còn quá hàn lạnh. Liền ngay cả ta đều có loại bị gai băng quấn tới cảm giác." Lúc này, mọi người một bên đánh giá, một bên nhìn kỹ trước mắt khối này một thước to nhỏ tảng đá. "A, này không phải là đá bình thường." Diệp Phong cười nói, "Thực sự là bạn bạn không nghĩ đến, tới đây một chuyến, dĩ nhiên có thể có lớn như vậy cơ duyên." Mọi người nghe nói như thế, trong lòng đều có chút kinh ngạc, liền Diệp Phong đều nói là cơ duyên lớn, nói vậy khối đá này tuyệt không bình thường. Ầm. Giữa lúc mọi người kinh ngạc thời khắc, Diệp Phong đột nhiên vung ra một quyền đập xuống. Giang giác giang giác. Sức mạnh to lớn trong nháy mắt để cả khối tảng đá vỡ vụn ra đến. "Tiểu Hữu, ngươi chuyện này." Tiêu Giao Tử thấy Diệp Phong dĩ nhiên đem tảng đá kia đánh nát, trong lòng một trận đau lòng. "Ly." Một tiếng chim mông tiếng kêu từ trong hòn đá truyền ra. "Chuyện này, đây là..." Loài chim này thú tiếng kêu, bọn họ không ngừng nghe qua một lần. Là tiếng phượng hót.
Đây là tiếng phượng hót.
Lục Tiểu Phượng kích động nói rằng.
Không đúng, này không phải phượng, mà là hoàng.
Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng.
Hoàng.
Lẽ nào phượng cùng hoàng còn có khác nhau sao?
Yêu Nguyệt nghi hoặc mà hỏi.
Đương nhiên là có. Diệp Phong gật gật đầu.
Một trong số đó, phượng là nam tính, hoàng là giống cái.
Thứ hai, chúng nó hình thái cũng không giống nhau, phượng có quan, có phượng đảm, nuôi mọc ra ba đôi, mà hoàng không có quan, cũng không có phượng đảm, hoàng sinh hai đôi.
Nghe được Diệp Phong như vậy giải thích, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thật không nghĩ đến, này phượng cùng hoàng vẫn còn có như vậy khác nhau.
Trước đây, ta vẫn cho là phượng hoàng đều là đồng nhất loại thần thú, bây giờ xem ra, đúng là chúng ta có vẻ quá mức vô tri.
Lục Tiểu Phượng cười một cái tự dễ ước.
Các ngươi tuy rằng chỉ là từ thư tịch, còn có trong chuyện thần thoại hiểu rõ đến một ít tương quan nội dung, nhưng cụ thể chi tiết, sắp thực hiểu rõ đến không đủ.
Diệp Phong ung dung mở miệng nói rằng,
theo hòn đá pha toái ra, vị trí trung tâm một khối màu băng lam thủy tinh lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng màu băng lam, từng luồng hàn lạnh khí phả vào mặt. Nay thủy tinh bên trong là một giọt máu, huyết dịch này nhưng là chân chính máu của thần thú.
Diệp Phong nhìn trước mắt màu xanh lam thủy tinh nói rằng,
chương 230, lại có công hiệu thần kỳ như vậy, chương 230, lại có công hiệu thần kỳ như vậy, này thần thú tên là Sương Hoàng, giống như băng hoàng, đều thuộc về hệ băng thần thú trận doanh.
Sương Hoàng,
mọi người vẫn là lần đầu tiên nghe được danh tự này.
Vật này tuy rằng bất phàm, nhưng đối với ta tới nói không có tác dụng lớn gì nơi.
Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng,
chính mình có Long Nguyên, muốn giọt này huyết cũng không có tác dụng gì.
Ngay lập tức, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Yêu Nguyệt, muốn không?
A, ngạch.
Yêu Nguyệt nhất thời sửng sốt một chút, khó có thể tin tưởng mà nhìn Diệp Phong.
Ngươi thật sự đồng ý đem này thần vật cho ta?
Ha ha, liền xem ngươi sau đó biểu hiện rồi.
Diệp Phong khẽ cười nói,
ngươi.
Yêu Nguyệt không ngờ tới Diệp Phong lại dám ở trước mặt mọi người trêu đùa chính mình, một đôi tròng mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Phong, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận.
Đừng dùng loại vẻ mặt này xem ta, coi như ta hiện tại cho ngươi, ngươi cũng dùng không được.
Nói xong, Diệp Phong đưa tay vung lên, khối này màu băng lam thủy tinh liền ở trước mắt mọi người biến mất rồi.
Theo giọt kia xương hoàng máu triệt để tiêu tan không gặp, mảnh này bí cảnh cũng thuận theo chậm rãi biến mất rồi hình bóng.
Con này xương hoàng chính là thành niên thần thú, nó nắm giữ uy năng cực kỳ mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ là một giọt máu, liền đủ để thay đổi vùng đất này toàn thể hoàn cảnh, làm cho mảnh này hồ băng có thể quanh năm duy trì không thay đổi trạng thái.
Nếu ngươi tùy tiện đi sử dụng nó, ngươi thật sự có thể ngăn cản được này cỗ mạnh mẽ uy năng sao?
Ê! Khi nghe đến Diệp Phong giải thích sau khi, Yêu Nguyệt vẻ mặt mới chậm rãi hòa hoãn rất nhiều.
Tuy nói xương hoàng máu không cách nào trực tiếp lợi dụng, nhưng khối đá này nhưng có thể gọi cực kỳ hiếm thấy quý giá vật liệu.
Liên tại thời khắc này, Diệp Phong tầm mắt tìm đến phía những người vỡ thành vô số khối nhỏ đá vụn, mở miệng nói rằng,
ngươi Minh Ngọc công vốn là thuộc về thuộc tính hàn băng công pháp, dùng khối đá này phụ trợ tu luyện, tất nhiên có thể cho ngươi chân khí càng tinh khiết, nói không chắc tu vi còn có thể lại tinh tiến một tầng.
Chuyện này,
Yêu Nguyệt đưa mắt nhìn sang những người đến không xuể đá vụn, mặc dù xương hoàng máu đã bị lấy ra, có thể đá vụn ẩn chứa thuộc tính hàn băng, nhưng chưa bởi vậy biến mất.
Tiểu Hữu nói rất có lý, khối đá này xác thực là hiếm thấy tài liệu quý hiếm.
Thiên nhân chi cảnh tu luyện, ngoại trừ muốn tu luyện thần thức, cùng thiên địa câu thông phù hợp ở ngoài, còn nhất định phải không ngừng rèn luyện tự thân thể phách cùng chân khí.
Tiêu Giao Tử lúc này cũng mở miệng nói rằng,
chỉ có thân thể cùng chân khí đều trở nên mạnh mẽ, sức mạnh bùng lên mới gặp càng mạnh mẽ hơn.
Xác thực như vậy.
Diệp Phong biểu thị tán thành.
Bèo bèo bèo.
Chỉ thấy Diệp Phong đưa tay phải ra, tùy ý vung một hồi, những người đá vụn lập tức chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, tất cả đều hướng về một bên kho báu bay đi.
Thực sự là, như thế chút việc nhỏ còn muốn ta đến giúp đỡ?
Lẽ nào nhất định phải ta đối với ngươi nói cung chủ xin mời đi tu luyện hay sao?
Diệp Phong ở trong lòng âm thầm nhắc tới một câu.
Sau đó hắn nhìn về phía mọi người nói, được rồi, chuyện bây giờ đã xong xuôi, chúng ta cũng nên rời đi.
Lúc này, Ngụy Ung Tùng vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, Diệp Phong tự nhiên không thể ở đây thời gian dài chờ đợi.
Diệp huynh, đón lấy chúng ta muốn đi nơi nào?
Lục Tiểu Phượng hướng về Diệp Phong dò hỏi.
Đi Linh Châu đi dạo đi.
Diệp Phong suy tư một lát sau nói rằng.
Linh Châu?
Cũng đúng đấy, nghe nói gần nhất nơi đó rất là náo nhiệt.
Lục Tiểu Phượng gật gật đầu.
Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức cái kia Tuyệt Vô Thần đến cùng là cái nhân vật dạng gì, lại dám xâm lấn Trung Nguyên.
Tuyệt Vô Thần, có điều là cái tiểu nhân vật thôi.
Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng.
Đi thôi, lần này đi Linh Châu mục đích chủ yếu nhất là đem bảy trôi thần binh tụ tập lên.
Nghe được Diệp Phong lời này, mọi người con mắt đều sáng lên.
Kinh Thụy ngày đã không xa a.
Tiêu Giao Tử cảm khái một tiếng.
Bảy trôi thần binh bên trong, ngoại trừ Tây Môn Suy Tuyết này thanh ố sao kiếm, còn lại 6 thanh đều ở Linh Châu.
Trong nháy mắt, lại qua 3 ngày.
Ở đại tần này một chuyến hành trình bên trong, Diệp Phong thu hoạch nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Tuy rằng chỉ được đến một cái linh cấp cơ quan thuật, nhưng đối với chính hắn mà nói, tác dụng tuyệt đối rất lớn.
Đợi khi tìm được thích hợp vật liệu, hắn nhất định phải tự mình chế tạo một chiếc tàu bay.
Sau đó, mặc kệ muốn đi chỗ nào, trực tiếp bay qua là được, không cần lại cưỡi ngựa nhỏ chậm rãi lăn lư.
Nếu như Tiểu Mã Nhi biết Diệp Phong ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ nói, ngươi đây là bắt đầu ghét bỏ ta.
Vậy ta đi.
Diệp Phong đoàn người rời đi đến vô cùng bí ẩn, mặc dù doanh chính thời khắc quan tâm hành tung của hắn, nhưng chưa bao giờ tiến hành can thiệp.
Giờ khắc này, tại bên trong Hàm Dương cung, doanh chính đang ngồi ở ngự thư phòng xử lý tấu chương.
Vậy hạ, Diệp tiên sinh bọn họ đã rời đi.
Trương Hàm đi tới doanh chính bên cạnh không người nói rằng,
nghe được Trương Hàm lời này, doanh chính thả tay xuống bên trong tấu chương. ngươi điều tra rõ ràng trước hắn đi đến Ngụy Quốc Cựu Địa mục đích sao? Hồi bẩm bệ hạ, Diệp tiên sinh thật giống từ nơi nào được một món đồ. Trương Hàm Thành thật trả lời nói. Đồ vật? Doanh Chính trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Là cái gì dạng đồ vật? Cái này, mặt tướng không biết. Ảnh mật vệ không dám tùy tiện đi quấy rối bọn họ. Trương Hàm lắc lắc đầu. Nghe nói như thế, Doanh Chính khẽ gật đầu một cái. Có điều, ở tại bọn hắn sau khi rời đi, ảnh mật vệ ở tại bọn hắn dừng lại quá địa phương nhặt được cái này vật. Nói, Trương Hàm từ bên hông gỡ xuống một cái hộp gỗ. Hả? Doanh Chính nhìn thấy cái hộp gỗ này, trong lòng hết sức tò mò, hắn cũng muốn nhìn, rốt cuộc là thứ gì, có thể bị Diệp Phong thấy hở mắt. Trình lên. Là. Trương Hàm đáp lại một tiếng, sau đó cung kính mà cầm trong tay hộp gỗ đặt ở Doanh Chính trước mặt long án trên. Bệ hạ, mời ngài cẩn thận chút, vật này cực kỳ hàn lạnh. Mặc dù là mặt tướng, cũng không dám bên người mang theo nó. Trương Hàm nhắc nhở. Nha càng như vậy, chấp liền càng muốn biết bên trong là cái gì. Doanh Chính không để ý chút nào Trương Hàm lời nói. Hắn duỗi ra hai tay, cầm lấy cái kia mà gỗ, cẩn thận tỉ mỉ một lúc sau nói rằng, quả thật có chút băng lạnh, nếu như ở nóng bức thời kỳ dùng nó, cũng vẫn xem như là cái không sai giải nóng vật. Nói xong, Doanh Chính liền mở ra trong tay mà gỗ. Vụ. Một luồng cực kỳ hàn lạnh khí tức phả vào mặt. Này dĩ nhiên là một khối đá vụn. Nhìn thấy trước mắt tình hình, Doanh Chính nhất thời thất vọng, hắn vốn là cho rằng sẽ là cái gì ghê gớm đồ vật, kết quả nhưng chỉ là một khối hàn thạch mà thôi. Bệ hạ, vật này kỳ thực cực kỳ bất phàm. Ngài tuy rằng hiểu được một ít võ đạo cơ sở, nhưng cũng không biết võ đạo chân chính chân lý. Trương Hàm giải thích. Nha, ngươi nói tường tận tới nghe một chút. Doanh Chính bị Trương Hàm lời này làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Trương Hàm nói tới phi thường chính xác, Doanh Chính mặc dù sẽ một ít kiếm thuật, có thể tự thân về mặt cảnh giới võ đạo tu vi sát thực không cao, hắn nắm giữ thực lực tất cả đều là dựa vào hoàng đạo chi khí đến gia trì. Cái món đồ này tỏa ra hàn khí, so với những người tu luyện thuộc tính hàn băng công pháp người phóng thích hàn khí lợi hại hơn nhiều lắm. Nếu như dùng nó đến phụ trợ tu luyện tiến độ nhất định có thể đạt đến tiến triển cực nhanh trình độ. Trương Hàm như vậy giải thích. Vật này lại có công hiệu thần kỳ như vậy. Doanh Chính có chút kinh ngạc nói rằng. Có điều. Trương Hàm lúc nói chuyện có chút ấp á ấp úng. Tuy nhiên làm sao? Cứ nói đừng ngại. Doanh Chính liếc Trương Hàm một ánh mắt nói rằng. Này hàn thạch tuy rằng có siêu cường công hiệu, có thể nhìn lại như là khối đầu thừa đôi thẹo, cũng không phải là cái gì hạt nhân vật phẩm. Trương Hàm như thật nói rằng. Nghe lời này, Doanh Chính ánh mắt lại lần nữa rơi xuống khối này đá vụn trên, càng xem, lông mày của hắn cao đến liền càng chặt. Lẽ nào Diệp Phong đem cái kia hạt nhân vật phẩm lấy đi? Này hạt nhân vật phẩm đến cùng là cái gì? Lại có thể để năm ba linh dẫn dắt Diệp Phong chuyên môn đi Ngụy Quốc địa chỉ cũ đem nó lấy đi. Thời khắc này, Doanh Chính đối với cái này thần bí vật phẩm trở nên càng thêm hiếu kỳ. Ngoài ra, có còn hay không những thu hoạch khác? Chuyện này, đối với ảnh mật vệ đăng báo sự tình, Trương Hàm không biết nên làm sao bẩm báo, thực sự là quá mức kinh thế hai tục. Nói, thấy Trương Hàm lại bắt đầu ấp a ấp úng, Doanh Chính chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có vẻ hơi không thích, lúc này khẽ quát một tiếng. Là, Trương Hàm nhìn thấy tình huống như thế, lấy lại bình tĩnh. Căn cứ ảnh mật vệ đăng báo, Diệp tiên sinh ở Ngụy Quốc Hồ Băng bên trong mò nổi lên một bộ nữ thi, hơn nữa, nữ thi. Doanh Chính lông mày chăm chú nhăn lại, lòng hiếu kỳ trở nên càng thêm mãnh liệt, hơn nữa cái gì? Tiếp tục nói. Hơn nữa, Diệp tiên sinh thật giống ở đối với bộ kia nữ thi triển khai pháp thuật gì. Nói tới chỗ này, Trương Hàm trong lòng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Theo ảnh mật vệ từng nói, bộ kia nữ thi mới vừa bị mò tới thời điểm cả người cứng ngắc, trải qua Diệp tiên sinh triển khai thần bí phép thuật sau, liền trở nên cùng người thường gần đủ rồi. Cái gì? Doanh Chính lúc này từ chỗ ngồi đứng lên, phát sinh không thể tin tưởng tiếng kinh hô. Ngươi nói những thứ này đều là thật sự? Ta nói tới mỗi một chữ đều không có nửa phần giả tạo, ảnh mật vệ vốn là bảo vệ bệ hạ cận vệ sức mạnh, tuyệt đối sẽ không có chút lừa gạt hành vi. Trương Hàm lấy thái độ cung kính đáp lại. Trương Hàm, ta tới hỏi ngươi, thế gian này có tồn tại hay không có thể để người bị chết một lần nữa sống tới được biện pháp? Lúc này, Doanh Chính biểu hiện đặc biệt nghiêm túc, nhìn về phía Trương Hàm hỏi. Chuyện này, ta chưa từng có nghe nói qua có chuyện như vậy. Trương Hàm dựa theo tình huống thực tế trả lời. Có thể nếu như cõi đời này thật sự có thể để người chết phục sinh phương pháp, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có. Trương Hàm chưa hề đem mặt sau lời nói xong, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn phía Doanh Chính. Được rồi, chuyện này bị liệt vào cơ mật tối cao, không cho phép hướng ngoại giới tiết lộ dù cho một chút. Doanh Chính khoát tay áo một cái nói, ngươi lui xuống trước đi đi. Tuân mệnh. Trương Hàm hai tay ôm quyền đáp một tiếng, sau đó xoay người lui ra ngự thư phòng. Trước lúc này, ảnh mật vệ một đường tùy tùng Diệp Phong, này tự nhiên không có tránh được con mắt của hắn. Có điều, Diệp Phong cũng không có để ý tới bọn họ, cố ý biểu diễn ra một ít bản lĩnh, đối với hắn chính mình tới nói cũng là có chỗ tốt. Chờ Trương Hàm rời đi ngự thư phòng sau, Doanh Chính ánh mắt chuyển hướng bên cạnh tối tăm góc xó, nhẹ giọng hô hoán nói, "Đốn điếu, thần ở đây." Một bóng người màu đen từ tối tăm bên trong góc chậm rãi hiện ra. Bảo vệ ngự thư phòng, bất luận người nào đều không cho phép tới gần đến 10 trượng trong vòng, cải lệnh người, ngay tại chỗ xử quyết. "Tuân mệnh." Đốn Nhược đáp một tiếng, bóng người lại biến mất ở tối tăm bên trong. Chờ Đốn Nhược sau khi rời đi, Doanh Chính bên này lại có một bóng người từ sau tấm bình phong đi ra. Người này đầu đầy đều là mái tóc màu trắng, ăn mặc trường sam màu đen, nhìn qua lại như nhà hàng xóm lao ra ra như thế, nhưng trên người tỏa ra khí thế nhưng cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là cái kia cố dường như thiết huyết giống như khí tức, khiến người ta không dám trực tiếp nhìn kỹ. Chương 231, chuyện này. Không thể nào chương 231, chuyện này. Không thể nào đặc biệt cặp kia đem sinh mệnh coi như chuyện vật lãnh đạm con người, nếu là có nhân hòa hắn đối diện, nhất định sẽ từ bên trong nhìn thấy chân chính thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cùng với vô số bạch cốt lát thành con đường. Người này chính là đại tần đệ nhất danh tướng, Bạch Khởi. Trước kia, Bạch Khởi tạ thế tin tức, chỉ có điều là đại tần hoàng thất đối ngoại thả ra tin tức giả, dùng phương thức này đến mê hoặc trên đời người. Vậy hạ, Bạch Khởi hướng về Doanh Chính hai tay ôm quyền hành lễ. Không cần đa lễ. Doanh Chính khoát tay áo một cái. Ta hỏi ngươi, coi đời này là có hay không có năng lực để người chết phục sinh phương pháp? Doanh Chính lại một lần đưa ra trước hỏi qua Trương Hàm vấn đề. Có. Bạch Khởi ngữ khí vô cùng xác định. Nghe nói như thế, Doanh Chính biểu hiện hơi hơi kinh ngạc. Năm đó, Sở Hoài Vương hùng hoẹ rõ ràng là chết trong tay ta, nhưng hôm nay, hắn không cũng cẩn thận mà sống sót sao? Bạch Khởi nhìn về phía Doanh Chính nói rằng. Hơn nữa, nghe Diệp Phong nói, hùng hoẹ thật giống là được Vu Sơn thần nữ truyền thừa, mới có thể dựa vào quỷ đạo thân sống sót. Nghe được Bạch Khởi lời nói, Doanh Chính đăm chiêu địa điểm gật đầu, tiếp theo hơi nhíu lên lông mày nói, tuy rằng hùng hoẹ là dựa vào quỷ đạo thân còn sống, nhưng này cùng chân chính khởi tử hoàn sinh, nên vẫn có khác nhau đi. Không sai, hai người này xác thực có rất lớn không giống, nhưng cuối cùng mục đích không đều là có thể tiếp tục tại đây trên đời sống sót, không phải sao? Bạch Khởi hỏi ngược lại. Thắp. Cạch cạch. Bạch Khởi lời nói để Doanh Chính rơi vào trầm tư, ngồi ở Long Y Doanh Chính, ngón tay ở bàn trên nhẹ nhàng đánh, phát sinh cộc 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 âm thanh. Quá một hồi lâu, Doanh Chính dừng lại trên tay động tác, đưa mắt tìm đến phía Bạch Khởi nói, ngươi nói đúng, không có tác dụng phương pháp gì, chỉ cần có thể tiếp tục tại đây trên đời sống sót, vậy thì là khởi tử hoàn sinh phương pháp. Bây giờ, trường sinh phương pháp, khởi tử hoàn sinh phương pháp cũng đã xuất hiện, ta phảng phất nhìn thấy trước nay chưa từng có phồn vinh tình thế. Kết tường giáng lâm tháng ngày đã không xa, ngươi cũng muốn làm chuẩn bị cẩn thận. Ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bạch Khởi hồi đáp. Thời gian 10 năm mài một thanh kiếm, thiết ứng vệ sĩ trải qua mấy chục năm huấn luyện, cũng có thể ở trước mặt người đời biểu diễn ra bọn họ phong mang. Nghe nói, mà cổng trời chi chủ đế Thích Thiên Phi thường lợi hại, ta cũng muốn cùng hắn tranh tài một phen. Không thể đối với hắn xem thường, người này đã sống 1.8005, trong cơ thể còn chạy xuôi thần thú phượng hoàng dòng máu, nếu muốn giết hắn thật là khó khăn vô cùng. Doanh Chính nhắc nhở. Không sai, hắn xác thực rất khó bị giết chết, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu không giết được hắn. Bạch Khởi trong ánh mắt tràn ngập chiến đấu dục vọng, vắng lặng mấy chục năm, hắn chiến ý lại lần nữa bốc cháy lên. Chuyện này không cần phải gấp gáp, chờ bắt được Long Nguyên, thực lực của ngươi còn có thể lại tăng lên một đẳng cấp. Doanh Chính khoát tay áo một cái nói. Huống hồ, đối với một cái giang hồ thế lực, ta căn bản sẽ không để ở trong lòng. Mặt khác, nghe Diệp Phong trước nói, Đế Thích Thiên cũng trong bóng tối mưu tính liên quan với Thần Long sự tình, như vậy vừa bạn có thể mượn cơ hội này tra xét xuống nội tình của hắn. Nghe nói như thế, Bạch Khởi gật gật đầu nói, có điều, chúng ta muốn nhiều hơn phòng bị, nếu như giết rồng thời điểm Đế Thích Thiên đi ra quấy rối, vậy thì phiền phức. Nếu như bỏ qua lần này kết tường ngày, đợi thêm lần sau, không biết phải chờ tới cái nào một năm cái nào một tháng. Giết rồng chuyện này, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lời này xác thực rất có kiến giải, giết rồng như vậy hạng nhất đại sự, tuyệt không có thể có chút sơ hở. Doanh Chính khẽ gật đầu, đối với Bạch Khởi cái nhìn rất là tán thành. Long Nguyên bực này trí cao vô thượng thần vật, là hiện nay đã biết duy nhất không có tác dụng phụ trường sinh chi pháp. Có điều, ta vẫn là rất tin cậy Diệp Phong, nếu liền Đế Thích Tiên sự hắn đều bãi bất bình, vậy coi như. Doanh Chính lời nói không có thể nói xong. Diệp Phong xác thực bản lĩnh siêu quần, nhưng thế sự không có tuyệt đối, mặc dù hắn có thể báo trước tương lai, hiểu rõ tất cả, có thể chỉ cần là người, liền khó tránh khỏi phạm sai lầm, dù sao nhân vô hoàng nhân. Bạch Khởi nheo mắt lại nói rằng, đúng rồi, nhắc tới Diệp Phong, ngươi đối với hắn có cái gì đánh giá? Doanh Chính lòng tràn đầy tò mò hỏi Bạch Khởi. Diệp Phong. Bạch Khởi ở trong miệng niệm một lần, người này, ta nhìn không thấu. Ồ, thật không nghĩ đến, ngươi cũng nhìn không thấu hắn. Doanh Chính khẽ mỉm cười. Không sai, ta khiến người ta trong bóng tối tra nội tình của hắn, nhưng không hề thu hoạch, hắn lại như là từ trên trời bỗng dưng rơi xuống bình thường. Bạch Khởi cau mày nói. A, thật biết điều. Liên quan với Diệp Phong lai lịch, Doanh Chính tra được cùng Bạch Khởi tra được đại khái giống nhau, đều là đột nhiên xuất hiện. Hắn lần thứ nhất ở giang hồ hiện thân, là ở Đại Tống Hoàng Triều Vô Tích ngoài thành vùng ngoại thành Dương Hạnh. Được rồi, việc này đừng tiếp tục xoắn xuýt, từ trước mắt đến xem, hắn đối với Đại Tần cũng không ác ý, liền duy trì hiện tại quan hệ, không muốn quá gần, cũng không muốn quá xa, nhưng có một chút, tuyệt đối không thể đối địch với hắn. Doanh Chính nói lời này lúc thái độ đặc biệt chăm chú. Ta có loại dự cảm mãnh liệt, hay là Đại Tần Nhật sau còn phải dựa vào hắn giúp đỡ. Bạch Khởi gật gù, người này bất kể là học thức, tường trải, vẫn là thủ đoạn chính trị, quân sự phát triển phương diện, phảng phất không chỗ nào không biết, cảm giác liền không giống như là người của thế giới này. Trước hắn đưa ra quân sự cải cách cùng phát triển sách lược, người nào không phải vượt qua thường nhân nhận thức. Mặc dù là ta, coi như lại quá 10 năm, 20 năm, cũng không nghĩ ra như vậy biện pháp. Kỳ thực, ta cùng ý nghĩ của ngươi như thế. Hắn thực sự quá trẻ tuổi. Tuổi tác hay là có thể ẩn giấu, nhưng này loại chỉ có người trẻ tuổi mới có phồn thịnh phân chấn, là không giấu được. Doanh Chính thở dài nói. Mà điểm này, chính là ta nghĩ mới nghĩ cách, một lòng muốn gặp hắn một mặt nguyên nhân căn bản. Ta tuy không tu tập võ đạo, nhìn không thấu cốt linh, nhưng thức người bản lĩnh, vẫn có. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi đi, ta hơi mệt chút. Nói xong, Doanh Chính đem bàn trên hộp gỗ đưa cho Bạch Khởi. Sau khi, Bạch Khởi quay về hộp gỗ nhìn kỹ chốc lát, tiếp theo chắp tay hành lễ, cả người lập tức từ thực thể hóa là giả ảnh, ở biến mất tại chỗ, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Một bên khác, Diệp Phong đoàn người rốt cục lại lần nữa đến Linh Châu. Hô! Linh Châu nguyên khí đất trời, sắc thực so với những nơi khác nồng nặc không ít. Lục Tiểu Phượng hít sâu một hơi. Không sai, tuy rằng Long Mạch đã bị chúng ta lấy đi, có thể nguyên khí đất trời tựa hồ vẫn chưa bởi vậy biến mỏng manh. Diệp Minh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoa Mãn Lâu đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong. Nghe nói như thế, Diệp Phong cười cợt nói, này long mạch là hoàng đế xương sống lưng biến hóa mà thành, tuy có trấn áp thần châu trung nguyên khí vận tác dụng, nhưng không có hội tụ nguyên khí đất trời năng lực. Linh Châu ở cổ đại được gọi là Trung Châu, đây cũng không phải là không có nguyên do. Cái gọi là Trung Châu là toàn bộ thần châu đại lục khu vực trung tâm, cũng là khu vực trung tâm, nơi này nguyên khí đất trời tự nhiên so với những nơi khác nồng nặng. Hơn nữa, long mạch trải qua vô số năm thời gian ăn mòn, nó uy lực từ lâu không tới nguyên lai 1/10. Hóa ra là như vậy. Hoa Mãn Lâu gật gù, sau đó cùng Lục Tiểu Phượng liếc mắt nhìn nhau. Hống hống hống. Đang lúc này, Hỏa Kỳ Lân phát sinh một trận gầm rú, phản phất trở lại quen thuộc cố thổ, tâm tình vô cùng vui vẻ. Nghe được Hỏa Kỳ Lân tiếng kêu, Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nó. Chuyện này, đây là Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân tiếng gào, lập tức hấp dẫn cách đó không xa giang hồ người qua đường. Hỏa Kỳ Lân, nó không phải là bị Diệp công tử thu phục sao? Tại sao lại ở chỗ này? Có người cau mày nói. Bình thường nhường ngươi nhiều đọc sách, ngươi lại không nghe, chẳng trách như thế ngu dốt, chuyện đơn giản như vậy đều không làm rõ được. Hỏa Kỳ Lân ở đây, đám người chuyến này khẳng định chính là Diệp công tử bọn họ a. Chu Vi giang hồ người qua đường nghe nói như thế, nội tâm đều cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ đến Diệp công tử sẽ ở vào lúc này đi đến Linh Châu. A, Diệp công tử, chuyện này không thể nào. Chúng ta dĩ nhiên có thể ở vùng hoang dã nhìn thấy Diệp công tử. Có người đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng. Xin hỏi, các ngươi là Diệp công tử bằng hữu sao? Có người lấy dũng khí, đi tới Lục Tiểu Phượng bên người dò hỏi. Bọn họ tuy nghe qua Diệp Phong danh tiếng, nhưng chưa từng thấy bản thân của hắn. Ta chính là Diệp Phong, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Phong hướng người kia hỏi. A, Diệp công tử, đúng là Diệp công tử. Ta rốt cục nhìn thấy sống sờ sờ Diệp công tử. Người này nội tâm vô cùng kích động. Sống sót Diệp công tử. Lục Tiểu Phượng mọi người nghe nói như thế, trên mặt biểu hiện trong nháy mắt trở nên hơi dị dạng. Ngạch. Diệp Phong giờ khắc này cả đầu đều là hạt tuyến. A, chuyện này. Diệp công tử, ta không phải ý đó, chính là quá kích động. Người này cũng phát giác tự mình nói sai, vội vã giải thích. Không có chuyện gì. Nếu gặp nhau lần nữa, cái kia chính là duyên phận. Diệp Phong không để ý chút nào địa vung vung tay. Xem người này dáng vẻ, nói vậy là chính mình người theo đuổi. Đối với chính mình người theo đuổi, Diệp Phong từ trước đến giờ khoan hồng độ lượng. Đúng rồi, Diệp công tử, từ khi ngài lúc trước rời đi Linh Châu sau, trên giang hồ phát sinh không ít đại sự. Người này nhìn về phía Diệp Phong nói. Ồ, đại sự gì, cẩn thận nói cho ta một chút. Diệp Phong đối với bọn họ trong miệng đại sự có chút ngạc nhiên. Lúc trước, Hùng Bá bị Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân liên thủ đánh chết sau, toàn bộ Thiên Hạ hội liền rơi xuống Thiên Chỉ thập nhị sát trong tay, bọn họ dựa vào Thiên Hạ hội thế lực, ở trên giang hồ làm sảng làm bậy. Người này đem mình biết đến tin tức từng cái nói ra. Sau đó, chẳng biết vì sao, Thiên Chỉ thập nhị sát trong một đêm biến mất rồi, toàn bộ Thiên Hạ hội không còn thủ lĩnh, lại như cây đổ bầy khỉ tan như thế, Thiên Hạ hội sụp đổ, giang hồ lại lần nữa nhấc lên phân tranh. Lại sau đó, không biết từ nơi nào bốc lên một luồng thế lực cực kỳ mạnh mẽ, vẹn vẹn trong một đêm liền chiếm lấy Thiên Hạ hội đệ nhất thiên hạ lâu. Nguồn thế lực này tên là Vô Thần Tuyệt Cung, thủ lĩnh cứ gọi Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần thực lực cực cường, liền ngay cả được gọi là võ lâm thần thoại vô danh cũng thua ở dưới tay hắn. Từ khi Tuyệt Vô Thần đi đến Linh Châu sau, hắn liền thả ra tin tức, chỉ cần có không quy thuận hắn người, liền trực tiếp giết chết không cần luận tội. Bây giờ toàn bộ Linh Châu bị hắn quấy nhiễu gà chó không yên, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều gặp phải hắn sát hại. Nghe thấy lời ấy, mọi người tại đây đều là lông mày cau lại, dồn dập nghị luận, này Tuyệt Vô Thần thực sự là cái mầm họa, dám ở ta Thần Châu Trung Nguyên hoành hành bá đạo, thật sự là trong núi không hổ, càng để con khỉ này gọi lên đại vương đến, đến rồi. Cái kia Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân hai người bây giờ ở đâu? Lúc này, một bên Lục Tiểu Phượng đội vàng hỏi. Chương 232, đệ nhất tà hoàng. Chương 232, đệ nhất tà hoàng. Nhiếp Phong cùng bộ Kinh Vân đã nhiều ngày chưa từng ở giang hồ hiện thân, cũng không có bọn họ bất kỳ tin tức, chúng ta cũng không biết hướng đi của bọn họ. Người kia như thực chất đáp, chúng ta vốn định đi đến cái khác hoàng triều tránh họa, vạn bạn không nghĩ đến có thể ở chỗ này gặp gỡ ngài. Bây giờ được rồi, Diệp công tử ngài lần thứ hai đi đến Linh Châu, định có thể vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Diệp Phong nuốt cằm nói, yên tâm, chúng ta lần này đến đây Linh Châu chính là vì hắn mà đến. A, này thật đúng là quá tốt rồi. Người kia trong lòng nhất thời vui vô cùng. Các ngươi vẫn là trước về từng người trong nhà đi thôi, không cần phải lo lắng Tuyệt Vô Thần, hắn có điều là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, có thể đối phó hắn nhiều người chính là. Diệp Phong vô vô người kia bả vai nói rằng, có Diệp công tử câu nói này, chúng ta liền an tâm. Dứt lời, người kia hướng về Diệp Phong không người thi lễ một cái. Thấy tình cảnh này, Diệp Phong lập tức đem hắn nâng dậy, nói rằng, đều là bằng hữu trên giang hồ, không cần đa lễ như vậy. Đúng rồi, ta lúc trước nhận được tin tức, sau 3 ngày, Tuyệt Vô Thần muốn ở đệ nhất thiên hạ lâu xứng tôn, còn xin mời các đường giang hồ hào kiệt, nhìn hắn tư thế, là muốn nhất thống Linh Châu, dự định thành lập một cái quốc gia đây. Nói tới chỗ này, người kia trong lòng tràn đầy oán hận. Cái gì? Có điều là cái ngoại lai dị tộc, này Tuyệt Vô Thần càng như vậy gan to bằng trời. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, như toàn xương bá Linh Châu. Lục Tiểu Phượng tức giận quát lên. Thôi, nho nhỏ Tuyệt Vô Thần, không nổi lên được cái gì sóng lớn, lại như một con run rế, giơ tay liền có thể đem diệt. Diệp Phong khinh thường nói. Diệp huynh, nếu chúng ta gặp gỡ việc này, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Mấy ngày nay tu luyện hạ xuống, thực lực của chúng ta nhưng là tăng lên không ít đây. Lục Tiểu Phượng lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là ngửa tay, muốn tìm cá nhân luận bàn một phen. Cũng được. Diệp Phong không có ngăn cản, ngược lại nhìn về phía cái kia giang hồ người qua đường, nói rằng, bằng hữu, có thể không giúp ta một chuyện. Diệp công tử, ngài có bất cứ phân phó nào cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hàm hồ. Người kia vỗ bộ ngực lớn thanh áp. Thấy người kia đem vỗ ngực thùng thùng vang vọng, Diệp Phong cười nói, kỳ thực cũng không phải việc khó gì, chính là muốn cho ngươi ở trên giang hồ tản một cái tin, sau 3 ngày vốn là tuyệt vô thần sưng tôn ngày, đến lúc đó, chính là giờ chết của hắn. Có thể để hắn sống thêm 3 ngày, coi như là đối với hắn cuối cùng khoan dung. Sau 3 ngày động thủ, Diệp Minh, ngươi liền không sợ hắn chạy sao? Lục Tiểu Phượng nghiêng đầu hỏi Diệp Phong. Chạy? Hắn có thể chạy đi nơi đâu? Hòa thượng chạy, miếu cũng không thể cùng theo chạy đi. Diệp Phong một mặt khinh bỉ. Mặc dù hắn chạy trốn tới Đông Doanh, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lục Tiểu Phượng nghe xong, yên lặng gật đầu, không nói nữa. Một bên giang hồ người qua đường, trong lòng kích động bạt phần, sau 3 ngày, Tuyệt Vô Thần cũng chỉ còn lại 3 ngày tính mạng. Diệp công tử yên tâm, ta định có thể đem chuyện này làm được thỏa thỏa đáng tiếc. Vừa dứt lời, người kia liền bước nhanh rời đi. Nhìn người kia vội vã rời đi bóng lưng, Diệp Phong nheo cặp mắt lại, lạnh lạnh nói rằng, xem ra, Tuyệt Vô Thần đem Linh Châu gieo vạ đến không nhẹ à. Người Đông Doanh, không một cái thứ tốt, coi đời này, căn bản không nên có cái này bộ tộc tồn tại. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt rõ ràng ý tứ lẫn nhau, Diệp huynh đối với người Đông Doanh địch ý thật là không nhỏ. Tuyệt Vô Thần thực lực rất mạnh sao? Lúc này, Tây Môn Suy Tuyết nhìn Diệp Phong hỏi, đối với ta mà nói, một cái tát liền có thể đem hắn đập chết. Diệp Phong hai tay chống nạnh, ngữ khí tùy ý nói, nhưng đối với ngươi tới nói, hay là khối không sai rèn luyện đối tượng. Tuyệt Vô Thần xuất thân Đông Doanh, từng bái vào quyền môn chính tông tự trạch quyền một môn hạ, sư minh của hắn quyền đạo thần, quyền pháp tu vi cực cao. Có thể quyền đạo thần nhân đem đồng môn xuyên hạ vũ sát hại đốt cho nhi tử quyền si, liền nhân việc này, cùng sư phó phản bội, Tuyệt Vô Thần liền nhân cơ hội liên thủ sư phó, cùng thu thập quyền đạo thần cùng quyền si. Sau đó, Tuyệt Vô Thần dã tâm dần trưởng, trong bóng tối sát hại sư phụ của chính mình, còn đem quyền môn chính tông đổi tên là Vô Thần Tuyệt Cung. Nghe Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng nổi giận đùng đùng điểm mắng, những này người Đông Doanh, quả nhiên đều là lòng lang dạ sói hạng người. Lúc trước cái kia Hoàng Ảnh, vì theo đuổi lão đạo, ngay cả mình vợ con chết sống đều không để ý. Bây giờ cái này Tuyệt Vô Thần, cũng là kẻ giống nhau, dĩ nhiên trong bóng tối sát hại sư phụ của chính mình. Lúc này, Lục Tiểu Phượng mới cuối cùng cũng coi như rõ ràng, Diệp Phong vì sao đối với người Đông Doanh có lớn như vậy địch ý, chuyện như vậy nếu là đặt ở Trung Nguyên, vậy tuyệt đối là nhân thần cộng vẫn đại nghịch bất đạo cử chỉ. Tuyệt Vô Thần tuy nói lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hắn võ học thiên phú sát thực cao đến kinh người. Diệp Phong không chút hoang mang mà nói rằng, năm đó, hắn cùng mình sư phụ đồng thời bắt sư minh quyền đạo thần cùng với quyền đạo thần nhi tử quyền si. Sau khi, Tuyệt Vô Thần dựa vào tự thân võ học bản lĩnh, dung hợp từ quyền si nơi đó được vụn vặt quyền đạo khẩu quyết, tự nghĩ ra một môn tuyệt thế quyền pháp, tên là sát quyền. Này sát quyền tổng cộng có 3 thức, phân biệt là sát tâm, sát thần, giết tuyệt. Sát tâm chiêu thức này, chính như kỳ danh, là trực tiếp công kích đối thủ trái tim, có thể làm được tối tâm phá phúc, để đối thủ trái tim ngưng đập. Sát thần chiêu thức này, uy lực so với sát tâm càng hơn một bậc, ý tứ là chuyên môn khắc chế xem thần như vậy đối thủ lợi hại, chiêu thức này là đặc biệt vì vô danh chế tạo riêng. Giết tuyệt chiêu thức này, một khi triển khai, tất nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt, gặp tạo thành trời long đất lở, đồng quy vu tận hậu quả. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tuyệt Vô Thần là sẽ không vận dụng chiêu thức này. Ngoại trừ những này quyền pháp, Tuyệt Vô Thần còn có một môn phòng ngự công pháp, gọi là Bất Diệt Kim Thân. 20 năm trước, Tuyệt Vô Thần xâm lấn Linh Châu, được một môn không chọn bện Phật môn công pháp Kim Trung Cháo. Sau đó, hắn dựa vào siêu cường tư chất cùng hơn người trí tuệ, đem Kim Trung Cháo tinh túy từng cái phân tích, trải qua vô số ngày đêm chuyên tâm nghiên cứu, rốt cục đem chế tạo thành một môn siêu cường phòng thủ nội công. Bất Diệt Kim Thân sức phòng ngự tuy mạnh, nhưng cần dựa vào lượng lớn chân khí đến chống đỡ. Nay Tuyệt Vô Thần tư chất thật sự có lợi hại như vậy sao? Lục Tiểu Phượng khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Không sai, Tuyệt Vô Thần tư chất xác thực rất tốt, đầu óc cũng đặc biệt linh quang. Diệp Phong gật gật đầu. Tuyệt Vô Thần một đời chưa bao giờ từng chiếm được cái gì mạnh mẽ truyền thừa, sở học đều là chút giải rác võ học, có thể trải qua hắn chuyên tâm nghiên cứu, tự nghĩ ra hai môn tuyệt thế thần công, tu vi càng là đạt đến tiên nhân chi cảnh. Nghe Diệp Phong những câu nói này, Lục Tiểu Phượng trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Diệp huynh, người Đông Doanh chẳng lẽ có đặc biệt huyết mạch hay sao? Ta nhìn bọn họ càng là gắt, công lực ngược lại càng ngày càng cao thâm. Chuyện này, Diệp Phong trong lúc nhất thời bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Cái kia biên đạn nước nhỏ liền như vậy điểm địa phương, có thể có cái gì thâm hậu căn cơ? Sao phối cùng chúng ta diện tích lãnh thổ bao la Thần Châu Trung Nguyên đem so sánh? Nắm giữ người có tư chất cỡ này, ở toàn bộ Đông Doanh, tính ra toán đi vậy có điều lắc đắc mấy cái thôi. Ồ, hóa ra là như vậy. Lục Tiểu Phượng vốn cho là người Đông Doanh đều là như vậy, không ngờ tới là mình cả nghĩ quá rồi. Kỳ thực, cũng không thể trách Lục Tiểu Phượng sẽ như vậy nghĩ, dù sao, hắn từ Diệp Phong nơi đó nghe nói Hoàng Ảnh cùng Tuyệt Vô Thần hai người kia, thiên phú của bọn họ ở Thần Châu Trung Nguyên trong trốn giang hồ đều được cho vô cùng xuất chúng. Được rồi, đừng chỉ cân nhắc những này không còn bóng sự, mặc kệ người khác làm sao, ngươi làm tốt chính mình là được. Diệp Phong liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt. Đi thôi, nếu sau 3 ngày Tuyệt Vô Thần muốn ở đệ nhất thiên hạ lâu xứng bá, vậy chúng ta liền đi nơi đó. Nói xong, Diệp Phong liền cưới tiểu bạch mã hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Mọi người thấy tình hình này, cũng dồn dập đi theo sau hắn. Chờ Diệp Phong đoàn người sau khi rời đi, chu vi giang hồ người qua đường cũng dồn dập bắt đầu nghị luận. Lần này được rồi, có Diệp công tử tự mình ra tay, Tuyệt Vô Thần ngày tốt cũng nên đến cùng. Đúng đấy, chúng ta hiện tại đến vội vàng đem tin tức này truyền đi.
Nói đúng, vậy chúng ta phân công nhau hành động, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn đưa cái này tin tức khuyết tán ra đến.
Tất cả mọi người biểu thị tán thành, rất nhanh, bọn họ liền từng người hướng về phương hướng khác nhau rời đi.
Cùng lúc đó, ở Linh Châu, một cái hết sức bình thường trên núi đường nhỏ trước, một mập hai gầy, ba bóng người chính đầu ở chỗ này. Cầm đầu tên mập là Đệ Tam Chư Hoàng, phía sau hai người nhưng là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Con đường này chính là trong truyền thuyết chính tà đạo, bước vào đi sau khi, từ đây liền chính tà cách xa nhau. Đệ Tam Chư Hoàng giơ tay chỉ vào phía trước trên núi tiểu đạo. Này điều tiểu đạo chính là Diệp Tiên Sinh nói tới thứ 11 kinh hoàng, cũng chính là chính tà đạo sao?
Bộ Kinh Vân mở miệng hỏi.
Không sai, chính là con đường này.
Đệ Tam Chư Hoàng gật gật đầu.
Có điều, con đường này cũng không phải trong truyền thuyết như vậy hung hiểm, nguyên bản chính là một cái cực kỳ phổ thông đường nhỏ, có thể bên trong ở một cái rất không tầm thường người, chính là bởi vì có hắn ở, này điều phổ thông tiểu đạo mới trở nên không tầm thường.
Theo tiền bối nói người nói vậy chính là vị kia đệ nhất tà hoàng chứ?
Nhiếp Phong nhìn về phía Đệ Tam Chư Hoàng hỏi.
Người nói không sai, người này chính là đệ nhất tà hoàng.
Đệ Tam Chư Hoàng lại lần nữa gật gật đầu.
Có điều, cái kia Diệp Phong quả thật có chút bản lĩnh, dĩ nhiên có thể đem loại này chuyện bí ẩn hiểu rõ đến như vậy rõ ràng.
Nghe nói như thế, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liếc mắt nhìn nhau, nở nụ cười.
Theo tiền bối, Diệp tiên sinh biết được sự tình khác nhau xa so với ngài tưởng tượng muốn nhiều hơn.
Nhiếp Phong nói rằng,
bây giờ, chúng ta tuy rằng nắm giữ vài loại mạnh mẽ tuyệt kỹ, có thể tự thân công lực nhưng còn chưa đủ, liền Tuyệt Vô Thần Bất Diệt Kim Thân đều không thể công phá.
Không sai, trên lệch về cảnh giới không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp.
Mặc dù ta Tuyệt Thế Hảo Kiếm đã khai phòng, còn học được Vạn Kiếm Quy Tông, đối mặt Tuyệt Vô Thần vẫn như cũ không có biện pháp chút nào.
Bộ Kinh Vân bất đắc dĩ nói rằng,
nếu không là thời gian cấp bách, chúng ta căn bản không cần mạo hiểm làm việc, chỉ cần cho chúng ta một ít thời gian, Tuyệt Vô Thần căn bản không đáng nhắc tới.
Bộ Kinh Vân tự tin tràn đầy điểm nói,
Vân sư huynh nói đúng, hiện tại chúng ta thiếu chính là thời gian.
Nhiếp Phong biểu thị tán thành.
Ai, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên công lực, cũng chỉ có cái biện pháp này.
Đệ Tam Chư Hoàng vỗ vỗ trán của chính mình.
Chương 233, Ma Chỉ. Chương 233, Ma Chỉ. Phong Vân kết hợp sản sinh năng lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đại tông sư cảnh giới cùng thiên nhân chi cảnh chênh lệch, không phải là dựa vào sức mạnh mạnh yếu liền có thể đủ đáp.
Đi thôi, hy vọng nhà ngươi truyền ra băng tâm quyết có thể áp chế tà hoàng đạo pháp, không phải vậy nhưng là thật phiền phức.
Nhất Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu.
Tiền bối ngài cứ yên tâm đi, băng tâm quyết nguyên bản chính là vì áp chế hỏa kỳ lân ma tính mà sáng tạo.
Hơn nữa, ngày đó Diệp tiên sinh lúc gần đi, còn cố ý dặn dò ta muốn để tâm tu luyện băng tâm quyết.
Được rồi, nếu ngươi có lòng tin, vậy ta cũng không nói nhiều cái gì.
Đệ Tam Chư Hoàng không thể làm gì khác hơn là đáp.
Nói xong, liền hướng về chính tà đạo đi đến.
Làm ba người bước vào đi sau khi, liền cảm giác không khí chung quanh đột nhiên trở nên hơi băng lạnh, huyết dịch cả người cũng đang không ngừng bốc lên.
Hơi thở thật là đáng sợ, dĩ nhiên có thể xúc động trong cơ thể ta máu kỳ lân dị động.
Nhiếp Phong lông mày chăm chú nhăn lại.
Luồng hơi thở này, là tà hoàng trên người tỏa ra ma khí.
Đệ Tam Chư Hoàng giải thích.
Tuy rằng ta không phải lần đầu tiên tới nơi này, có thể mỗi lần bước vào nơi này, cũng có thể cảm giác được nơi này mà khí càng ngày càng cường thịnh, thật không biết tà hoàng bây giờ võ học trình độ đến cùng đạt đến mức độ nào.
Nghe được Đệ Tam Chư Hoàng lời nói này, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong lòng đều vô cùng khiếp sợ, này đệ nhất tà hoàng quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ dựa vào tự thân khí tức, liền có thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh.
Rất nhanh, một nhóm ba người đi song xuôi chính tà đạo, đi đến một nơi trước vách đá.
Ba người trước mắt xuất hiện ba chữ, Sinh Tử Môn.
Sinh Tử Môn.
Đây chính là tà hoàng chỗ ở.
Đệ Tam Chư Hoàng nhìn trước mắt môn hộ nói rằng,
ngươi làm sao đến rồi?
Bên trong truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu.
Sao?
Ta liền không thể đến xem ngươi rồi.
Đệ Tam Chư Hoàng cười nói.
Khoảng thời gian này, ta càng ngày càng khó khống chế lại trong lòng mà tính.
Đệ nhất tà hoàng giải thích.
Liền ngay cả tiểu đồng, ta cũng đem nàng đuổi ra Sinh Tử Môn.
Đệ nhất tà hoàng trong miệng tiểu đồng, tên là Thứ Ba Đồng, là đệ Tam Chư Hoàng tôn nữ, đồng thời cũng là đệ nhất tà hoàng đệ tử.
Chẳng trách ta chưa thấy nha đầu kia.
Đệ Tam Chư Hoàng sờ sờ đầu của chính mình.
PS, ở phim truyền hình trong phiên bản, Độc Cô Mộng là đệ nhất tà hoàng đệ tử, nhưng ở nguyên bên trong, đệ Tam Chư Hoàng tôn nữ mới là đệ nhất tà hoàng đệ tử.
Đúng rồi, ngươi mang hai cái người ngoài tới nơi này, rốt cuộc là ý gì?
Đệ nhất tà hoàng hỏi.
Nghe lời này, đệ Tam Chư Hoàng thở dài một tiếng,
ai?
Bây giờ, Linh Châu đến rồi một người tên là Tuyệt Vô Thần ngoại tộc người, thực lực của hắn cực cường, ở Linh Châu chế tạo vô số giết chóc, liền ngay cả ta cũng đúng phó không được hắn.
Hắn còn thả ra tin tức, sau 3 ngày muốn ở đệ nhất thiên hạ lâu xưng bá.
Nếu để cho hắn sau 3 ngày xưng bá, chúng ta toàn bộ Linh Châu nhưng là triệt để không ngóc đầu lên được.
Vì lẽ đó ngươi là muốn mời ta xuống núi?
Đệ nhất tà hoàng nói rằng.
Không phải.
Đệ Tam Chư Hoàng lắc lắc đầu, ngươi từ lâu ẩn cư, ta cũng không muốn để cho ngươi một lần nữa bước vào giang hồ.
Vậy ý của ngươi là muốn cho ta đem bộ kia đao pháp chuyển cho bọn họ?
Đệ nhất tà hoàng hỏi.
Chính là.
Đệ Tam Chư Hoàng gật gật đầu.
Tuyệt đối không được.
Đệ nhất tà hoàng như chặt đinh chém sắt địa từ chối, chuyện này ta bất luận làm sao đều sẽ không đáp ứng, ngươi phải làm biết được bộ này đao pháp khủng bố địa phương, năm đó trận đó thảm kịch ngươi là tận mắt nhìn, mặc dù là ta cũng rất khó điều động nó.
Ai?
Đây đối với chúng ta mà nói, thực sự là đến không có lựa chọn nào khác mức độ a.
Đệ Tam Chư Hoàng lại lần nữa phát sinh thở dài một tiếng.
Nếu không cách nào ngăn cản Tuyệt Vô Thần, như vậy toàn bộ Linh Châu liền sẽ bị Tuyệt Vô Thần cái này ngoại tộc người tùy ý trà đạp. Việc quan hệ dân tộc đại nghĩa, ta tất nhiên gặp phấn đấu quên mình, việc nghĩa chẳng từ. Đệ nhất Tà Hoàng gật gật đầu nói rằng, nhưng ngươi cũng rõ ràng, bộ này đao pháp sự đáng sợ, một khi nó ở trong chốn giang hồ hiện thân, nhất định sẽ nhấc lên một hồi chưa bao giờ có máu tanh hỗn loạn làn sóng. Nó ẩn chứa ma tính, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi, mặc dù ngươi nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ ý chí lực, cũng rất khó đưa nó trưởng cùng lấy. Thành tựu ma đao người sáng tạo, đệ nhất Tà Hoàng đối với đao pháp này bên trong ẩn chứa cực cường ma tính, lại hiểu rõ có điều. Tiên bối, ta nắm giữ gia tộc truyền thừa băng tâm quyết, nhất định có thể làm cho mình nội tâm kiên định, sẽ không bị ma ý ảnh hưởng, điều khiển. Đang lúc này, Nhiếp Phong mở miệng nói rằng, băng tâm quyết, đây là một loại già sao công pháp, nó thật sự có thể khắc chế ma ý sao? Đối với Nhiếp Phong nhắc tới băng tâm quyết, đệ nhất Tà Hoàng vẫn là lần đầu nghe nói, đồng thời trong lòng cũng sản sinh mấy phần hiếu kỳ, nếu như băng tâm quyết thật sự có thể áp chế ma đạo ma tính, vậy coi như quá tốt rồi. Ta Nhiếp gia tổ tiên Nhiếp Anh đã từng ngẫu nhiên dùng kỳ lân máu, làm cho ta Nhiếp gia đời đời đều có di truyền huyết chứng, vì khắc chế kỳ lân máu ma tính, mới sáng tạo ra băng tâm quyết, chuyên môn dùng để áp chế chủng ma này tính. Nhiếp Phong đơn giản giảng giải sự tình mọi nguồn. Ngươi lẽ nào là Nhiếp gia người? Đệ nhất Tà Hoàng đã sớm nghe nói Nhiếp gia có tổ truyền bệnh máu điên nghe đồn. Văn bối Nhiếp Phong. Nhiếp Phong báo lên họ tên sau, lập tức niệm nổi lên chính mình truyền thừa băng tâm quyết tâm pháp. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Vạn biến do định, thần di khí tĩnh. Vong ngã thủ nhất, lục căn đại định. Giới điểm dưỡng khí, vô tư vô vi. Nghe được băng tâm quyết tâm pháp, Tà Hoàng cũng theo ở trong miệng đọc thầm, tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Bộ tâm pháp này xác thực có khống chế ma tính công hiệu. Đem sự tình nói ra đi. Răng rắc theo đệ nhất Tà Hoàng tiếng nói hạ xuống, ba người trước mắt cửa đá chậm rãi mở ra. Ba người nhìn thấy tình huống như thế, không chần chờ chút nào, đi thẳng vào. Có thể vừa mới tiến vào, bên trong ma khí liền trở nên càng thêm dày đặc. Chuyện này, Nhiếp Phong lông mày chăm chú nhăn lại, càng ngày càng cảm giác được trong cơ thể kỳ lân máu đang không ngừng sao động. Thật là khủng khiếp ma khí. Bộ kinh vân lúc này cũng là thất thanh, ta kỳ lân tí tựa hồ cũng có chút không bị khống chế. Theo ba người đi vào động phủ nơi sâu xa, nhìn thấy một vị ông lão tóc trắng ngồi ngay ngắn ở một tấm trên bồ đoàn. Trên người hắn không có một chút nào khí thế toát ra đến, có thể chu vi tỏa ra ma khí lại làm cho không khí chung quanh trở nên dị thường âm lãnh, khiến người ta có loại không rét mà run cảm giác. Tham kiến Tà Hoàng tiền bối. Bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong lập tức chắp tay hành lễ. Đệ nhất Tà Hoàng nhìn hai người trước mắt, không ngừng mà đánh giá bọn họ. Xác thực là hai khối tài liệu tốt, võ đạo căn cơ vững chắc, thiên phú xuất chúng, tư chất càng là ưu dị, càng hiếm có chính là nắm giữ một viên vì thiên hạ người suy nghĩ trái tim. Đệ nhất Tà Hoàng thở dài nói, tiền bối quá khen, những thứ này đều là sư minh đệ chúng ta hai việc nằm trong phận sự. Nhiếp Phong nói rằng, tiền bối, nếu không là thời gian cấp bách, chúng ta cũng sẽ không đến đây quấy rối ngài. Đệ nhất Tà Hoàng gật gật đầu, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, một khi tu luyện ta bộ này đạo pháp, từ đây liền lại không quay đầu lại con đường. Một khi bước vào chính tá chi đạo, từ đây liền muốn ở ma đồ trên cất bước. Nếu như ngươi ngày sau không cách nào khống chế trong lòng ma tính, liền sẽ trở thành người trong thiên hạ kẻ địch, không ai có thể cứu ngươi. Duy nhất có thể cứu ngươi, chỉ có chính ngươi. Văn bối rõ ràng. Nhiếp Phong biểu hiện hết sức nghiêm túc. Ai? Thôi, đã như vậy, vậy hãy cùng ta đến đây đi. Đệ nhất Tà Hoàng lắc lắc đầu, thở dài, tiếp theo đứng lên, hướng về trong động phủ khác một nơi đi đến. Ba người thấy thế, theo thật sát ở phía sau. Rất nhanh, bọn họ đi đến một cái to lớn ma tự trước mặt. Chuyện này, tiền bối, đây là vật gì? Nhiếp Phong chỉ vào trước mắt ma tự hỏi. Đây chính là thế gian cuồng loạn nhất, chí mạng nhất, kinh khủng nhất đao pháp, ma đao. Đệ nhất Tà Hoàng chậm rãi nói rằng, mà ma đao đao pháp liền giấu ở cái này ma tự bên trong. Nhiếp Phong nghe nói như thế, vội vã cúi người cẩn thận coi. Thật là đáng sợ đao pháp, này ma tự mỗi một bút mỗi một họa đều ẩn chứa một loại có thể lấy tính mạng người ta đao pháp. Hơn nữa xuất đao không chút lưu tình, nhất đao liền có thể khiến người chết, chắc chắn sẽ không dùng đao thứ hai. Thời khắc này, Nhiếp Phong trong lòng trung vu minh trắng này ma đao khủng bố địa phương. Bộ này đao pháp so với chính mình truyền thừa Ngạo Hàn Lục Tuyệt lợi hại hơn không ngừng một cái tầng cấp. Đáng sợ đi. Đệ nhất Tà Hoàng nói rằng. Nhiếp Phong giờ khắc này còn chìm đắm đang khiếp sợ bên trong, hắn làm sao cũng không nghĩ đến thế gian lại có kinh khủng như thế đao pháp, cùng Vũ Vô Địch không hai đao pháp lẫn nhau so sánh, bộ này đao pháp càng thêm hung ác tàn bạo. Ánh mắt ngươi nhìn thấy chỉ là mặt ngoài đáng sợ, nhất định phải để tâm đi cảm thụ, mới có thể hiểu nó chân chính khủng bố địa phương. Thế nào? Lúc này, Nhiếp Phong chậm rãi đứng lên, nói, thật là lợi hại đao pháp, tiền bối đao pháp, mỗi nhất đao đều có thể đem người đẩy vào tuyệt cảnh, còn sớm vì bọn họ an bài xong tử vong kết cục. Xem ra, người đao đạo thiên phú xác thực rất đột xuất. Đệ nhất Tà Hoàng nhìn Nhiếp Phong, gật đầu tán dương. Đao pháp trung quy chỉ là đao pháp, nếu như không có ma khí, nó uy lực liền sẽ yếu đi rất nhiều. Đi theo ta. Vừa dứt lời, đệ nhất Tà Hoàng lại lần nữa hướng về một bên khác đi đến. Mấy người lại cùng đệ nhất Tà Hoàng đi đến một nơi bên bờ ao một bên. Này cái ao tên là Trọc Thế Ma Trì, nguyên bản đục không chịu nổi, có thể bởi vì hơi thở của ngươi, dĩ nhiên có thể để nó hóa thành thái cực chi như, đủ để nhìn ra ngươi nội tâm chính trực, nói không chắc, thật sự có cơ hội khống chế này cô ma ý. Giờ khắc này, ngươi liền nhảy vào này ma trì, đem đao pháp dung hội quán thông đi. Nghe nói như thế, Nhiếp Phong gật gật đầu, không chút do dự nào, lập tức tởi y vận, phù phù một tiếng, nhảy vào ma trong ao. Nhảy vào ma trì Nhiếp Phong, chỉ cảm thấy chính mình thân thể thật giống rơi vào băng lạnh thấu xương trong nước đá, hàn lạnh tới cực điểm, cùng lúc đó, từng luồng sức mạnh thần bí thông qua tự thân lỗ chân lông, tiến vào trong cơ thể. Tiền bối, tại sao này ma trì nước như thế băng lạnh? Còn có, cảm giác này ma nước liên tiếp hướng về trong thân thể ta xuyên a. Không sai, này ma trong ao nước là dùng thiên hạ vạn loại độc vật hỗn hợp mà thành, độc tính rất lớn. Nếu như ngươi hiện tại hối hận, vẫn tới kịp quay đầu lại. Đệ nhất Tà Hoàng nhìn Nhiếp Phong nói rằng: "Tiền bối, vì cứu lại Linh Châu, ta chắc chắn sẽ không lùi bước, mặc dù muốn trả giá bản thân sinh mệnh, cũng chắc chắn sẽ không có chút hối hận." Nhiếp Phong âm thanh mang theo vẻ run rẩy nói rằng: "Chương 234, lấy thân dưỡng kiếm chương 234, lấy thân dưỡng kiếm ta đã nhiều lần cùng ngươi nói quá nhập ma khủng bố địa phương, nhưng vẫn không thể nào nhường ngươi lùi bước." Nói tới chỗ này, đệ nhất Tà Hoàng sâu sắc thở dài, bây giờ thế gian này, đồng ý vì đồng bào mà hy sinh chính mình người, có thể có mấy cái đây? Như ngươi vậy đại nghĩa cử chỉ, thực sự là đáng quý a. Tiền bối, ngài đừng nói như vậy, đại nạn phủ đầu, không ai có thể một mình bảo toàn tự thân, ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi. Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng: "Được, đã như vậy, ta liền không nữa khuyên bảo ngươi." Đệ nhất Tà Hoàng gật gật đầu nói rằng: "Hiện tại, ngươi cần đem Ma Đao Đao Pháp Tam Thất Linh cùng mình tâm huyết dung hợp lẫn nhau. Đồng thời, đem dung hợp tâm huyết ma nước ao chuyển vào cái kia ma tự ở trong, chờ ma tự bị đổ đầy thời điểm, chính là ngươi nhập ma thời khắc." Nghe những câu nói này, Nhiếp Phong gật gật đầu, thân thể chậm rãi chìm đến đáy ao. Nhìn chìm vào ma chỉ Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân trong lòng vô cùng lo lắng, lập tức hướng về đệ nhất Tà Hoàng hỏi: "Tiền bối, sư đệ ta trong cơ thể có máu kỳ lân, có thể hay không cùng này ma chỉ sản sinh cái gì kỳ lạ phản ứng đây?" Chuyện này, đệ nhất Tà Hoàng cũng không biết nên làm gì trả lời, dù sao chính hắn cũng không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Thấy đệ nhất Tà Hoàng cũng nói không rõ, Bộ Kinh Vân nhíu mày, trong lòng có chút do dự không quyết định mà bất an, hắn vô cùng rõ ràng hỏa kỳ lân ma tính mạnh bao nhiêu. Ào ào ào. Liền thấy cái kia ma tự phía trên dĩ nhiên chảy ra một luồng chất lỏng màu đỏ, chậm rãi chảy xuôi tiến vào. "Tiền bối, đây là vật gì?" Bộ Kinh Vân hỏi. "Đây là Diệp Phong tâm huyết cùng ma nước ao hỗn hợp lại cùng nhau mà hình thành ma huyết." Đệ nhất Tà Hoàng giải thích. Mặc dù là người thiên phú cực cao, muốn trong khoảng thời gian ngắn luyện thành hàng đầu võ công, cũng là rất khó làm được. Ta rõ ràng, nóng lòng cầu thành ngược lại sẽ đem sự tình làm xấu. Bộ Kinh Vân nói rằng. Đệ nhất Tà Hoàng khẽ gật đầu, mở miệng nói rằng: "Ngươi nói không sai, có thể nhập ma chuyện này, cùng những chuyện khác không giống nhau." Câu cửa miệng nói: "Ma là do lòng sinh, một ý nghĩ sản sinh, thì có khả năng khiến người ta nhập ma. Ma có thể đem thân thể bên trong ẩn nó năng lực kích thích ra đến. Vì lẽ đó à, lão phu cố ý điều phối hơn vạn loại độc vật, chính là vì dựa vào những độc vật này để kích thích thân thể tiềm năng. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên tự thân công lực, lại phối hợp lão phu đao pháp, nói không chắc liền có thể cùng người cường giả kia so sánh cao thấp." Nghe được đệ nhất Tà Hoàng lần này giải thích, Bộ Kinh Vân cuối cùng cũng coi như là làm rõ nguyên do trong đó. "Đúng rồi, tiền bối mới vừa nói trong một ý nghĩ liền có thể thành ma, vậy này trên đời có không thể tùy ý khống chế ma tính phương pháp đây?" Lúc này, Bộ Kinh Vân trong đầu hiện ra lúc trước ở Lăng Vân Quật tình cảnh, Diệp Phong cũng là bởi vì một ý nghĩ mà nhập ma, còn đem hỏa kỳ lần trong thân thể ma tính cho hủy bỏ. "Có thể tùy ý khống chế ma tính, chuyện như vậy ta chưa từng có nghe nói qua." Đệ nhất Tà Hoàng khe khẽ lắc đầu. Ngày đó, Bộ Kinh Vân đem Nhiếp Phong trên người chuyện đã xảy ra, cặn kẽ giảng giải một lần. "Cái gì? Cõi đời này dĩ nhiên có như thế kỳ lạ người." Đệ nhất Tà Hoàng khá là kinh ngạc. "Này Diệp Phong có thể trong một ý nghĩ nhập ma, còn có thể tùy ý chuyển đổi trạng thái, thậm chí có thể hủy bỏ hỏa kỳ lân trên người ma tính. Chuyện này thực sự là quá vượt quá tưởng tượng." Thời khắc này, đệ nhất Tà Hoàng trong lòng đối với Nhiếp Phong sản sinh hứng thú nồng hậu. Nếu như người này thật sự có hủy bỏ ma tính bản lĩnh, dù cho Nhiếp Phong cuối cùng không cách nào quay đầu lại, đến thời điểm xin hắn ra tay, cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp ứng đối. Nghe đệ nhất Tà Hoàng lời nói, Bộ Kinh Vân trong lòng chân thật không ít. "Tiền bối nói đúng, Diệp tiên sinh là người hiền lành, nếu như Phong sư đệ thật sự không quay đầu lại được, hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ. Xem ra lão phu ẩn cư nhiều năm như vậy, chuyện bên ngoài cũng đã không rõ ràng. Không nghĩ đến giang hồ hậu bối bên trong, gia nhân vật số một như vậy." Đệ nhất Tà Hoàng cảm khái nói. "Lão phu thật muốn gặp hắn một lần a." Nghe nói như thế, đệ Tam Chư Hoàng con mắt hơi chuyển động, nói rằng: "Lao đầu, không thể không nói, này Nhiếp Phong là có bản lĩnh thật sự, đối với rất nhiều chuyện cũng như lòng bàn tay. Dù cho là ngươi ma đao, còn có này sinh tử môn, hắn đều hiểu rõ đến phi thường tấu triệt. Chư Hoàng tiền bối nói không sai, Diệp tiên sinh thật sự là cái gì đều biết, phòng trừng toàn bộ Thần Châu đại địa sự tình, hắn không rõ ràng e sợ không có bao nhiêu." Bộ Kinh Vân cũng nói theo: "Nếu có thể đem đệ nhất Tà Hoàng mời xuống núi, đối phó Tuyệt Vô Thần nắm thì càng lớn." "Được rồi, trong lòng các ngươi đánh ý định gì, ta biết rất rõ." Đệ nhất Tà Hoàng liếc đệ Tam Chư Hoàng một ánh mắt. "Coi như ta một lần nữa xuống núi, cũng sẽ không dễ dàng động thủ, một khi ta ra tay, liền rất khó áp chế lại trong lòng ma tính, nếu như ma tính triệt để bộc phát ra, ta liền sẽ mất đi ý thức, biến thành chỉ biết giết người đồ tể, bằng thực lực của các ngươi, có thể ngăn được ta sao?" Thấy tình hình này, đệ Tam Chư Hoàng cùng Bộ Kinh Vân liếc mắt nhìn nhau, đều bỏ đi trong lòng ý nghĩ, yên tĩnh ở một bên chờ đợi Nhiếp Phong xuất quan. Trong nháy mắt, hai ngày lại qua. Diệp Phong đoàn người cách đệ nhất thiên hạ lâu không xa trong một cái trấn nhỏ nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, một cái khách sạn bên trong, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đang không ngừng nghị luận. "Các ngươi nghe nói không? Diệp công tử ngày mai muốn đi đệ nhất thiên hạ lâu, còn buông lời bảo ngày mai chính là Tuyệt Vô Thần giờ chết. Chuyện này người nào không biết ta, đã sớm truyền được dư luận xôn xao." "Cũng không phải sao, ngươi xem này một đường lại đây, thiên hạ hội phụ cận trấn nhỏ bên trong, nhà ai khách sạn không phải người đông như mắc gửi. Tất cả đều là ngóng trông ngày mai đi tham gia chút náo nhiệt. Nói tới là, có điều à, xem trò vui vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là muốn tận mắt gặp gỡ Diệp công tử." "Không sai, trên giang hồ đều đang truyền, Diệp công tử lại như trích tiên hạ phàm như thế, khí chất siêu phàm thoát tục, tướng mạo càng là thế gian khó tìm người thứ hai. Càng khiến người ta thán phục chính là thực lực của hắn, nghe nói mặc kệ là kiếm đạo vẫn là đao đạo, Diệp công tử ở toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên giang hồ đều là không ai có thể so với được với. Ha ha, các ngươi gặp hắn chưa? Lúc này, một trận tiếng cười truyền tới. Mọi người nghe được âm thanh, dồn dập quay đầu nhìn lại, lẽ nào ngươi nhìn thấy? Không sai, ta xác thực nhìn thấy. Người này gật gật đầu, đầu hơi bung lên, trên mặt lộ ra vẻ mặt tiêu ngạo. Ta và các ngươi nói, ngày đó ta ở Bái Kiếm Sơn Trang, tận mắt đến Diệp công tử cái kia nhất đao từ trên trời giáng xuống, liền này nhất đao, trực tiếp đem toàn bộ Bái Kiếm Sơn Trang đều hủy diệt rồi, hiện tại nhớ tới, trong lòng ta còn tóc thẳng chỗ đây. Càng khiến người ta không nghĩ đến chính là, cũng không lâu lắm, Võ Lâm Thần Thoại Vô Danh lại đến rồi, có thể ở Diệp công tử trước mặt, Vô Danh ngay cả ra tay tư cách đều không có. Diệp công tử có điều là nhẹ nhàng bung ra một kiếm mà thôi. Bạch. Người này đứng lên, tay phải mô phỏng theo Diệp Phong lúc trước rút kiếm động tác, trong miệng vẫn xứng tương ứng hiệu ứng âm thanh. Liền thấy, bầu trời đột nhiên nứt ra rồi một vết thương. Nói xong, con mắt của người này bên trong tràn đầy sùng bái vẻ mặt chu vi một ít giang hồ nhân sĩ trong đầu, cũng đồng dạng hiện ra Diệp Phong cái kia một kiếm cảnh tượng một kiếm chém ra bầu trời, đây là cỡ nào phong thái. Nói toàn bộ Thần Châu đại lục không người nào có thể so với được với hắn, cũng không có chút nào không quá đáng. Lúc này, ngồi ở góc xó một vị thân mang trang phục màu đỏ thanh niên nam tử, trong tay bưng một chén nước trà, khóe miệng hơi dương lên. Không có lên tiếng đánh gãy, tiếp tục nghe bọn họ nói tiếp. Không nghĩ đến Diệp tiên sinh lại đến rồi, xem ra Linh Châu lại muốn náo nhiệt lên, người này chính là Đoạn Lãng, trước hắn rời đi Thiên Hạ hội. Bế quan tu luyện lấy thân dưỡng kiếm chi pháp, bây giờ đã hơi có tiểu thành. Hắn vừa mới xuất quan, liền nghe Tuyệt Vô Thần ngày gần đây xưng tôn tin tức. Liên liên tới rồi Thiên Hạ hội tìm tòi hư thực hiện tại, hắn vạn lần không ngờ. Lại hỏi thăm được Diệp Phong cũng đến Linh Châu, tin tức này để Đoạn Lãng nhất thời mừng rỡ. Ngày xưa, ở Bái Kiếm Sơn Trang, Diệp Phong ung dung hóa giải Hỏa Lân kiếm ma tính, chuyện này với hắn mà nói có điều là dễ như ăn cháo cử động, nhưng đối với Đoạn Lãng tới nói, nhưng là ân trọng như núi. Làm một tên võ giả, sợ nhất chính là tâm ma sinh rồi, Hỏa Lân kiếm mất đi ma tính, đối với Đoạn Lãng không thể nghi ngờ là hiếm thấy kỳ ngộ. Ngoài ra, Đoạn Lãng còn tu tập Diệp Phong thụ lấy thân dưỡng kiếm chi pháp, bây giờ, toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên trong trốn giang hồ, phàm là tu luyện lấy thân dưỡng kiếm chi pháp cùng thần mang thai kiếm chi pháp người, cũng có thể tự hào địa gọi chính mình là Diệp Phong đệ tử, dù sao, kiếm sư này một danh hiệu, cũng không phải là Diệp Phong tự phong, mà là sở hữu người giang hồ đối với hắn tôn xưng. Cùng lúc đó, một bên khác, ở đệ nhất thiên hạ lâu, cũng chính là Vô Thần Tuyệt Cung, một vị ở trần người đàn ông trung niên chính đang bể bên trong tắm giữa, bên cạnh có một vị dung mạo tuyệt mỹ phụ nhân chính đang vì hắn xoa lưng, vị trung niên nam tử này chính là Vô Thần Tuyệt Cung cung chủ Tuyệt Vô Thần, mà vị này tuyệt mỹ phụ nhân tên là Nhan Doanh, là Tuyệt Vô Thần thế tử, đồng thời cũng là Nhiếp Phong mẹ đẻ. Nhan Doanh ban đầu cùng với Nhiếp Nhân Vương, còn sinh ra Nhiếp Phong, sau đó, nàng bởi vì lưu luyến quyền thế, lại nhân Nhiếp Nhân Vương từ chối cùng Nam Lân kiếm thủ Đoàn Soái luận võ mà lòng sinh thất vọng, liền rời khỏi Nhiếp Nhân Vương. Sau khi ở trên giang hồ phiêu bạt, ngẫu nhiên gặp phải Phá Quân, Nhan Doanh rất yêu thích Phá Quân tính cách, liền cùng hắn cùng nhau, nhưng mà, để Nhan Doanh không nghĩ đến chính là, Phá Quân chỉ là đưa nàng coi như công cụ, cuối cùng dùng nàng cùng Tuyệt Vô Thần trao đổi sát Phá Lang, lại sau đó, nàng lại cho Tuyệt Vô Thần sinh ra một đứa con trai, gọi là Tuyệt Tiên, bây giờ, Tuyệt Vô Thần xâm lấn Trung Nguyên, nàng cũng lần thứ hai trở lại Tuyệt Vô Thần bên người. Mỹ nhân, ngươi nói cái này Diệp Phong rốt cuộc là ai, dám to mồm phét lác như vậy, còn nói thẳng bảo ngày mai chính là lao phu giờ chết. Tuyệt Vô Thần uống một hớp rượu ngon, trong giọng nói mang theo băng lạnh. Trên giang hồ đồn đại, cái này Diệp Phong mới 20 tuổi, có thể một thân tu vi lại sâu không lường được, đối với giang hồ việc cũng biết không ít. Nhan Doanh đem mình biết đến tình huống nói ra. Hừ, giang hồ đồn đại, chung quy chỉ là giang hồ đồn đại. Tuyệt Vô Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nâng cốc ly ném tới trong nước, ván lên một mảnh bọt nước, dưới cái nhìn của ta, những người giang hồ này đem người này truyền được vô cùng kỳ diệu, có điều là muốn đem ta dọa chạy thôi, có thể một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, có thể lợi hại đi nơi nào, ta Tuyệt Vô Thần không phải là dọa đại, trước lược thi tiểu kế, liền ngay cả Vô Danh đều cắm ở lao phu trong tay. Chương 235, Thiên Hạ Mạnh Mẽ Nhất Nam Nhân. Chương 235, Thiên Hạ Mạnh Mẽ Nhất Nam Nhân. Nhắc tới Vô Danh, Tuyệt Vô Thần con ngươi trong nháy mắt né qua một tia ấm lãnh. Vâng vâng vâng, Vô Thần ngài là Thiên Hạ Mạnh Mẽ Nhất Nam Nhân. Nhan Doanh vội vàng phụ hòa nói. Ha ha ha. Nghe được Nhan Doanh lời này, Tuyệt Vô Thần lúc này cười to lên, vẫn là mỹ nhân hiểu ta nhất trái tim. Lúc này, Nhan Doanh lại cho Tuyệt Vô Thần rót một chén rượu ngon, có thể Tuyệt Vô Thần nhưng một phát bắt được Nhan Doanh cánh tay, ở cánh tay nàng trên hôn môi lên, hiện tại, ta cần không phải rượu, mà là sung sướng. Nghe vậy, Nhan Doanh nu mị nở nụ cười, có lòng hưởng thụ mới gặp có sung sướng, thời khắc bây giờ, ta lại tìm không tới ngươi tâm đã bị buồn phiền bụi lấp. Nghe được Nhan Doanh lời này, Tuyệt Vô Thần lúc này dừng lại động tác, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Mỹ nhân, ngươi thật sự là quan sát cẩn thận, ngươi nói không sai, ta giờ khắc này xác thực rất buồn phiền, vậy ngươi nói một chút xem, trong lòng ta buồn phiền là cái gì? Thấy thế, Nhan Doanh khẽ mỉm cười, ngươi trước mắt buồn phiền chính là một viên khắc tâm. Không sai, chính là một viên khắc tâm, tuyệt tâm. Tuyệt Vô Thần ánh mắt càng lạnh lẽo, hắn không sợ ngoại địch, chỉ sợ trong nhà phát sinh nội loạn. Ta luôn cảm thấy, Tuyệt Tâm đem Vạn Kiếm Quy Tông cho Vô Danh quan sát lý do, cũng không giống hắn nói tới như vậy quang minh chính đại. Tuyệt Tâm là ngươi con trai ruột, lại là ngươi trợ thủ đắc lực, những năm này, thay ngươi hoàn thành không ít sự tình, lẽ nào ngươi hoài nghi hắn gặp phản bội ngươi sao? Nhan Doanh nghi ngờ nói. Hắn phụ trợ ta, năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ, cũng xác thực vì ta làm tốt không ít sự, sự tình một bộ tiếp một bộ địa thành công, nhưng cùng lúc đó, hắn tâm cũng ở ngày qua ngày địa trưởng thành. Tuyệt Vô Thần híp mắt nói rằng, ta sợ hơi có sơ sẩy, liền sẽ ra loạn gì. Nói xong, Tuyệt Vô Thần một quyền đập về phía mặt nước, có câu nói, hiểu con không ai bằng cha, nhưng những ngày năm, Tuyệt Vô Thần nhưng có chút nhìn không thấu chính hắn một cái nhi tử, điều này làm cho hắn không thể không hơn nữa phòng bị, hiện nay, ngày mai lại là chính mình xương tôn tháng ngày, tại đây cái mấu chốt trên, không thể không đặc biệt cẩn thận. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới chẳng vạng, Tuyệt Vô Thần chiếm cứ đệ nhất thiên hạ lâu sau, mọi khi, chấn nhỏ buổi tối là cực kỳ yên tĩnh, bây giờ nhưng là đèn đuốc sáng choang, khách sạn càng là người đông như mắc gửi, chủ không xuống người, liền để tiểu nhị trên một bình rượu ngon, ngồi ở trên đường phố, bồi tiếp đồng hành bạn tốt uống cái suốt đêm. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Diệp Phong bày xuống sâu xa mưu tính, bây giờ, có Diệp Phong vì bọn họ những người giang hồ này ra mặt, vậy còn có cái gì có thể e ngại, hiện tại, những này giang hồ mọi người, liền nóng trong thời gian có thể trải qua mau mau, thật chứng kiến ngày mai đại chiến, không, phải nói là thật chứng kiến Tuyệt Vô Thần tự trạng. Hoa Minh, ngươi xem này chấn nhỏ buổi tối thật sự là náo như ta. Lúc này, ở một cái khách sạn lầu 2 phòng ngăn bên trong, Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ngực tựa ở bên cửa sổ, nhìn hai bên đường phố kết bè kết lũ người giang hồ, cười nói: "Sắc thực náo nhiệt, có điều, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng thôi, quá ngày mai lại gặp khôi phục ngày xưa yên tĩnh." Một bên Hoa Mãn Lâu nói rằng: "Đúng đấy, quá ngày mai, tất cả lại gặp trở lại ban đầu dáng vẻ." Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, xem ra, này Tuyệt Vô Thần thật sự là gây nên chúng nộ à, có điều, trong lòng ta có nỗi nghi hoặc, nếu Linh Châu thế cuộc phức tạp như thế, có thể những người ẩn giấu ở nơi sâu xa cao thủ tuyệt thế, tại sao không ra mặt ngăn cản hắn đây? Nghe được Lục Tiểu Phượng nói lời này, một bên chính cái miệng nhỏ nhấp một ngụm nước chè xanh Diệp Phong không khỏi lắc đầu thở dài, ở chân chính đại nhân vật trong mắt, Tuyệt Vô Thần có điều là cái tiện tay cũng có thể diệt hết tiểu nhân vật, ngày nào đó nếu như nhìn hắn không hợp mắt, một cái tát đập chết là được rồi, nếu không phải là bởi vì Tuyệt Vô Thần là người đồng doanh, ta mới chẳng muốn quản loại này chuyện hư hỏng. Ở thời đại này, Thần Châu Trung Nguyên người tuy rằng có dân tộc đại nghĩa chi tâm, nhưng còn xa không bằng Diệp Phong như vậy mãnh liệt, chỉ vì hắn đánh trong xương căm hận đảo nhỏ người, hận không thể đem hòn đảo nhỏ này từ trên đời triệt để xóa đi, cũng chính vì như thế, những người ẩn nấp ở nơi sâu xa cao thủ tuyệt thế, Diệp Phong cũng lười đi để ý tới, chỉ nói riêng kiếm thánh độc cô kiếm, năm đó vì theo đuổi kiếm đạo xa phó đông doanh, bởi vậy liền có thể nhìn ra, Thần Châu Trung Nguyên, người đối với người đông doanh căm hận, cũng không có hắn như vậy thắm thiết, Diệp Phong đối với này cũng rất bất đắc dĩ, dù sao không có cách nào thẳng thắn chính mình xuyên biệt giả thân phận, đối mặt Lục Tiểu Phượng nghi vấn, hắn cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Ai? Liên Tuyệt Vô Thần đều chỉ là cái tiểu nhân vật, vậy ta chẳng phải thành tiểu lâu la. Lục Tiểu Phượng than nhẹ một tiếng, đi tới Diệp Phong bên cạnh rót một chén trà nước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, bây giờ ta Viên Dung Kim chỉ đều sắp tu luyện đến đại thành rồi, vũ đạo tu vì là cũng đến đại tông sư cảnh giới biên mãn, nhưng không có nửa điểm thời cơ đột phá, Diệp Minh, ta sẽ không phải là cái giả thiên mệnh chi nhân chứ? Lúc trước Diệp Phong nói hắn là thiên mệnh chi nhân, nhưng làm hắn sướng đến phát rồi, nhưng hôm nay tùy tiện gặp phải một người, thật giống đều so với hắn lợi hại rất nhiều. Ha ha. Diệp Phong nghe lời này nở nụ cười một tiếng, nói rằng, ngươi tuy là thiên mệnh chi nhân, nhưng cùng cái khác thiên mệnh chi nhân không giống. Lời này nói thế nào? Thiên mệnh chi nhân còn phân không giống sao? Lục Tiểu Phượng đầy mặt nghi hoặc. Một bên Hoa Mãn Lâu cũng bị lời này làm nổi lên lòng hiếu kỳ, đưa mắt đầu lại đây. Ngươi suy nghĩ một chút, trước đây mỗi lần gặp phải nguy hiểm, có phải là đều có thể chuyển nguy thành an? Diệp Phong thản nhiên mà nhìn Lục Tiểu Phượng, chậm rãi mở miệng hỏi. Âu nghe ngươi vừa nói như thế, vẫn đúng là chính là như thế sự việc. Lục Tiểu Phượng khẽ hừ một tiếng. Từ trước, ta năng lực tuy nói không tính kém, có thể gặp gỡ những người chân chính cao thủ hàng đầu, cũng căn bản không thể ra sức, nhưng mỗi lần thân hãm hiểm cảnh, đều sẽ có Tây Môn Suy Tuyết đến đây cứu rút. Chẳng lẽ Tây Môn Suy Tuyết là ta đùa hổ mệnh, còn thân kiêm ta cận vệ chức vụ? Vào lúc này, Lục Tiểu Phượng nghiệp chính mình hai tròng râu, trong miệng thấp giọng nói thầm: đừng có đoán mò. Thiên mệnh chi nhân sinh ra đã có mạnh mẽ khí vận hộ thân, không dễ như vậy mất mạng. Mặc dù không có Tây Môn Suy Tuyết, ngươi cũng như thế có thể bình an vượt qua cửa ải khó. Diệp Phong hướng Lục Tiểu Phượng trợn mắt khinh bỉ: thiên mệnh này người còn có thể có chuyện tốt như vậy à? Lục Tiểu Phượng con mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức đến sức lực đầu. Không sai. Diệp Phong khẽ gật đầu một cái. Nếu không là ngươi trên người chịu mạnh mẽ khí vận, có thể lần lượt chuyển nguy thành an sao? A, chuyện này. Lục Tiểu Phượng bị Diệp Phong lời này lập tức lấp đến nói không ra lời. Chiếu nói như vậy, ta thiên mệnh này người, ngược lại không sánh được Diệp Minh ngươi. Ha ha. Diệp Phong bay về Lục Tiểu Phượng lộ ra một cái nụ cười nhã nhặn. Ngậy. Nhìn thấy cái nụ cười này, Lục Tiểu Phượng nhất thời không còn ngôn ngữ. Thôi, cùng ngươi này tuyệt thế kỳ tài so ra, ta thiên mệnh này người cũng chỉ có thể xem như là cho đủ số. Lục Tiểu Phượng khoát tay háo một cái, nói như vậy nói. Xem ra, ngươi vẫn tính là có chút tự mình biết mình. Diệp Phong vô vô Lục Tiểu Phượng bay. Được rồi, đêm nay nghỉ sớm một chút, ngày mai còn có chuyện phải xử lý đây. Nói xong, Diệp Phong liền đứng lên, xoay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Nhìn Diệp Phong rời đi bóng lưng, Lục Tiểu Phượng nói với Hoa Mãn Lâu: Hoa huynh, ngươi nhìn một cái, hắn lời này nói, chẳng lẽ không là tình huống thực tế sao? Hoa Mãn Lâu mang theo mỉm cười đáp lại nói: thời gian không còn sớm, ta cũng trở về phòng đi tới. Nói xong, Hoa Mãn Lâu cũng rời đi, chỉ để lại Lục Tiểu Phượng một người ở chỗ này không biết như thế nào cho phải. Một bên khác, chính cùng tả con đường, sống và chết giới hạn. Trải qua 2 ngày 2 đêm ma chỉ ngâm cùng rèn luyện, Nhiếp Phong đã có biến hóa cực lớn. Ầm. Đang lúc này, ma trong ao bắn lên một đoàn bọt nước, vô số hạt nước hướng bốn phía tung tóe, chỉ thấy một cái để trần trên người nam tử từ ma trong ao nhảy lên một cái. Phong sư đệ, hắn đi ra. Ở một bên bảo vệ bộ kinh vân lập tức đứng lên, đi tới ma bên cạnh ao trên. Vèo vèo, xa xa cũng truyền đến hai đạo di chuyển nhanh trong tiếng xé gió. Đây là thành công rồi sao? Đệ tam chư hoàng nhìn trôi nổi ở giữa không trung Nhiếp Phong hỏi. Khí thế thật là mạnh, thật là dọa người ma tính. Đây chính là nhập ma sao? Bộ kinh vân nhìn cả người tỏa ra màu đỏ ma khí Nhiếp Phong nói rằng. Chuyện gì thế này? Lúc này đệ nhất tà hoàng âm thanh đột nhiên vang lên. Bộ kinh vân cùng đệ tam chư hoàng nghe được âm thanh, cùng quay đầu nhìn sang. Tiền bối, làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Bộ kinh vân lập tức hỏi. Các ngươi xem. Tà hoàng chỉ bên cạnh ma tự. Cái này ma tự vẫn không có lấp kín, có thể Nhiếp Phong làm sao sẽ sớm từ ma trong ao đi ra đây? Lại nhìn trên người hắn tỏa ra sức mạnh, còn có mặt mũi trên biểu hiện, lại hoàn toàn là nhập ma sau dáng dấp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Ta hoàng giờ khắc này làm sao cũng không nghĩ ra. Này có thể hay không cùng phong sư đệ trên người chạy xuôi máu kỳ lân có quan hệ đây? Bộ kinh vân hỏi. Máu kỳ lân bên trong ẩn chứa mạnh mẽ ma tính, nếu như cùng này ma trong ao nước dung hợp lẫn nhau, nói không chắc gặp sản sinh sức mạnh to lớn, hơn nữa lực lượng này rất khả năng vượt qua phong sư đệ có thể chịu đựng mức độ, mới làm cho hắn sớm xuất quan. Bộ kinh vân đem mình suy đoán nói ra. Bên cạnh ta hoàng nghe lời này, hơi nhíu lên lông mày, suy tư một lúc sau mở miệng nói rằng, cũng không phải là không có loại khả năng này, dù sao kỳ lân là thượng cổ thần thú, trong máu của nó khẳng định ẩn giấu đi năng lượng khổng lồ. Bây giờ trải qua ma chỉ chi thủy của rửa, nói không chắc đem nguồn năng lượng này cho kích thích ra đến rồi. Nghe được ta hoàng lời nói, bộ kinh vân cũng theo gật gật đầu, sau đó đưa ánh mắt tìm đến phía Nhiếp Phong. Phong sư đệ, ngươi như thế nào, có khỏe không? Đối mặt bộ kinh vân thăm hỏi, Nhiếp Phong biểu hiện nghiêm túc lạnh lùng, không có một chút biến hóa nào, lại như một khối khúc gỗ như thế. Bạch. Lúc này, Nhiếp Phong trong hai mắt né qua một tia ánh sáng đỏ, tất cả xung quanh đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Phong sư đệ. Lúc này, bộ kinh vân lại hướng về Nhiếp Phong hô một tiếng. Thế nhưng, Nhiếp Phong vẫn như cũ không có bất kỳ đáp lại. Tiền bối, hắn đây là làm sao? Bộ kinh vân giờ khắc này trong lòng vô cùng sốt ruột, đội ba hướng về tà hoàng hỏi. Hắn mới vừa vào ma, trong lòng tất cả đều là ma tính, ý chí cũng rất không ổn định, đến để hắn chậm rãi bình phục lại. Tà hoàng nói như vậy. Bộ kinh vân đối với này không có biện pháp chút nào, chỉ có thể ở bên cạnh sốt ruột nhưng không giúp được gì. Ngày mai sẽ là tuyệt vô thần xương tôn tháng ngày, nếu như Nhiếp Phong vẫn chưa thể ổn định ý chí của chính mình, đến lúc đó nhưng là phiền phức. Được rồi, ngươi hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, liền Nhiếp Phong hiện tại cái này trạng thái, ai cũng không giúp được hắn. Chư hoàng đi tới bộ kinh vân bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chương 236, ngươi rốt cục đến rồi. Chương 236, ngươi rốt cục đến rồi. Trước mắt chúng ta chỉ có thể cầu khẩn, hy vọng hắn có thể sử dụng chính mình băng tâm quyết áp chế này cố ma tính, do đó khôi phục một ít tỉnh táo. Nghe lời này, bộ kinh vân gật gật đầu, hy vọng phong sư đệ có thể hãy mau đem này ma tính áp chế xuống. Hiện tại, để cho thời gian của chúng ta không nhiều. Nếu như phong sư đệ thật sự không có cách nào áp chế này cố ma tính, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi chiến đấu. Nói tới chỗ này, bộ kinh vân cầm thật chặt trong tay tuyệt thế hảo kiếm. Nếu như Diệp tiên sinh hiện tại ở đây là tốt rồi. Lúc này, bộ kinh vân trong đầu lại hiện ra, Diệp Phong trong một ý nghĩ hóa thân làm ma dáng vẻ. Nhiếp Phong hiện tại trạng thái tuy rằng cùng lúc trước Diệp Phong rất giống, vừa vặn trên tỏa ra sức mạnh nhưng cách biệt rất xa. Nếu như nói hiện tại Nhiếp Phong là cái ma đầu, cái kia lúc trước Diệp Phong chính là hủy diệt thế giới đại ma, vẹn vẹn một cái ánh mắt liền có thể khiến người ta sợ đến hồn phi phách tán. Đặc biệt là cả người tỏa ra luồng khí tức kia, quả thực làm người phảng phất đưa thân vào tử vong vực sâu. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút địa trôi qua, nháy mắt liền tới đêm khuya. Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh. Lúc này, Nhiếp Phong trong miệng truyền ra từng trận âm thanh, mọi người sau khi nghe, lập tức hướng hắn nhìn sang. Băng tâm quyết. Đây là băng tâm quyết. Bộ kinh vân hết sức kích động. Xem ra, phong sư đệ trong lòng còn có một tia lý trí. Này băng tâm quyết thật sự có khắc chế ma tính tác dụng. Ta hoàng giờ khắc này cũng hết sức kinh ngạc. Tuy rằng trước hắn từ Nhiếp Phong nào biết khẩu quyết tâm pháp, nhưng không có cẩn thận nghiên cứu qua. Bạn cũ, xem ra tất cả những thứ này trải qua, đều tự có chú định sắp xếp a. Chư hoàng quay đầu nhìn về phía Tà hoàng nói rằng, hiện tại ngươi truyền thụ Nhiếp Phong ma đao, mà hắn dạy ngươi băng tâm quyết. Nghe lời này, Tà hoàng gật gật đầu, ngươi nói không sai, không nghĩ đến ta dĩ nhiên có thể ở ma tính sâu sắc trồng vào tình huống trong cơ thể dưới, bất ngờ được băng tâm quyết loại này có thể khắc chế ma tính thần kỳ tâm pháp. Quả nhiên đáp lại Phật môn câu kia trầm luôn, tự thân gieo xuống thế nào nhân, chung quy gặp thu hoạch thế nào quả. Xem ra bên trong đất trời vốn là tồn tại nhân quả luân hồi phát tắc. Nương theo Nhiếp Phong trong miệng không ngừng ngâm tụng băng tâm quyết, trong cơ thể hắn ma tính dần dần bình phục lại, trong con ngươi hồng quang cũng chậm rãi rút đi. Phong sư đệ, ngươi có khỏe không? Bộ kinh vân đi tới Nhiếp Phong bên cạnh thân thiết hỏi. Nhiếp Phong nhìn hắn một ánh mắt, biểu hiện vẫn như cũ, một lời chưa phát. Thấy tình cảnh này, bộ kinh vân cao mày, quay đầu nhìn về phía một bên tà hoàng. Không cần sốt ruột, hắn giờ khắc này hẳn là áp chế lại này cố ma tính, nhưng không thể phân tâm, để hắn duy trì trạng thái như thế này là tốt rồi. Tà hoàng giải thích. Chỉ cần hắn có thể đem băng tâm quyết lĩnh ngộ được cảnh giới cao hơn, tất nhiên có thể khống chế này cô ma tính, tiến tới đem chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Nói tới chỗ này, ta hoàng trong mắt lộ ra một vẻ ý cười, xem ra ta ma đao cuối cùng cũng coi như có người thừa kế. Đối với cái này mới quen biết mấy ngày người trẻ tuổi, ta hoàng vô cùng thưởng thức. Chư hoàng, bây giờ ma đao đã truyền thụ, thời gian cấp bách, các ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi đi. Nghe lời này, chư hoàng cùng bộ kinh vân liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, tốt lắm, ngươi khá bảo trọng. chờ chúng ta giải quyết Tuyệt Vô Thần, trở lại thăm ngươi.
Được, ta sẽ chờ tin tức tốt của các ngươi.
Tà Hoàng gật đầu đáp.
Rất nhanh, Chư Hoàng cùng Bộ Kinh Vân liền dẫn Nhiếp Phong rời đi.
Nhìn trống rỗng động phủ, Tà Hoàng khẽ thở dài, ẩn cư mấy chục năm, không nghĩ đến càng bị Nhiếp Phong đến, nhiễu loạn tâm tình của ta.
Băng Tâm Quyết, chỉ mong ngươi có thể tạo được tác dụng.
Tà Hoàng lựa chọn ẩn cư, một mặt là không muốn để cho Ma Đao lại lần nữa hiện thân giang hồ, mặt khác cũng chính là tránh né trên giang hồ phân tranh. Bây giờ, Băng Tâm Quyết để hắn nhìn thấy hy vọng, nếu như có thể khống chế lại trong lòng ma tính, liền có thể đi cảm thụ thế giới bên ngoài vẻ đẹp.
Ngày thứ hai, ngày xưa Thiên Hạ Hội vị trí, đệ nhất thiên hạ lâu.
Giờ khắc này, nơi này đã tụ tập không ít giang hồ nhân sĩ.
Những người giang hồ này đều là bị Tuyệt Vô Thần thu phục thế lực bên trong thành viên.
Đương nhiên, cũng không có thiếu người là đến xem trò vui, đối với này, Tuyệt Vô Thần trong lòng sớm có dự liệu.
Nhưng ở cái này may mắn tháng này, chỉ cần không ai gây sự, hắn cũng sẽ không tùy ý đối với những người này hạ tử thủ.
Tuyệt Vô Thần đều sắp đăng cơ, Diệp công tử làm sao còn không đến nhà?
Trong đám người có người nhỏ giọng thầm thì,
người gấp cái gì?
Coi như Tuyệt Vô Thần đăng cơ thì phải làm thế nào đây?
Ngược lại hắn ngày hôm nay khẳng định không sống được.
Nói đúng, ngược lại ngày hôm nay chính là Tuyệt Vô Thần giờ chết.
Có điều, ta còn thật khâm phục Tuyệt Vô Thần can đảm, hắn lại không có chạy trốn.
Trốn?
Hắn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu?
Thiên hạ không có Diệp công tử không biết sự, mặc dù Tuyệt Vô Thần chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát Diệp công tử khống chế.
Không sai, huynh đệ nói tới quá đúng rồi.
Được rồi, đừng hàn huyên, Tuyệt Vô Thần lập tức tới ngay.
Mọi người nghe xong, đều ngậm miệng lại.
Cũng không lâu lắm, một bóng người từ đằng xa nhanh chân đi đến, người đến chính là Tuyệt Vô Thần.
Hắn thân mang màu vàng chín trảo long bào, đi ở thảm đỏ trên, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt băng lạnh địa nhìn quét chu vi người giang hồ.
Hừ, chờ thêm ngày hôm nay, ta lại với các ngươi hảo hảo tính sổ.
Tuyệt Vô Thần ở trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Thực lực của hắn cực kỳ cường hãn, mặc dù cách xa nhau mấy trăm trượng, đều có thể nghe đến mấy cái này người giang hồ tiếng trò chuyện.
Đối với Diệp Phong người này, Tuyệt Vô Thần vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn trước sau cho rằng, một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, mặc dù có to lớn hơn nữa năng lực, cũng không thể là chính mình đối thủ. Bây giờ, từng để cho hắn cực kỳ kiêng kỵ võ lâm thần thoại vô danh, cũng đã không đáng sợ sệt. Theo Tuyệt Vô Thần chậm rãi đi tới cầu thang, một đám vô thần tuyệt cung dưới cờ thế lực nhân viên cùng quỷ xoa la, đều giơ tay lên hô to, "Chí tôn, chí tôn." Nghe được này thanh âm điếc tai nhức óc, Tuyệt Vô Thần trong lòng càng vui sướng, trên mặt lộ ra nụ cười. Ở bên trái hắn, có một chàng thanh niên, trên mặt cũng tràn đầy kích động, biểu hiện vô cùng kiêu ngạo, người này chính là Tuyệt Vô Thần cùng Nhan Doanh Nhi tử Việt Thiên.
Hô.
Đang lúc này, Tuyệt Vô Thần đứng ở long ỷ trước, tay áo bung lên, phát sinh một trận tiếng vang, tiếp theo đột nhiên xoay người nhìn về phía dưới phương chính ở hô to một đám người giang hồ.
"Chí tôn, chí tôn, chí tôn."
Mỗi một thanh chí tôn cũng làm cho Tuyệt Vô Thần trong lòng vô cùng đắc ý. Tuyệt Vô Thần giơ tay sờ sờ long ỷ tay vịn, nụ cười trên mặt vô cùng sáng lạ. Mắt thấy Tuyệt Vô Thần liền muốn leo lên chí tôn vị trí, phía dưới không ít người giang hồ trong lòng lo lắng, Diệp công tử làm sao còn không đến nhà. Nhưng vào lúc này, một cái hô to thanh từ phương xa truyền đến, trong nháy mắt vượt trên ở đây tiếng kêu gào, "Tuyệt Vô Thần, ngươi ngày hôm nay tuyệt đối không làm nên chuyện." Nghe được thanh âm này, mọi người ở đây đều sửng sốt một chút, sau đó cùng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Chỉ thấy ba cái bóng người từ phương xa nhanh chóng chạy như bay đến.
Bộ Kinh Vân
nhìn thấy đến người, Tuyệt Vô Thần híp mắt lại, trong mắt tràn đầy mây đen.
Leng keng leng keng.
Tuyệt Vô Thần chu vi những người quỷ xoa la dồn dập rút ra bên hông trường đao.
"Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới."
"Hừ, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, ta không đi tìm các ngươi cũng chính mình đưa tới cửa, ngày hôm nay chính là các ngươi giờ chết."
Tuyệt Vô Thần hừ lạnh nói,
"Lên cho ta, giết chết bọn hắn."
Nghe được Tuyệt Vô Thần mệnh lệnh, chu vi mấy trăm quỷ xoa la tất cả đều hướng về Bộ Kinh Vân mọi người nhào tới.
Đang lúc này, toàn bộ sân bãi bầu không khí đột nhiên trở nên âm u khủng bố.
Những người vốn định bàng quan trận này phân tranh giang hồ nhân sĩ, mắt thấy biến cố bất thình lình, dồn dập rút ra binh khí, hướng về những người quỷ xoa la phát động tấn công.
"Giết a, đem những này dị tộc kẻ xâm lấn toàn bộ tiêu diệt, đuổi ra châu cảnh."
"Nói đúng, đây là chúng ta thổ địa, tuyệt không có thể để dị tộc chiếm cứ."
Bèo bèo bèo.
Xoạt xoạt xoạt.
Đúng vào lúc này, đến không hết kiếm khí từ phương xa bắn nhanh mà tới.
Gào gào gào.
"A a a." Những này đột nhiên xuất hiện kiếm khí, trong nháy mắt đem quỷ xoa la bao phủ trong đó. Nằm ở kiếm khí bao tác bên trong quỷ xoa la, trong nháy mắt liền bị mất mạng.
Chuyện này
rốt cuộc là như thế nào?
Bất thình lình tình hình, để ở đây người giang hồ đều sửng sốt.
"Vô Danh, người rốt cục đến rồi."
Nhìn thấy này một chiêu, Tuyệt Vô Thần ngữ khí băng lạnh địa mở miệng.
Vừa dứt lời, một bạch một lam hai bóng người từ đằng xa nhanh chóng chạy tới.
Người tới chính là Vô Danh cùng hắn đồ đệ Kiếm Thần.
"Sư phó."
Bộ Kinh Vân nhìn thấy Vô Danh đến, trong lòng tràn ngập mừng rỡ.
Trước đây, Vô Danh tu vi bị phế đi, là Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đem hắn cứu ra.
Sau đó, Vô Danh đem Vạn Kiếm Quy Tông ở ngoài chiêu truyền thụ cho Bộ Kinh Vân, Bộ Kinh Vân lại đem cùng Thánh Linh kiếm pháp dung hợp với nhau, lĩnh ngộ ra một bộ hoàn toàn mới kiếm đạo. Bộ kiếm pháp kia vừa xem vân lại không giống vân, vừa xem kiếm lại không giống kiếm, bị mệnh danh là Kiếm Bá. Cái môn này kiếm pháp tổng cộng có 4 chiêu, phân biệt là Kiếm Lưu Ngân, Kiếm Lưu Vân, Kiếm Sao Băng, còn có dung hợp 3 chiêu đầu trùng cực chi kiếm, Vô Cực Ba Kiếm.
Cái kia không có danh hiệu người, tuy nói ngươi đã xem Vạn Kiếm Quy Tông môn tuyệt kỹ này luyện hành, nhưng bây giờ bản lĩnh của ngươi có thể cùng được với đỉnh cao thời kỳ bao nhiêu đây?
Hôm nay các ngươi trung quy là trốn không thoát tử vong vận mệnh.
Tuyệt Vô Thần nhìn đối thủ trước mắt, trong lòng tràn đầy hoán động. xoẹt xoẹt chỉ xem Tuyệt Vô Thần thân thể run lên bần bật, một luồng chất pháp kinh khí từ trong cơ thể đống nhiên bắn ra, trong nháy mắt liền đem trên người cái này chín trảo long bảo đánh nứt, lộ ra một thân trắng non da thịt, có thể tại đây da thịt bên dưới, nhưng ẩn nó sức mạnh vô cùng to lớn. Ha ha ha, nhìn dáng dấp ta làm đến chính là thích hợp thời điểm a. Lúc này, một đạo cười khẽ từ đằng xa chậm rãi truyền đến, là Diệp công tử âm thanh. Nghe được thanh âm này, ở đây sở hữu giang hồ nhân sĩ lập tức trở nên hưng phấn. Diệp công tử, hắn rốt cuộc đến. Tuyệt Vô Thần, ngày hôm nay chính là ngươi tận thế. Có can đảm trọng đại người hướng về Tuyệt Vô Thần lớn tiếng quát mắng. Diệp Phong đến, để sở hữu người giang hồ tìm tới hạt nhân cùng dựa vào. Diệp tiên sinh, hắn dĩ nhiên cũng tới. Bộ Kinh Vân giờ khắc này cực kỳ kinh ngạc, hắn hoàn toàn không ngờ tới Diệp Phong gặp lại lần nữa đi đến Linh Châu. Nghe có người dám đối với mình như vậy vô lễ, Tuyệt Vô Thần lập tức hướng về người kia vung ra một quyền. Ô ô ô. Cú đấm này uy lực lớn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt phá tan âm trướng. Hừ. Diệp Phong nhìn thấy tình huống này, lúc này phát sinh hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở một đám người giang hồ phía trước, trong miệng nhẹ nhàng một hừ, ngay lập tức sẽ đem này quyền tình đánh tan. Chương 237, còn không mau cảm tạ ta chương 237, còn không mau cảm tạ ta cái gì? Cái này không thể nào. Tình cảnh này để Tuyệt Vô Thần trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, liền đem chính mình cú đấm này sức mạnh tan rã rồi. Như vậy dễ như ăn cháo cử động, mặc dù là vô danh cũng không làm được. Thời khắc này, Tuyệt Vô Thần trong lòng đột nhiên dâng lên một trận bất an cảm giác. Ở trước mặt ta, còn dám làm càn? Lẽ nào thật sự cho rằng Thần Châu Trung Nguyên khu vực không người nào có thể đối phó được ngươi sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm Tuyệt Vô Thần, ngữ khí băng lạnh mà nói rằng: "Diệp tiên sinh." Lúc này, bên cạnh Bộ Kinh Vân bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Nhìn thấy tình hình như thế, Diệp Phong quay đầu nhìn Bộ Kinh Vân một ánh mắt, gật đầu nói: "Tốt hơn một chút tháng ngày không thấy, sự tiến bộ của ngươi rất lớn, không sai. Chỉ là có một chút nho nhỏ thu mà thôi." Bộ Kinh Vân khiêm tốn địa đáp lại nói: "Ngươi chính là trên giang hồ truyền thuyết cái kia Diệp Phong." Nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, Tuyệt Vô Thần mạnh mẽ đè xuống đáy lòng bất an, hướng về Diệp Phong hỏi: "Không sai, chính là ta." Diệp Phong thản nhiên thừa nhận: "Có điều, ngươi đúng là rất ra ngoài dự liệu của ta, lại vẫn không chết, cũng không đào tẩu. Xem ngươi này nóng lòng chịu chết dáng dấp, ngày hôm nay liền miễn cưỡng lấy tính mạng của ngươi đi." Diệp Phong lúc nói lời này có vẻ cực kỳ tùy ý, thật giống như nhìn thấy bằng hữu chào hỏi, hỏi một câu có hay không ăn cơm như thế. Nhưng mà, lời này truyền đến Tuyệt Vô Thần trong tai, nhưng đặc biệt chói tai, hắn lúc này giận tím mặt, chỉ vào Diệp Phong lớn tiếng bắt đầu kêu gào: "Ngươi cái này hoàng mao tiểu tử, dám như vậy xem thường lão phu, ngươi lại tính là thứ gì? Đáng giá ta đem ngươi để vào mắt sao?" Nghe được Tuyệt Vô Thần gọi mình hoàng mao tiểu tử, Diệp Phong trong lòng có chút không vui. Muốn chết. Tuyệt Vô Thần sát ý mười phần, song quyền bên trên hiện ra màu vàng nóng quyền kình. Thân hình hắn loáng một cái, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, một giây sau trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Diệp Phong. Ầm. Vừa nhanh vừa mạnh một quyền, trực tiếp đánh vào Diệp Phong ngực. Hừ. Nguyên lai cũng chỉ là có tiếng không có miếng, chỉ có thể múa mép khua môi, quả thực không dùng được, ngay cả ta cú đấm này đều không tránh thoát. Lão phu này sát quyền vừa ra, đủ khiến quỷ thần gào khóc. Tuyệt Vô Thần nhìn thấy Diệp Phong bị mình đánh này cường lực một quyền, trong lòng cực kỳ đắc ý liền này. Diệp Phong đánh giá một hồi bộ ngực mình nằm đấm, ngữ khí bình thản nói rằng: "Không ăn cơm sao? Dùng điểm lực." Chỉ thấy Diệp Phong lớn tiếng quát, một luồng cực cường lực phản chấn trong nháy mắt dâng tới Tuyệt Vô Thần nằm đấm, tiếp theo truyền đến hắn thân thể bên trong. Ầm. Sức mạnh to lớn, trực tiếp đem Tuyệt Vô Thần đánh bay xa mấy chục trượng. "Làm sao có khả năng, thực lực của ngươi?" Thời khắc này, Tuyệt Vô Thần trong lòng tràn ngập kinh hãi. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Phong thực lực sẽ mạnh như vậy, liền ngay cả chính mình dùng 8 phần 10 sức mạnh sát quyền, đều không thể đánh vỡ đối phương thân thể phòng ngự. "Không có cái gì không thể." Diệp Phong bình thản đáp lại nói. "Trung Nguyên có cũ có câu nói đến được, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Nếu ngươi đánh ta một quyền, vậy ta cũng còn ngươi một quyền." Nói xong, Diệp Phong cấp tốc những người, bước ra một cái cung bộ, tay phải đột nhiên nắm thành quả đấm, tiếp theo sau này dùng sức lôi kéo, trong phút chốc, một quyền dường như bạo phát như lôi đỉnh đánh ra ngoài. Ầm ầm. Mọi người trong hai, một tiếng như là bom nổ vang ầm ầm truyền đến. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đều cả kinh đứng ngây ra ở tại chỗ. Chỉ thấy, một con do Hỗn Nguyên chân khí ngưng tụ mà thành nắm đấm, hướng về Tuyệt Vô Thần nhanh chóng mà đánh tới, tốc độ của nó nhanh chóng, sức mạnh to lớn, trải qua địa phương, mặt đất sàn nhà trực tiếp bị chấn động đến mức nát tan, mạnh mẽ cày ra một đạo khe rãnh sâu hoắm. Không được, nhận ra được cú đấm này đáng sợ, Tuyệt Vô Thần trong lòng thầm kêu không tốt, trong nháy mắt triển khai lên Bất Diệt Kim Thân, muốn chống đối cú đấm này. Có thể mặc dù Bất Diệt Kim Thân đã mở ra, cũng căn bản là không có cách ngăn trở cú đấm này sức mạnh. Không thể gắng đón đỡ. Không chút do dự nào, Tuyệt Vô Thần thân thể nhanh chóng hướng về một bên lưng ngang, mạo hiểm địa né tránh cú đấm này. Giang giác, giang giác. Tuy rằng không có gắng đón đỡ Diệp Phong cú đấm này, nhưng sượt qua người quyền kình cùng với Phong, vẫn là một hồi tiếp theo ba lần đem Bất Diệt Kim Thân hình thành lồng phòng hộ đánh ra từng vết nước. Chuyện này, Bất Diệt Kim Thân nhưng là Tuyệt Vô Thần mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, nhưng hôm nay, này mạnh nhất phòng ngự, liền cú đấm này quyền Phong đều không chống đỡ được. Thật đáng sợ, người này đến cùng là cái gì lai lịch? Trên đời này tại sao có thể có như vậy quái vật? Không sai, lúc này ở Tuyệt Vô Thần trong lòng, Diệp Phong rồi cùng quái vật không khác biệt gì. Ai có thể nghĩ tới, một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, dĩ nhiên nắm giữ như vậy cường hãn thực lực. Như thế nào, ta này dùng 3 điểm lực một quyền, còn không có trở ngại sao? Giờ khắc này Tuyệt Vô Thần còn đang khiếp sợ bên trong, nghe được Diệp Phong âm thanh, tâm tư mới bị kéo trở lại. 3 điểm lực, không thể, tuyệt đối không thể. Trên đời tại sao có thể có như ngươi vậy quái vật? Tuyệt vô thần đầy mặt đều là thần tình không thể tin tưởng, lớn tiếng kêu la. Không có cái gì không thể, chuyện không thể nào nhiều lắm đấy. Diệp Phong thu hồi nắm đấm, đầy mặt khinh thường nói. Vừa nãy cái kia quyền, ta muốn là động sát tâm, ngươi cảm giác mình có thể né tránh sao? Nghe được Diệp Phong lời này, Tuyệt vô thần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lẽ nào hắn muốn giết ta? Giết ngươi, còn chưa đáng giá ta động thủ. Diệp Phong phảng phất nhìn thấu Tuyệt vô thần tâm tư. Ngươi xem, bọn họ đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, ta muốn là đem ngươi giết, chẳng phải là để bọn họ không công phí đi khí lực? Nói, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Nhất Phong. Diệp tiên sinh, Phong sư đệ hắn. Bộ Kinh Vân lời nói chưa nói xong, liền bị Diệp Phong trên đường cắt đứt. Đừng lo lắng, chỉ cần có ta ở, hắn tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Phong ngữ khí kiên định địa đáp lại. Đừng. Diệp Phong nâng lên tay phải, ở Nhất Phong trước mắt nhẹ nhàng gậy cái búng tay. Bụ. Nhất Phong hai mắt trong phút chốc né qua một vệ hờ mang, cùng lúc đó, quanh người hắn tỏa ra một luồng cực kỳ cường hãn lạnh lẽo khí tức, trong đó đầy dây tàn bạo, khát máu cùng thâm độc. Giờ khắc này, sở hữu tâm tình tiêu cực dĩ nhiên chiếm cứ Nhất Phong toàn bộ tâm thần. Nhất Phong trên người ma khí tựa hồ trở nên càng dày đặc. Đệ Tam Chư Hoàng cấp tốc đem Bộ Kinh Vân kéo đến một bên, hai mắt chăm chú khóa chặt Nhất Phong. Diệp tiên sinh, tình huống này. Bộ Kinh Vân đầy mặt lo âu nhìn về phía Diệp Phong. Không sai, ma đao ma tính sát thực rất mạnh, nhưng cũng chỉ đến như thế thôi. Diệp Phong kỳ thực là muốn thử một chút, Nhiếp Phong tâm trí đến tột cùng có thể chịu đựng được bao lớn ma tính ăn mòn. Đúng. Diệp Phong không để ý đến Bộ Kinh Vân lo lắng, lại lần nữa búng tay cái đột, mở miệng nói, tỉnh lại đi. Theo Diệp Phong tiếng nói hạ xuống, Nhiếp Phong đầu óc trong nháy mắt trở nên một mảnh thanh minh. Trên người hắn khí tức cũng không còn xem trước như vậy khát máu, cáo kỉnh. Ta đây là làm sao? Khôi phục thần trí Nhiếp Phong, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nhập ma sau khi, hắn liền dường như một cái ở trong bóng tối phiêu bạt cô hồn, không rõ ràng chính mình phải làm gì, chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể hành động. Phong sư đệ, người rốt cục tỉnh rồi. Nhìn thấy Nhiếp Phong khôi phục thái độ bình thường, Bộ Kinh Vân kích động không thôi. Chuyện này, thủ đoạn của người nọ quá kinh người, dĩ nhiên có thể như vậy dễ dàng đem nhập ma Nhiếp Phong kéo trở về. Chư Hoàng trong lòng tràn đầy chấn động. Phải biết, nhập ma sau Nhiếp Phong, mặc dù là Tà Hoàng cũng bó tay toàn tập. Người này nhất định có thể hóa giải Tà Hoàng trong cơ thể ma tính. Chư Hoàng âm thầm suy nghĩ. Diệp tiên sinh, ngài. Giờ khắc này, Nhiếp Phong nhìn trước mắt Diệp Phong, đầy mặt khó mà tin nổi. Được rồi, có chuyện gì sau đó lại nói, hai người các ngươi đi đem Tuyệt Vô Thần giải quyết đi. Diệp Phong ngửa đầu nhìn phía Tuyệt Vô Thần nói rằng, lại cho ngươi sống thêm chốc lát, còn không mau cảm tạ ta. Ngươi. Diệp Phong lời nói này, tức giận đến Tuyệt Vô Thần nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể làm gì. Tuyệt Vô Thần, vừa mới ta đã nói, hôm nay ngươi không thành tài được. Bộ Kinh Vân tay cầm Tuyệt Thế Hảo Kiếm, chỉ vào Tuyệt Vô Thần nói rằng. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Nhất Phong, Phong sư đệ, chúng ta lại sóng vai một trận chiến đi. Được. Khôi phục tỉnh táo Nhất Phong, thống khoái mà đồng ý chen. Một đạo hàn quang bỗng nhiên lóe qua, Tuyết Ẩm Đao trên tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng. Giết. Bộ Kinh Vân hét lớn một tiếng, hướng về Tuyệt Vô Thần vọt mạnh quá khứ. Nhiếp Phong thấy thế, lúc này triển khai Phong Thần Tối Pháp, chăm chú đi theo. Đến đây đi, mà để lão phu nhìn một cái, các ngươi đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. Thấy Diệp Phong như vậy xem thường chính mình, dĩ nhiên chỉ phái hai cái vạn bối tới đối phó chính mình, Tuyệt Vô Thần lửa giận trong lòng càng dồi dào. Một bên khác, núp ở phía xa Tuyệt Tiên, nhìn thấy phụ thân đối kháng chính diện mạnh mẽ như vậy đối thủ, nội tâm lo lắng và phẫn. Nhị thiếu gia, nơi này không thể ở lâu a. Một tên quỷ xoa la ở Tuyệt Tiên bên cạnh quyết đủ. Không được, cha ta chính bốn phía thù địch, ta phải cùng cha đồng sinh cộng tử. Tuyệt Thiên nói, liền muốn xông về phía trước. Vừa vặn cái khác quỷ xoa la gắt gao kéo hắn, tuyệt đối không thể à, kẻ địch thực sự quá lợi hại, trước chúa công đã phân phó, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền để ta bảo vệ ngài trước tiên lui lui, chúa công tự có biện pháp thoát thân. Chuyện này, Tuyệt Thiên nội tâm vô cùng do dự. Muốn đi, các ngươi còn có thể đi nơi nào? Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng sau lưng hắn vang lên. Chỉ thấy Lục Tiểu Phượng, Tây Môn Suy Tuyết, Hoa Mãn Lâu ba người, chậm rãi hướng về Tuyệt Thiên đi tới. Ha ha, không nghĩ đến còn bắt được một con cá lớn. Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ở trước ngực cười nói, cá lớn, có phải là quá đề cao hắn? Chỉ có thể nói đây là một con cá chết. Tây Môn Suy Tuyết hai mắt ngưng lại, một luồng ánh kiếm tự từ trong mắt bắn ra. Chỉ thấy cái kia quỷ xoa la cùng Tuyệt Thiên mềm mại địa ngã trên mặt đất. Bọn họ liền chết ở ta dưới kiếm, tư cách đều không có. Nói xong, Tây Môn Suy Tuyết liền hướng về Diệp Phong đi đến. Ngạch. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy cực kỳ không nói gì. Hoa Minh, hắn có phải hay không cũng quá có thể xếp vào. Này, ta cũng có chút không nhìn nổi, có điều, ngươi có thể đánh được hắn sao? Hoa Mãn Lâu tung một cái vấn đề mấu chốt. Quên đi, tạm thời trước tiên nhịn một chút, chờ chúng ta liên thủ có thể áp chế hắn, lại tìm hắn thanh toán trước đây món nợ. Lục Tiểu Phượng khoát tay áo một cái. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời này, Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo lắc lắc đầu, ta cảm thấy thôi, chúng ta đời này sợ là không hy vọng. Hắn nắm giữ Diệp Minh Trạm Thiên kiếm ý, còn mang theo ẩn dấu kiếm linh thần binh lợi khí. Vừa dứt lời, Hoa Mãn Lâu cũng hướng về Diệp Phong đi đến. Chương 238, giết chóc chi tội. Chương 238, giết chóc chi tội đây. Lục Tiểu Phượng trong lúc nhất thời cũng không nói ra được nói cái gì đến. Tây Môn Suy Tuyết có thể có lớn như vậy cơ duyên, Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu căn bản sẽ không đấu kỵ, ngược lại trong lòng vì hắn cao hứng. Con con con. Một bên khác, giữa trường, Tuyệt Vô Thần đang cùng Nhất Phong, Bộ Kinh Vân sư huynh đệ đại chiến, tương mãnh bá đạo quyền tình cùng đao khí, không ngừng lẫn nhau va chạm. Ầm ầm ầm. Cường hãn dư âm năng lượng trên mặt đất nổ tung từng cái hố động. Đúng. Lúc này, Nhiếp Phong hét lớn một tiếng, trên người hiện ra hồng quang, trong tròng mắt lập lòe hồng quang, cái kia cố lạnh lẽo khí lại lần nữa bốc lên, có điều cùng trước lẫn nhau so sánh, không có phần kia bạo ngược cùng thích giết chóc. Chém. Chỉ thấy Nhiếp Phong hai tay chăm chú nắm tuyết tầm đao, một đạo dài mười mấy trượng màu đỏ ánh đao bỗng nhiên bạo phát, từ trên đi xuống hướng về Tuyệt Vô Thần bộ tới. Nhìn thấy tình hình này, Tuyệt Vô Thần lại lần nữa thúc lên Bất Diệt Kim Thân, chống đối này nhất đao. Ầm. 30 trượng trường màu đỏ ánh đao mạnh mẽ bổ vào Tuyệt Vô Thần màu vàng nóng lồng phòng ngự trên. Ầm. Năng lượng khổng lồ dư âm hướng bốn phía quét tán, đem sàn nhà nhấc lên từng tầng từng tầng. Lần đụng chạm này, hai người lại đánh thành hòa nhau. Tuyệt Vô Thần thấy này tình hình, trong lòng vô cùng khiếp sợ, phải biết mấy ngày trước Nhiếp Phong, ở trong tay chính mình liền ba quyền đều không chịu đựng được. Hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao người trung nguyên đều như thế quái lạ? Càng là tuổi trẻ, thực lực ngược lại càng mạnh. Lúc này, Tuyệt Vô Thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Xoạt xoạt xoạt. Một bên khác, Bộ Kinh Vân huy động lên trong tay dĩ nhiên khai phong tuyệt thế hảo kiếm, sử dụng tới chính mình mạnh nhất một đòn, ba kiếm. Kiếm khí màu vàng tại tuyệt thế hảo kiếm bên trong bộ phát ra, sau đó hướng về Tuyệt Vô Thần hăng hái bắt tới. Ken. Tuyệt thế hảo kiếm mũi kiếm trực tiếp đâm vào Tuyệt Vô Thần Bất Diệt Kim Thân lồng phòng ngự trên. Giang giác một đạo lanh lảnh tiếng vang, ở Tuyệt Vô Thần trong thai vang lên. Làm sao sẽ? Nhìn thấy chính mình Bất Diệt Kim Thân hình thành lồng phòng ngự bị đánh vỡ, Tuyệt Vô Thần trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Không cái gì không thể, Tuyệt Vô Thần, hôm nay chính là giờ chết của ngươi, không người nào có thể cứu ngươi. Bộ Kinh Vân nói một cách lạnh lùng. Giang giác giang giác. Theo Bộ Kinh Vân chân khí không ngừng tràn vào tuyệt thế hảo kiếm, cái kia lồng phòng ngự cũng đang kéo dài vỡ vụn. Tuyệt Vô Thần muốn duy trì tầng này lồng phòng ngự, nhất định phải tiêu hao lượng lớn chân khí. Lúc trước Diệp Phong cú đấm kia, dĩ nhiên để hắn hao tổn lượng lớn chân khí. Huống hồ thân thể còn đụng phải Diệp Phong lực phản chấn, khiến khí huyết sôi trào không thôi. Không được, dựa theo này tình hình tiếp tục phát triển, lão phu hôm nay tất nhiên tính mạng khó bảo toàn. Tuyệt Vô Thần hai hàng lông mày nhíu chặt, trong đầu đội vàng suy tư kế thoát thân. Hắn mắt quan bốn đường, hai ngay bắt phương, hướng bốn phía quan sát tỉ mỉ. Khi ánh mắt chạm đến ngã trên mặt đất Tuyệt Thiên lúc, con ngươi của hắn đông nhiên có rút lại. Thiên Nhi, nhận ra được con trai của chính mình dĩ nhiên không còn hô hấp, trong lòng hắn lửa giận trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Ta muốn các ngươi đền mạng, muốn các ngươi tất cả mọi người đều vì Thiên Nhi tuân táng. Vừa dứt lời, Tuyệt Vô Thần lập tức triệt hồi do Bất Diệt Kim Thân hình thành bình phong phòng ngự, ngược lại khởi sướng mãnh liệt phản kích. Nam ở hết sức tức giận Tuyệt Vô Thần, mỗi một quyền mỗi một chiêu đều ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo lực công kích nói. Con con con. Đối mặt Tuyệt Vô Thần như mãnh liệt như nước thủy triều thế tiến công, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân trong lúc nhất thời càng rơi vào bị động cục diện. Phong sư đệ, không thể còn như vậy kéo dài tiêu hao xuống, bằng không chúng ta sớm muộn đều sẽ thua trận. Bộ Kinh Vân hướng về Nhiếp Phong la lớn. Bây giờ, duy nhất có thể đánh bại phương pháp khác chính là phong vân kết hợp. Nhiếp Phong nghe nói như thế, gật gật đầu đáp, được. Chỉ thấy Nhiếp Phong hai tay lại lần nữa tăng lực, vung ra mãnh liệt nhất đao, trực tiếp tấn công về phía Tuyệt Vô Thần. Sau đó, hắn thân thể nhảy hướng về không trung, liên tục xoay tròn lên. Bộ Kinh Vân thấy thế, thu lại khí thế của tự thân, toàn lực vận lên tự thân công lực. Phong vân kết hợp, ma ha vô lượng. Ào ào ào. Theo gió vân hai người đem công lực toàn bộ triển khai ra, hai cổ long quyền phong đột nhiên kết hợp một thể, sức mạnh to lớn làm cho chu vi nguyên khí đất trời không ngừng phát sinh kịch liệt rung chuyển. Chuyện này, đây là cái gì? Chu vi những người đến đây xem trận chiến giang hồ nhân sĩ, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giang giác. Đang lúc này, giữa bầu trời né qua một đạo lôi minh, nhất thời cuồng phong gào thét lên. Thật mạnh mẽ một nguồn sức mạnh, dĩ nhiên gợi ra thiên tượng biến hóa. Một bên khác, Vô Danh nhìn trước mắt tình cảnh này, nội tâm tràn ngập khiếp sợ. Phong không có cố định hình thái, vân không có bất biến thái độ bình thường, phong cùng vân một khi lẫn nhau kết hợp, xác thực gặp sản sinh một loại sức mạnh kỳ diệu. Cứ việc Vô Danh đã sớm nhìn ra Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân công lực có thể phụ trợ lẫn nhau là bổ sung, lại không ngờ tới nguồn sức mạnh này dĩ nhiên cường đại như thế. Ào ào ào. Xì xì xì. Màu xanh lam long quyển phong không ngừng chuyển động, quát lên từng trận của phong, nó quanh thân che kín từng đạo màu xanh lam địa quang. Giờ khắc này, Tuyệt Vô Thần nhìn trước mắt long quyển phong, cả người tỏa ra nồng nặc sát ý đến đây đi, liền để lão phu mở mang kiến thức một chút các ngươi phong vân lực lượng đến cùng lợi hại đến mức nào. Nói xong, Tuyệt Vô Thần lại lần nữa thiêu đốt tính mạng của chính mình, song quyền bên trên bao khỏa từng luồng mạnh mẽ quyền lực. Tiếp đó, hắn đột nhiên hướng về cái kia long quyển phong mà tới. A! Thân ở không trung Nhiếp Phong hướng về Tuyệt Vô Thần lăng không bổ ra nhất đao. Bạch! Này nhất đao nhìn như không có bất kỳ sức mạnh, lại làm cho Tuyệt Vô Thần cảm nhận được một trận đau đớn kịch liệt. Đây là công kích linh hồn. Thân là thiên nhân chi cảnh Tuyệt Vô Thần, tự nhiên rõ ràng công kích linh hồn tồn tại. Tuyệt Vô Thần, chịu chết đi. Linh hồn bị Nhiếp Phong đao gây thương tích, Tuyệt Vô Thần thân thể cũng chậm chạp chốc lát, đối mặt Bộ Kinh Vân cái kia chí mạng một kiếm, hắn căn bản khó có thể chống đối. Tốc. Chỉ thấy tuyệt thế hảo kiếm trong nháy mắt đâm thủng Tuyệt Vô Thần lồng ngực. Nhìn đâm vào bộ ngực mình tuyệt thế hảo kiếm, Tuyệt Vô Thần trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Không, ta không cam lòng a, thực sự là không cam lòng. Hừ, mặc dù ngươi có thiên đại không cam lòng, cũng không cách nào trung hòa ngươi phạm vào giết chóc chi tội. Bộ Kinh Vân hừ lạnh một tiếng nói rằng, "Ầm." Vừa dứt lời, Bộ Kinh Vân một cước đá vào Tuyệt Vô Thần bụng, đem hắn đá bay đi ra ngoài mấy trượng xa. Khắc khắc cục. Tuyệt Vô Thần ngã trên mặt đất chưa tắt thở, hắn quay đầu nhìn về phía một bên long ỷ, giãy giụa về phía trước di chuyển, muốn cách long ỷ càng gần hơn một ít. Có thể lượng lớn sức sống chính đang không ngừng chảy mất, hắn thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu, không bỏ bao xa, liền ngã quắp ở đi đến long ỷ trên đường. Đến chết đều còn làm không thiết thực mộng ban ngày. Bộ Kinh Vân thu hồi trường kiếm, nhìn Tuyệt Vô Thần thi thể, lạnh lùng mở miệng nói rằng: "Vân sư minh." Lúc này, Nhiếp Phong đi tới Bộ Kinh Vân bên cạnh. "Phong sư đệ, chúng ta rốt cục thành công." Bộ Kinh Vân lộ ra nụ cười. "Đúng đấy, chúng ta đem Tuyệt Vô Thần cho diệt trừ." Nhiếp Phong khắp khuôn mặt là vui sướng chi tình. Chu Vi Vây xem giang hồ mọi người thấy Tuyệt Vô Thần chết rồi, trong lòng đều cảm thấy đặc biệt thoải mái. "Hừ, Diệp công tử nhường ngươi canh ba chết, ngươi cũng đừng muốn sống đến năm canh." Có người quay về Tuyệt Vô Thần thi thể hừ lạnh nói: "Chỉ là ngoại lai người, dám ở ta Thần Châu Trung Nguyên hoành hành bá đạo, lần này bị té nhào đi. 20 năm trước vô danh tha ngươi một mạng, ngươi không cố gắng an hưởng tuổi già, bây giờ còn làm trầm trọng thêm muốn xưng bá Trung Nguyên, thật sự coi ta Thần Châu đại địa không người sao?" "Diệp tiên sinh." Lúc này, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đi đến Diệp Phong bên cạnh, không mình hành lễ. "Đa tạ tiên sinh ra tay giúp đỡ, không phải vậy ta cũng không cách nào nhanh như vậy thoát khỏi trong lòng mà tính." Nhiếp Phong nhìn về phía Diệp Phong nói rằng: "Không cần khách khí, ta lần này đi đến Linh Châu, cũng có việc muốn mời các ngươi hỗ trợ." Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng: "Tiên sinh xin mời, xin cứ việc phân phó, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không chối từ." Đối với Diệp Phong, Phong Vân huynh đệ đánh trong đáy lòng là vô cùng kính nể. "Được, vậy chúng ta tìm một chỗ tỉ mỉ nói chuyện." Diệp Phong gật gật đầu nói xong, đưa mắt tìm đến phía trong đám người một cái ăn mặc trang phục màu đỏ người thanh niên trẻ, tiếp theo dùng truyền âm thuật nói với hắn: "Đoạn Lãng, ngươi cũng theo ta đồng thời đến đây." Người này chính là Đoạn Lãng, hắn vẫn trốn ở trong đám người, chính là muốn nhìn một chút hiện tại Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong thực lực đến tuột cùng đạt đến mức độ nào. Ngày hôm nay này vừa nhìn, thực tại để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, Đoạn Lãng nghe được Diệp Phong truyền âm, trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều chính là nghi hoặc, không hiểu Diệp tiên sinh xin mời chính mình chính là chuyện gì. Cảm giác được Diệp Phong dị dạng, Nhiếp Phong theo ánh mắt của hắn nhìn sang, hơi kinh ngạc mà nói rằng: "Đoạn Lãng, là hắn." "Đoạn Lãng làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Từ khi Hùng Bá sau khi bị giết chết, hắn đã không thấy tăm hơi hình bóng, ta còn tưởng rằng hắn đã rời đi Linh Châu đây." Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng từ nhỏ đã quen biết, có thể sau khi lớn lên, tiến vào giang hồ, trải qua một loạt sự tình, cảm tình giữa nhau cũng không giống trước đây như vậy thâm hậu. Mà Bộ Kinh Vân liếc mắt nhìn sau khi, liền thu hồi ánh mắt. Trước đây, ở Thiên Hạ hội thời điểm, Bộ Kinh Vân liền xem thường Đoạn Lãng. Hiện tại, Bộ Kinh Vân tuy rằng có một ít trưởng thành, nhưng vẫn như cũng là như vậy. "Nhiếp Phong huynh đệ, chừng mấy ngày không thấy, xem ra thực lực của ngươi tăng lên không ít ta." Lúc này, Lục Tiểu Phượng hướng về Nhiếp Phong lên tiếng chào hỏi. "Ha ha, chỉ là được một chút kỳ ngộ thôi." Nhiếp Phong cười đáp lại nói. "Hóa ra là như vậy." Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, xem ra ngươi mới thật sự là thiên mệnh sở quy người. "Ta cùng ngươi lẫn nhau so sánh, còn kém rất xa đây." Lục huynh quá mức khách khí. Nhiếp Phong thật không tiện mà cười cợt. "Được rồi, chúng ta trước tiên đi này để Nhất Thiên Hạ lâu xem một chút đi." Diệp Phong đánh gãy bọn họ nói chuyện, nhìn trên đỉnh ngọn núi kiến trúc nói rằng. Diệp Phong đi đến nơi này cái thế giới sau khi, tuy rằng tìm cái tiểu viện ở lại, nhưng đối với hắn tới nói, cái kia có điều là lâm thời điểm dừng chân. Hiện tại, này đệ Nhất Thiên Hạ lâu không có chủ nhân, tự mình đúng là có thể đem nhà còn đâu nơi này. Mặt khác, Linh Châu là các đại hoàng triều đều quản hạt không tới địa phương, cặp đôi này chính mình tới nói, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, Diệp Phong đoàn người liền rời khỏi nơi này. Diệp Phong vừa đi, đám kia nhân vật giang hồ cũng cảm thấy lại lưu nơi đây không có chút ý nghĩa nào, liền dồn dập rời đi. Bọn họ phải đem Tuyệt Vô Thần đã chết tin tức tản đến giang hồ các nơi. Chương 239, người giang hồ vốn là nên ở trong chốn giang hồ sinh hoạt. Chương 239, người giang hồ vốn là nên ở trong chốn giang hồ sinh hoạt. Thần nhi, bây giờ Tuyệt Vô Thần đã chết, chúng ta cũng nên đường về. Vô Danh đối với bên cạnh Kiếm Thần nói rằng. Phải. Kiếm Thần cung cung kính kính địa đáp một tiếng. Đang lúc này, mọi người đi vào đệ Nhất Thiên Hạ trong lầu bộ. Diệp Phong đánh giá lâu bên trong bố trí, trong lòng hết sức hài lòng. Chỗ này thật không tệ, phong cảnh cũng rất khỏe mạnh. Nghe được Diệp Phong lời này, Lục Tiểu Phượng sửng sốt một chút, mở miệng hỏi: "Diệp huynh, ngươi dự định ở chỗ này ở lại?" Lục Tiểu Phượng âm thanh trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ. "Không sai, chúng ta những người giang hồ này, từ trước đến giờ không có cố định chỗ ở, cũng không thể vẫn ở trên giang hồ phiêu bạt bất định, đúng không?" Diệp Phong nhìn mọi người nói: "Tuy nói chúng ta đây là chiếm đoạt chỗ của người khác, nhưng chỗ này nguyên bản sẽ không có chủ nhân. Hiện tại Tuyệt Vô Thần chết rồi, lớn như vậy đệ Nhất Thiên Hạ lâu, không cũng là lãng phí, không bằng liền quy ta." Khà khà. Nói tới chỗ này, Diệp Phong cười hì hì, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có điều, Diệp Phong nói tới quả thật có đạo lý, cũng không thể vẫn ở trên giang hồ lang thang. Nếu mọi người đều không muốn dính líu hoàng triều sự, ở Linh Châu yên ổn mới là thỏa đáng nhất lựa chọn. Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ở trước ngực nói rằng: "Vừa bạn, đệ Nhất Thiên Hạ lầu trống đi ra, nhiều như vậy gian phòng, đầy đủ chúng ta ở." Mọi người nghe, đều dồn dập gật đầu, đối với Lục Tiểu Phượng lời nói vô cùng tán thành. "Không sai, Lục tiểu huynh đệ nói đúng, chúng ta là người giang hồ, vốn là nên ở trong chốn giang hồ sinh hoạt, cũng chỉ có giang hồ mới thích hợp chúng ta." Tiêu Giao Tử lên tiếng phụ hòa nói. "Đúng rồi, Diệp tiên sinh, còn không biết ngài tìm chúng ta tới là có chuyện gì đây?" Lúc này, Bộ Kinh Vân hướng về Diệp Phong hỏi. Nghe được Bộ Kinh Vân vấn đề, mọi người cũng đều yên tĩnh lại, cùng đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong. "Không biết các ngươi còn nhớ ta trước đề cập tới Hải Ngoại Thần Long sao?" Diệp Phong nhìn Phong, Vân hai người cùng với Đoạn Lãng hỏi. "Thần Long? Chính là cái kia giấu ở Hải Ngoại Thần Long?" Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. "Không sai, chính là nó. Diệp Phong gật gật đầu. Diệp tiên sinh, lẽ nào ngài tính đi giết rồng? Bên cạnh Đoạn Lãng hỏi. Chính là. Nghe được Diệp Phong nói ra hai chữ này, ngoại trừ Diệp Phong đoàn người, những người khác trong lòng đều đột nhiên cả kinh. Cái gì? Giết long? Đệ Tam Chư Hoàng La thất thanh, trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Tiên sinh, chuyện này. Nhất Phong lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Thần Long là thần thú bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, dựa vào chúng ta thực lực bây giờ, có thể giết đến nó sao? Bộ Kinh Vân cao mày nói rằng. Không được. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng. Có thể. Bộ Kinh Vân còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Diệp Phong đánh gãy. Hiện tại, thực lực của các ngươi tuy rằng tăng lên không ít, nhưng liền chút thực lực này, còn rất xa không đủ. Vì lẽ đó, ta tìm mấy vị giúp đỡ. Nói, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía Đoạn Lãng. Ngươi chính là một người trong đó. Ta. Đoạn Lãng lúc này đặc biệt khiếp sợ, căn bản không ngờ tới Diệp Phong tìm chính mình dĩ nhiên chính là giết long chuyện này. Nếu có thể thành công giết long, đối với mình danh tiếng nhất định sẽ có tăng lên cực lớn. Thần Long thành tựu trong truyền thuyết thần thoại mạnh nhất thần thú, thực lực của nó tự nhiên không thể nghi ngờ. Diệp Phong nói tiếp. Nhưng mỗi 600 năm một lần kinh tụy ngày, thiên địa hội xuất hiện âm dương xoay ngược lại, âm thịnh dương suy tình huống. Đến lúc đó, thần long sức mạnh liền sẽ còn lại không tới 1/10. Một ngày này sẽ là cực kỳ cơ hội hiếm có. Tiên sinh, này kinh tụy ngày là một ngày kia a? Đoạn Lãng hướng về Diệp Phong hỏi. Một ngày này đã không xa, sang năm kinh chập chính là kinh tụy ngày. Diệp Phong đáp lại nói. Kinh chập? Khoảng cách một ngày này đã không tới 100 ngày. Đoạn Lãng nói rằng. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Kinh chập ngày, thần long sức mạnh mặc dù sẽ cực lớn yếu bớt, nhưng tự thân phòng ngự nhưng đặc biệt cứng hãn. Chỉ có tập hợp đủ 7 trôi thần binh lợi khí mới có thể đột phá nó phòng ngự, lấy ra trong cơ thể nó long nguyên. Long nguyên? Đây là vật gì nhỉ? Chư Hoàng cao mày hỏi. Long nguyên là một loại vô cùng thần kỳ đồ vật, nếu như sử dụng có thể tăng lên trên diện rộng công lực, còn có thể cùng thiên địa đồng thọ, trường sinh bất tử. Diệp Phong không nhanh không chậm mà nói rằng. Cái gì? Đồng thọ cùng trời đất, trường sinh bất tử? Đệ Tam Chư Hoàng nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Trên đời tại sao có thể có thứ này tồn tại? Làm sao không thể? Ngươi chưa từng thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại. Diệp Phong nhẹ giọng nói rằng. Này thần long long nguyên có thể chia làm 7 phần. Ta đáp ứng rồi người khác, phải cho bọn họ 3 viên. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể bắt được 4 viên. 4 viên? Đoạn Lãng hô hấp trở nên gấp gáp lên, tăng cường thực lực, trường sinh bất lão, đây là hắn cho tới nay khát vọng sự tình. Liền ngay cả bên cạnh Phong Vân hai người cũng nín thở, trên mặt biểu hiện vô cùng khiếp sợ. Đoạn Lãng, ta biết trong lòng ngươi muốn cái gì, có thể long nguyên ta không thể cho ngươi. Diệp Phong nhìn về phía Đoạn Lãng nói rằng. Nghe nói như thế, Đoạn Lãng vẻ mặt sững sờ, tiếp theo quay đầu liếc mắt nhìn Phong Vân hai người, hỏi, Diệp tiên sinh, vậy bọn họ đây? Bọn họ có thể bắt được 2 viên. Diệp Phong như thực địa nói rằng. Đây là tại sao? Tại sao bọn họ có thể bắt được, ta nhưng không thể bắt được? Đoạn Lãng lúc này cho mày, trong lòng rất là không vui. Lẽ nào liền Diệp tiên sinh cũng xem thường chính mình sao? Long Nguyên tuy rằng không thể cho ngươi, nhưng ta có thể từ những phương diện khác bồi thường ngươi. Diệp Phong không phải loại kia yêu thích ép buộc người khác người, nếu như Đoạn Lãng không chịu tiếp thu, tự mình ra tay cũng như thế, dù sao mình trong tay còn có thanh xương kiếm cùng bại vong chi kiếm. Nghe được Diệp Phong lời này, Đoạn Lãng trong lòng không thích cũng tiêu giảm một chút. Ta tuy rằng không thể cho ngươi Long Nguyên, nhưng ta có thể từ những nơi khác để Hỏa Lân kiếm thăng cấp, để nó nắm giữ kiếm linh. Diệp Phong nhìn Đoạn Lãng nói rằng, kiếm linh? Đoạn Lãng nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, từ khi ngày đó ở Bái Kiếm Sơn trang hiểu rõ kiếm linh sau khi, trong lòng hắn liền vẫn ghi nhớ. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi, nếu như không chấp nhận, vậy ta chỉ có thể tìm người khác. Diệp Phong lại nói, ta đáp ứng. Đoạn Lãng không chút do dự mà đáp ứng rồi. Nếu như Diệp Phong đi tìm người khác, vậy mình nên cái gì cũng không chiếm được. Vậy ta trước tiên đem lời nói ở mặt trước, nếu như giết long thời điểm không xuất lực, đến thời điểm cũng đừng trách ta không khách khí. Đoạn Lãng trong lòng có ngạo khí, nhưng này cố ngạo khí ở Diệp Phong trước mặt chẳng có tác dụng gì có, Diệp Phong hoàn toàn có thể tùy ý bắt bí hắn. Muốn có được chỗ tốt, nhất định phải xuất lực. Tiên sinh xin yên tâm, vì Hỏa Lân kiếm, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Đoạn Lãng hai tay ôm quyền bảo đảm nói. Như vậy tốt nhất. Diệp Phong gật gật đầu. Long Nguyên tổng cộng 7 viên, Doanh Chính phân đến 3 viên, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân các 1 viên, mà phía bên mình cũng chỉ có thể bắt được 2 viên. Diệp Phong quyết định đem Long Nguyên phân dư Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, trong đó tự có hắn suy tính. Phong Vân hai người tiềm lực bất phàm, đúng là đáng giá tập trung vào ứng cử viên. Không sai, chính là tập trung vào, Diệp Phong có ý định đem hai người này chiêu mộ được chính mình dưới trướng, chỉ có tự thân trận doanh thực lực tăng cường, mới có thể làm cho những thế lực khác có kiêng dè. Nhiếp Phong hướng về Diệp Phong hỏi, tiên sinh, thần long chính là thần thoại bên trong thần thú, nếu là đem chém giết, có thể hay không đối với thế gian này tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu đây? Diệp Phong lời lẽ đanh thép mà nói rằng, không cần phải lo lắng, bây giờ thế gian vốn là không thích hợp thần thú sinh tồn, chúng ta chém giết nó, có điều là thuận theo thiên ý thôi. Nhiếp Phong đống nhiên tỉnh ngộ nói, hóa ra là như vậy. Hắn chưa bao giờ hoài nghi Diệp Phong lời nói, ở trong lòng hắn, Diệp Phong tuyệt đối không phải loại kia sẽ nói lời nói dối người. Nếu Diệp Phong giờ khắc này biết được Nhiếp Phong ý nghĩ trong lòng, chắc chắn âm thầm cảm khái, đây thực sự là cái đơn thuần hải tử. Nhiếp Phong nói rằng, bây giờ Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Tuyết Ẩm Đao cùng Hỏa Lân Kiếm này 3 thanh thần binh đã tập hợp đủ, còn kém mặt khác 4 cái đây. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói, việc này các ngươi không cần bận tâm, ta tự có dự định. Nói xong, Diệp Phong đưa mắt tìm đến phía Tiêu Giao Tử. Thấy tình hình này, Tiêu Giao Tử gật gật đầu, lập tức quay đầu đối với bên cạnh Lý Thu Thủy phân phó nói, đi đem người kia mang tới. Lý Thu Thủy gật đầu đáp, được rồi. Sau khi liền xoay người rời đi. Mọi người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Cũng không lâu lắm, Lý Thu Thủy liền dẫn một vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đi vào, người này chính là Nhiếp Phong mẫu thân Nhan Doanh. Nguyên lai, đang chuẩn bị đối phó Tuyệt Vô Thần trước, Diệp Phong cũng đã sắp xếp Lý Thu Thủy đi tìm Nhan Doanh. Giờ khắc này, làm Nhiếp Phong nhìn thấy Nhan Doanh trước mắt, con mắt đông nhiên co rụt lại, nội tâm chịu đến rất lớn xung kích, thân thể lảo đảo lui về phía sau vài bước, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng mà nhìn nàng. Nhiếp Phong kích động nói rằng, là ngươi? Làm sao sẽ là ngươi? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bộ Kinh Vân nhận ra được Nhiếp Phong dị dạng, cau mày, lập tức mở miệng hỏi, Phong sư đệ, nàng là ai vậy? Nhiếp Phong biểu hiện thống khổ, ấp úng điệu nói, nàng. Năm đó, Nhan Doanh vì quyền thế, vứt bỏ trượng phu cùng hải tử, từ đó trở đi, Nhiếp Phong liền không nữa nhận người mẹ này, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay càng lại ở chỗ này cùng nàng gặp lại. Nhan Doanh nhìn thấy Nhiếp Phong, biểu hiện cũng đồng dạng tràn ngập khó mà tin nổi, nàng run giọng hỏi, Phong Nhi, ngươi là Phong Nhi sao? Nhan Doanh lại hỏi, Phong Nhi, lẽ nào ngươi không nhận ra ta cái này mẫu thân sao? Đệ Tam Chư Hoàng nghe được Nhan Doanh lời nói, trong lòng rất là khiếp sợ, nói rằng, cái gì? Ngươi là Nhiếp Phong Nương? Cái gì? Nàng dĩ nhiên là Nhiếp Phong mẫu thân. Nghe được Nhan Doanh lời nói, tất cả mọi người tại chốt đều sửng sốt một chút, bất quá bọn hắn trong mắt càng nhiều chính là hiếu kỳ, cảm thấy đến có náo nhiệt có thể xem, có bắt quái có thể nghe, đây chính là Diệp Phong đoàn người cảm thấy hứng thú nhất sự tình. Bộ Kinh Vân cũng lòng tràn đầy không hiểu hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải Tuyệt Vô Thần thê tử sao? Làm sao sẽ là Phong sư đệ mẫu thân đây? Tuy rằng Nhiếp Phong ở Vô Thần Tuyệt Cung chưa từng nhìn thấy Nhan Doanh, nhưng Bộ Kinh Vân đã thấy quá nàng, hắn từng nhiều lần lẹn vào Vô Thần Tuyệt Cung tìm kiếm vô danh, ngẫu nhiên nhìn thấy nàng. Nhan Doanh giờ khắc này từ lâu lệ rơi đầy mặt, khóc lóc nói rằng, chuyện này nói rất dài dòng, là ta xin lỗi Phong Nhi, cũng đúng không nổi người trong thiên hạ a. Chương 240, Diệp Phong sát ý chương 240, Diệp Phong sát ý Nhiếp Phong hướng về Nhan Doanh lớn tiếng gào thét nói, ngươi câm miệng, ngươi không có tư cách nhắc lên phụ thân ta. Ta cũng không có như ngươi vậy mẫu thân. Đang lúc này, mấy bóng người từ ngoài cửa chạy vào, một người trong đó nói rằng, Vân đại ca, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Đến người chính là đệ nhị mộng cùng Sở Sở. Lúc này, lại có một đạo thanh âm hùng hậu từ đằng xa truyền đến, Nhiếp Phong, khá lắm, lão tử rốt cuộc tìm được ngươi. Đệ nhị mộng biểu hiện lo lắng nói, Phong, ngươi đi nhanh đi, cha ta đến rồi. Đi, ngươi muốn đi nơi nào? Chỉ thấy một vị trên người mặc trường sam màu xanh lam, tóc quắt ở đầu vai, trong tay nắm một thanh trường đao người đàn ông trung niên đứng ở ngoài điện, người này chính là đệ nhị mộng phụ thân, đệ nhị đao hoàng. Đệ nhị đao hoàng nhìn Nhiếp Phong nói rằng, ngươi nha đầu này, dĩ nhiên vị như thế cái giá tiểu tử, dám không nghe ta lời nói. Mọi người thấy tình cảnh này, đều nhíu mày. Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ở trước ngực, tựa ở bên cạnh trên cây cột, một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn dáng vẻ, trên mặt tươi cười nói rằng, chuyện này, tựa hồ trở nên thú vị lên. Hoa Mãn Lâu liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt nói rằng, này, Lục Tiểu Phượng, ngươi thật giống như lầm, bây giờ này đệ nhất thiên hạ lâu nhưng là chúng ta địa phương, há có thể để người khác ở đây làm cản. Lục Tiểu Phượng nghe lời này, nhất thời sửng sốt một chút, hắn còn không từ thân phận khách khứa chuyển đổi lại đây. Lập tức hắn vỗ một cái trán của chính mình nói rằng, đúng vậy, chúng ta hiện tại nhưng là chủ nhân của nơi này. Lúc này, một bên Chư Hoàng nhìn về phía Đao Hoàng hỏi, Đao Hoàng, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Đao Hoàng lạnh lùng nhìn Chư Hoàng nói rằng, làm sao? Lẽ nào nơi này ta không thể đến sao? Chư Hoàng nói rằng, nơi này xác thực không có minh văn quy định không cho ngươi đến, nhưng nếu như ngươi muốn tìm Nhiếp Phong phiền phức, bây giờ, e sợ đến suy nghĩ thật kỹ một hồi thực lực của chính mình. Bây giờ Chư Hoàng đối với Nhiếp Phong rất có tự tin, dù sao, nhập ma sau khi Nhiếp Phong thực lực nhưng là có thể cùng Tuyệt Vô Thần không phân cao thấp. Đệ nhị Đao Hoàng khinh thường nói, cân nhắc, chỉ bằng hắn. Lúc trước, nếu như không phải ta tha hắn một lần, hắn đã sớm chết ở dưới đao của ta. Đệ Tam Chư Hoàng khẽ cười nói, ha ha, ba ngày không gặp kẻ sĩ làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi, huống chi là Nhiếp Phong đây. Diệp Phong cũng mặc kệ đến người là ai, dám ở địa bàn của mình ngang ngược, chính là không cho mình mặt mũi. Nếu đối phương không cho mặt mũi, vậy mình cũng không cần cho hắn lưu mặt mũi. Hắn nói rằng, này, các ngươi thật giống còn không làm rõ nơi này hiện tại thuộc về ai, là ai địa bàn chứ? Nghe được Diệp Phong lời này, đệ nhị Đao Hoàng lúc này đưa ánh mắt tìm đến phía hắn, nói rằng, tiểu tử, ngươi là ai? Thức thời liền mau mau cúp ngay, không phải vậy đừng trách lao phu đối với ngươi không khách khí. Diệp Phong khỏe miệng hơi dương lên, nói rằng, có phải là mạnh miệng, thử xem chẳng phải sẽ biết. Chỉ nghe vèo một tiếng, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Diệp Phong thân hình dường như khói xanh giống như biến mất rồi. Đệ nhị Đao Hoàng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy cảm, trong lòng thầm kêu một tiếng không được, lúc này cầm trong tay trường đao hành che ở trước ngực. Mọi người còn hoàn toàn không thấy Diệp Phong bóng người, liền nghe đến ầm một tiếng, đệ nhị Đao Hoàng thân thể trực tiếp về phía sau cấp tốc bay đi. Đệ nhị Mộng nhìn thấy tình cảnh này, biểu hiện đại biến, vội vã hướng về cha của chính mình chạy đi, hô, cha. Chư Hoàng nói rằng, Mộng cháu gái, ngươi cũng đừng đi tới. Để lao nhân kia ai đốn đánh cũng không sai, cho hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Đệ Tam Chư Hoàng lập tức đưa tay nắm lấy đệ nhị Mộng cánh tay, mở miệng nói rằng, chư thúc thúc, hắn nhưng là cha của ta à, ta có thể nào trơ mắt nhìn hắn bị người khác đánh đập đây. Nghe đệ Tam Chư Hoàng lời nói, đệ nhị Mộng trong lòng thoáng yên ổn, chí ít rõ ràng phụ thân tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Vị cô nương này, tuy nói ngươi không pháp nhãn trận trận nhìn phụ thân bị đánh, nhưng hoàn toàn có thể đem hai mắt chăm chú đóng lại đến, như vậy liền không nhìn thấy rồi. Một bên Lục Tiểu Phượng hiển nhiên là không chê chuyện lớn, hướng về đệ nhị mộng trêu ghẹo nói: "Ta." Đệ nhị mộng trong lúc nhất thời nghẹn lời, nàng liếc Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, liền không còn lên tiếng. "Ha ha ha, Lục Tiểu Phượng, ngươi lời này tuy nói có mấy phần đạo lý, có thể vị cô nương này tựa hồ cũng không mua ngươi món nợ à?" Hoa Mãn Lâu cười đáp lại nói. Một bên khác, đệ nhị đao hoàng thân thể còn ở bay ngược trên đường, căn bản không tìm được mượn lực địa phương, không làm được bất kỳ phản kháng động tác. Bạch. Một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng đệ nhị đao hoàng, thân ảnh ấy chính là Diệp Phong. "Hừ, hôm nay nếu như không cho ngươi chút dạy dỗ, e sợ người trong thiên hạ đều sẽ cảm thấy cho ta Diệp Phong là cái dễ ức hiếp quả nún." Diệp Phong hừ nhẹ một tiếng nói rằng. Chỉ thấy Diệp Phong lại lần nữa một cước đá ra, đệ nhị đao hoàng nhận ra được sau lưng kéo tới kinh phong, thân thể lập tức tuôn ra từng luồng chân khí vờn quanh ở bốn phía, hình thành một đạo phòng ngự cháo. Ầm. Một cái vừa nhanh vừa mạnh tiên thối, trực tiếp đem này lồng phòng ngự đánh nát, sau đó đánh ở đệ nhị đao hoàng trên lưng, hắn thân thể lại lần nữa bay tới đằng trước, hơn nữa tốc độ so với trước càng nhanh hơn. Đã trúng Diệp Phong này một cước, đệ nhị đao hoàng cảm giác mình thận đều sắp cũng bị đá ra, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. "Cha, cha." Đệ nhị mộng nhìn phụ thân lại bị đá một cước, trong lòng lo lắng bất phần, nhưng nàng cánh tay lại bị đệ tam chư hoàng vững vàng cầm lấy, bây giờ đệ nhị đao hoàng thật vất vả gặp phải đối thủ lợi hại, đệ tam chư hoàng tự nhiên muốn cho hắn hảo hảo ai đòn đánh. "Mộng cháu gái, ta biết ngươi sốt ruột, nhưng ngươi đừng đợi, bởi vì ngươi gấp cũng vô dụng thôi. Ta cũng muốn đi lên hỗ trợ, có thể thực lực không cho phép, ta căn bản đánh không lại hắn." Mèo. Diệp Phong lại lần nữa bóng người lóe lên, cả người giống như là thuần di, lần thứ hai xuất hiện ở đệ nhị đao hoàng trước mặt. "Đến hay lắm, xem quyền." Diệp Phong vẩy vẩy nắm đấm, hướng về đệ nhị đao hoàng lại lần nữa vung ra một quyền. Đối mặt Diệp Phong cú đấm này, đệ nhị đao hoàng lại lần nữa hoành đao chống đối. Ầm. Giang giác. Sức mạnh to lớn trực tiếp đem trường đao trong tay của hắn đánh nát, Diệp Phong cú đấm này mang theo sức mạnh khổng lồ, thẳng tắp tiến vào hắn thân thể bên trong, đệ nhị đao hoàng trong nháy mắt cảm giác cả người đau nhức, tay phải miệng hổ càng bị rung ra máu tươi. Ầm ầm ầm. Đệ nhị đao hoàng té xuống đất, thân thể không ngừng mà lăn lộn, leng keng. Cong. Trường đao trong tay bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất phát sinh tiếng vang lanh lảnh. "Cha." Đệ nhị mộng nhìn thấy phụ thân bị đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, vội vàng chạy tới muốn đỡ hắn đứng dậy. "Cha, ngài không có sao chứ?" Đệ nhị mộng khóc lóc hỏi. "Cút." Đệ nhị đao hoàng hét lớn một tiếng, đẩy ra con gái, che ngực dây rủa đứng lên, sau đó nhặt lên một bên trường đao. "Được, Nhiếp Phong, hôm nay có người thay ngươi ra mặt, lão phu tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, hy vọng ngươi chớ bị ta bắt được." Đệ nhị đao hoàng nhìn Nhiếp Phong nói rằng. Một bốn linh nghe được cha vợ lời nói, Nhiếp Phong trong lòng tràn đầy cay đắng. "Ha ha, địa bàn của ta há cho phép ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Nhìn muốn rời khỏi đệ nhị đao hoàng, Diệp Phong cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Đánh không lại ngươi, lão phu nhận, muốn giết muốn thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được." Đệ nhị đao hoàng bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp nói rằng: "Giết ngươi có điều là dễ như ăn cháo." Diệp Phong lạnh nhạt nói: "Vị công tử này, cầu ngài xem ở phong trên mặt, thả ta cha một con đường sống đi." Đệ nhị mộng giờ khắc này gấp học rồi, bây giờ có thể cứu phụ thân chỉ có Nhiếp Phong. "Tiên sinh, hắn kỳ thực đối với ngài không có ác ý, sự tình nguyên nhân ở ta, cầu ngài tha cho hắn một lần đi." Nghe được đệ nhị mộng lời nói, Nhiếp Phong lúc này hướng Diệp Phong chắp tay lên tiếng xin xỏ cho. "Yên tâm, ta trước đã nói, sẽ không cần hắn mệnh." Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, "Ta muốn là muốn giết hắn, ngươi có thể ngăn được sao?" Thấy Diệp Phong nói như vậy, Nhiếp Phong cùng đệ nhị mộng mới yên lòng. "Lão phu không cần các ngươi cầu xin, muốn giết ta cứ đến, ta muốn là một chút nhíu mày, liền không phải hảo hán." Đệ nhị đao hoàng đứng thẳng người, ánh mắt bắn thẳng đến Diệp Phong. "Ai, lão này cả đời chính là này tính bướng bỉnh." Một bên đệ tam chư hoàng đối với này cũng vô cùng bất đắc dĩ. "À, muốn giết người, có điều là giơ tay sự việc của nhau." Diệp Phong một mặt khinh thường cười cợt nói rằng, "Nhưng tội chết có thể miễn, mang vạm nhưng trốn không thoát." Nói, Diệp Phong nhìn về phía đệ nhị mộng, "Sau này, đệ nhất thiên hạ lâu sở hữu vệ sinh, đều do ngươi đến quét tước, chờ ta lúc nào tâm tình tốt, tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi." "Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên như vậy lục nhã ta." Nghe được chính mình cũng bị sắp xếp đi quét tước vệ sinh, đệ nhị đao hoàng nhất thời nổi trận lôi đình. Chính mình tốt xấu là đường đường đao hoàng, lại muốn cho một cái giang hồ tiểu bối quét tước vệ sinh, nếu như chuyển đi, còn làm sao ở trên giang hồ đặt chân. "Đa tạ tiên sinh." Nhiếp Phong cùng đệ nhị mộng lúc này hướng về Diệp Phong chắp tay cảm ơn. "Các ngươi không cần cầu hắn, lão phu cũng không cần các ngươi đáng thương." Đệ nhị đao hoàng giờ khắc này còn ở cậy mạnh. "Ồ, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắt thành ngươi." Nói xong, Diệp Phong ánh mắt đột nhiên điểm, sát ý đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ hư không đều trở nên trầm trọng vô cùng, liền không khí nhiệt độ đều dị thường băng lạnh. Cảm nhận được Diệp Phong sát ý, đệ nhị mộng sợ đến hồn phi phách tán, kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Không được." Hô xong, nàng lập tức mở ra hai tay che ở đệ nhị đao hoàng trước người, ngay lập tức, nàng quay đầu nhìn về phía phụ thân, "Cha, ta cầu ngươi, ngươi liền bất tranh cãi một tí đi." Lúc này, đệ nhị mộng trong lòng gấp đến độ không được. Ai, bất kể là ai đụng với như vậy một vị phụ thân, e sợ đều sẽ thể chất và tinh thần đều mệt mỏi a. Lục Tiểu Phượng ở bên cạnh không được địa lắc đầu, phát sinh sâu sắc thở dài. "Sắc thực là như vậy a." Đứng ở bên cạnh hắn Hoa Mãn Lâu cũng rất là tán thành, đồng thời ở trong lòng âm thầm vui mừng, may là cha của ta không phải là người như thế, ở ta cần trợ giúp nhất những lúc ấy, hắn vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ta. "Cha, nếu như ngài chết rồi, con gái nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào ngài muốn trơ mắt nhìn con gái chết ở trước mặt ngài sao? Cầu ngài đừng tiếp tục cố chấp, có được hay không a? Đệ nhị mộng thực sự là sắp tan nữa, con mắt khóc đến đỏ chót, trong tròng mắt tràn đầy đều là nước mắt. Nhìn thấy con gái dáng vẻ ấy, đệ nhị đao hoàng trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn tuy rằng không sợ chết, tuy nhiên không muốn nhìn con gái theo chính mình đồng thời đưa mạng. Chương 241, nữ nhân, ngươi đây là ở hướng về bên bờ nguy hiểm thăm dò. Chương 241, nữ nhân, ngươi đây là ở hướng về bên bờ nguy hiểm thăm dò. Ta hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, là muốn chết, vẫn là muốn ở lại chỗ này quét tước vệ sinh? Sự kiên trì của ta có thể không tốt như vậy, đừng tưởng rằng ta xem ở Nhiếp Phong trên mặt thì sẽ không giết ngươi. Diệp Phong lại lần nữa hướng về đệ nhị đao hoàng, dùng thanh âm lạnh như băng mở miệng nói rằng: "Công tử, ta thay ta cha đồng ý, hắn gặp hảo hảo quét tước nơi này vệ sinh." Đệ nhị đao hoàng lời nói còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền bị đệ nhị mộng giành trước nói ra: "Tốt nhất là như vậy." Vừa dứt lời, Diệp Phong liền thu hồi quanh thân sát ý. Diệp Phong đối với đệ nhị đao hoàng cũng không phải là hết sức đe dọa, mà là chân thực nổi lên sát ý, đối phương một cái tiểu tử xưng hô, để hắn cảm thấy đặc biệt chói tai. Nếu không là xem ở Nhiếp Phong tình cảm trên, đệ nhị đao hoàng từ lâu khó giữ được tính mạng. "Ta..." "Hả?" Đệ nhị đao hoàng vừa mới mở miệng, Diệp Phong trong mắt liền lại một lần lóe qua băng lạnh ánh sáng. "Cha, con gái cầu ngài, đừng tiếp tục nói." Đệ nhị mộng liền vội vàng đem phụ thân kéo đến lâu ở ngoài, chỉ lo hắn lại lần nữa làm tức giận Diệp Phong. Đệ nhị mộng tận mắt chứng kiến quá Diệp Phong mạnh mẽ, cha của chính mình liền đối phương tiện tay một đòn đều khó mà chống đối. "Ai, mộng cháu nữ chân là được quá nữ." Đệ tam chư hoàng cũng theo dao ngẩng đầu lên, phát sinh thở dài. "Nhiếp Phong a, ngươi cuộc sống về sau, sợ là thật sự không dễ chịu. Phong nhi, vị cô nương kia có phải là ngươi vừa lòng người?" Nhan Doanh hướng về Nhiếp Phong hỏi. Nghe nói như thế, Nhiếp Phong nhìn một chút mẫu thân, gật gật đầu, nhưng không có lại nói thêm gì nữa. "Cô nương này rất tốt." Nhan Doanh là cái cực kỳ thông tuệ nữ tử, từ trên thân đệ nhị mộng, nàng nhìn thấy cùng Nhiếp Phong trùng kiến tình mẹ con nghị hy vọng. "Vân đại ca, mộng tỷ tỷ thực sự là quá khó khăn." Sở Sở ở bộ kinh vân bên người nói rằng. Ngay lập tức, nàng đưa mắt tìm đến phía Nhiếp Phong, "Phong sư đệ, sau đó nhất định phải hảo hảo đối xử mộng tỷ tỷ a. Mộng là người ta yêu, ta tự nhiên sẽ đối với nàng tốt." Nhiếp Phong gật gật đầu nói. "Bất luận chúng ta tiến lên trên đường có bao nhiêu trở ngại, chúng ta đều sẽ cùng vượt tới." Đối với những thứ này giữa nam nữ tình ái việc, Diệp Phong chẳng muốn đi để ý tới. Chỉ cần Nhan Doanh ở đệ nhất thiên hạ lâu, phá quân nhất định sẽ đến. Bây giờ, Diệp Phong lòng tràn đầy nghĩ tới đều là hoàn thành hệ thống giao phó nhiệm vụ, thu được linh mạch. Đồng thời, đem thần long thân thể chiếm được, chế tạo ra trong thế giới này chiếc thứ nhất tàu bay. Bởi vì đệ nhị đao hoàng đến đây quấy rối, hơn nữa Nhan Doanh sự tình, những người khác cũng dần dần không còn hứng thú. Nhưng đối với Nhiếp Phong mà nói, giờ khắc này hắn chính nhức đầu không thôi. Vừa muốn ứng đối mới ra hiện mẫu thân, còn phải xử lý đệ nhị đao hoàng này có chuyện phiền toái. Nghĩ đến những thứ này, Nhiếp Phong chỉ cảm thấy đầu say xe, lòng tràn đầy vẻ u sầu. Chuyện như vậy, bất luận rơi xuống ai trên người, đều sẽ cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ. Rất nhanh, Diệp Phong đoàn người ngay ở Thiên Hạ hội dàn xếp hạ xuống. Bộ Kinh Vân trở lại chính mình đã từng ở lại Phi Vân Đường. Nhiếp Phong cũng đến chính mình Thần Phong Đường. Nhìn trước mắt không bao nhiêu biến hóa đồ nội thất trang trí, trước kia hình ảnh ở trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. "Sương Sư Minh, ngươi đến cùng ở nơi nào?" Từ khi Hùng Bá bị giết chết sau, Thần Sương liền không thấy tung tích. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân từng ở trên giang hồ tìm kiếm khắp nơi, nhưng không hề có một chút tin tức nào. "Phong, đừng lo lắng, một ngày nào đó, chúng ta nhất định có thể tìm tới Sương Sư Minh." Bên cạnh đệ nhị mộng nắm chặt Nhiếp Phong tay an ủi. "Ừm." Nhiếp Phong gật gật đầu. "Đúng rồi, cha ngươi thế nào rồi? Thân thể không chuyện gì chứ?" "Không có chuyện gì, Diệp tiên sinh cái kia vài đạo công kích nhìn lợi hại, trên thực tế không thương tổn được gân cốt." Đệ nhị mộng lắc lắc đầu đáp lại nói. "Vậy thì tốt." Nhiếp Phong thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong là hắn cực kỳ kính trọng người, mà đệ nhị đao hoàng là đệ nhị mộng phụ thân. Kẹp ở giữa, trong lòng hắn thực sự không dễ chịu. "Đúng rồi, Phong, theo ta hảo hảo nói một chút vị kia Diệp tiên sinh, hắn là cái người thế nào?" Đối với Diệp Phong, đệ nhị mộng lòng tràn đầy đều là hiếu kỳ. "Hắn là cái kỳ nhân, là Thần Châu đại lục chưa bao giờ có kỳ nhân." Nhiếp Phong chậm rãi giảng giải chính mình bản thân biết sự. "Thật không nghĩ đến trên đời thật sự có như vậy kỳ nhân, trước đây ta cho rằng chỉ là giang hồ đồn đại, không nghĩ đến là thật sự." Nghe xong Nhiếp Phong giảng giải, đệ nhị mộng cảm khái nói: "Diệp tiên sinh lai lịch cực kỳ thần bí, không ai biết được hắn qua lại, nhưng hắn biết được thế gian sở hữu sự. Có lúc ta đều cảm thấy cho hắn là thần tiên trên trời hạ phàm." Nhiếp Phong khẽ cười nói. Một bên khác, Bộ Kinh Vân cùng Sở Sở nằm ở trên giường nhỏ. "Vân, ta đã nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định, việc này vẫn là không dối gạt ngươi." Sở Sở gối lên Bộ Kinh Vân cánh tay nói rằng. Nghe nói như thế, Bộ Kinh Vân vô cùng nghi hoặc. "Chuyện gì a? Như thế thần thần bí bí." Nghe nói như thế, Bộ Kinh Vân tràn đầy nghi hoặc. "Chuyện gì nhỉ? Khiến cho như thế thần thần bí bí. Đây chính là kiện chuyện thật tốt nha." Sở Sở thần bí nở nụ cười, tiếp theo ngồi dậy. Bộ Kinh Vân thấy Sở Sở như vậy trịnh trọng, cũng theo ngồi dậy, trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ. "Vân, ngươi phải làm cha rồi." Nói xong, Sở Sở sờ sờ chính mình cái bụng, trên mặt hiện ra một vẻ hạnh phúc ý cười. "Thật? Có thật không?" Bộ Kinh Vân vẻ mặt sững sờ, có chút không dám tin tưởng. "Đó là đương nhiên là thật không, ta còn có thể gạt ngươi sao?" Sở Sở cười nói. "Chuyện này, ta muốn làm cha nha." Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Bộ Kinh Vân trong lúc nhất thời không biết nên làm sao biểu đạt. "Nhanh, để ta nhìn nhìn." "Nhìn? Ngươi làm sao nhìn nhỉ?" Sở Sở trắng Bộ Kinh Vân một ánh mắt, sau đó nhìn một chút chính mình không nổi bật bụng dưới. "Ngạch." Thấy tình hình này, Bộ Kinh Vân nhất thời nghẹn lời, vội vàng vỗ một cái trán của chính mình. Vâng vâng vâng, ta suýt chút nữa quên luôn vụ này.
Sở Sở, sau này ngươi liền cẩn thận dưỡng thân thể, cái gì việc nặng đều giao cho ta đến làm.
Được được được, ta nghe lời ngươi.
Sở Sở vui vẻ cười nói.
Bởi vì Diệp Phong tham gia, Đoạn Lãng không gây sự với Bộ Kinh Vân, cũng không tùy tiện đối với Sở Sở cùng Kiếm Thần ném đá dấu tay. Nếu như Kiếm Thần biết sự tình phát triển quy tích, nhất định sẽ nói, ta cảm tạ ngươi nha.
Cùng lúc đó, Diệp Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, cái kia viên to lớn Long Nguyên trôi nổi ở hắn đỉnh đầu, từng đạo tinh túy năng lượng tụ hợp vào hắn thân thể, nhưng rất nhanh liền bị Hỗn Nguyên chân khí đồng hóa, thành chính mình chất dinh dưỡng. Trải qua mấy tháng tu luyện, Diệp Phong cảnh giới vẫn như cũ không có nửa điểm tăng lên, có thể chân khí bản thân dung lượng trở nên to lớn hơn. Hắn vẫn cảm giác có cỗ sức mạnh thần bí ở ngăn cản chính mình đột phá đến tầng thứ cao hơn. Nếu như dùng Tiêu Giao Tử chân khí dung lượng để đổi toán, Diệp Phong chân khí dung lượng chí ít là hắn gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần. Đây là cái khổng lồ cỡ nào chỉ số? Tuy nói Diệp Phong cảnh giới không tăng lên, nhưng thực lực tổng hợp kéo dài ở trở nên mạnh mẽ. Dù sao hắn nắm giữ võ kỹ quá mức cao cấp, siêu thần cấp đều có không ít. Năng lượng càng nhiều, uy lực càng lớn. Đồng thời, Long Nguyên còn có rèn luyện thể phách hiệu quả, để hắn thân thể càng cứng hãn. Ban ngày thời điểm, Tuyệt Vô Thần 8 phần 10 công lực sát quyền đánh vào Diệp Phong trên người, liền phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Bởi vậy có thể thấy được hắn thân thể mạnh bao nhiêu. Tung tung tung. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Nghe được tiếng gõ cửa, Diệp Phong khẽ nhíu mày, lập tức đem Long Nguyên thu vào hệ thống không gian, sau đó thần niệm quét qua, nhận biết được người này khí tức, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Nàng tới làm gì? Tiến vào. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, vẫn để cho nàng đi vào. Chi A nghe được Diệp Phong âm thanh, cửa phòng nhất thời bị đẩy ra, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Nàng thân mang một thân lụa trắng, tóc dài xõa bay, trên mặt mang theo phấn trang điểm, cái trán mơ hồ có màu xanh lam thần hoàng đồ án, cả người khí chất như thần như ma, thần thánh cao quý đến không thể xâm phạm. Người này chính là Yêu Nguyệt. Khoảng thời gian này, nàng hấp thu xương hoàng máu tỏa ra khí tức, cả người khí chất càng hiện ra cao quý, thực lực tăng lên trên diện rộng, liền khí tức đều có một chút thần hoàng ý nhị. Ngươi tới làm gì? Thấy Yêu Nguyệt như vậy trang phục, Diệp Phong khẽ nhíu mày. Làm sao? Lẽ nào ngươi không hoan nghênh bản cung sao? Nếu không, ta đi. Yêu Nguyệt khẽ cười một tiếng. Đến đều đến rồi, vậy nói một chút đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Phong hỏi. Ngươi như vậy có thể bấm gặp toán, vậy ngươi đúng là đoán xem a. Yêu Nguyệt khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ngạo lớn nụ cười. Thí, chuyện này quả thật là cái yêu tinh a, hoàn toàn không chịu được. Diệp Phong mắt thấy Yêu Nguyệt giờ khắc này dáng dấp, trong lòng âm thầm đoán thầm, ngươi như vậy hóa trang, rõ ràng là muốn tới nhiễu loạn đạo tâm của ta. Nhưng hắn ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc, phát sinh ha 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 tiếng cười. Nghe được tiếng cười kia, Yêu Nguyệt lập tức cũng cười to lên, ngay lập tức thân hình loáng một cái, trong nháy mắt liền đi đến bên giường, duỗi ra tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phong cằm, nói rằng, không sai, bạn cung chính là cố ý đến phá hoại đạo tâm của ngươi. Diệp Phong chỉ cảm thấy chính mình lại một lần chịu đến mạo phạm, ánh mắt nhất thời một lạnh, một phát bắt được Yêu Nguyệt cổ tay, nói rằng, nữ nhân, ngươi đây là ở hướng về bên bờ nguy hiểm thăm dò. Long trời sinh liền có chứa dâm tà bản tính, Diệp Phong mới vừa hấp thu Long Nguyên, tuy nói Long Nguyên đã bị luyện hóa, nhưng còn có một chút khí tức lưu lại ở trong người. Bây giờ bị Yêu Nguyệt như thế đâm một cái kích, hắn chỉ cảm thấy cả người có chút khô nóng khó nhịn. Thăm dò nguy hiểm biên giới, ta chính là ở đây sao làm, ngươi có thể làm gì ta? Yêu Nguyệt thấy Diệp Phong vẻ mặt không có thay đổi gì, liền lại lần nữa tiến hành khiêu khích. Có thể nàng không biết, Diệp Phong giờ khắc này chính đang cực lực áp chế trong lòng dục hỏa. Nghe được Yêu Nguyệt lời này, Diệp Phong nâng lên con mắt, hướng nàng nhìn qua. Nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt, Yêu Nguyệt vẻ mặt căng thẳng, nhất thời cảm thấy đến tình huống có chút không ổn. Tại đây đạo trong ánh mắt, nàng phảng phất nhìn thấy gì, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, tâm đột nhiên chìm xuống, thầm kêu không tốt, muốn lùi về sau, cũng đã không kịp, cánh tay bị Diệp Phong chặt chẽ nắm lấy. Ngươi, Yêu Nguyệt còn muốn nói thêm gì nữa, Diệp Phong đã đem nàng văng tiến vào trong lồng ngực, nói rằng, ngươi lời mới vừa nói, vậy thì như ngươi mong muốn. Vừa dứt lời, Diệp Phong giơ tay vung lên, cửa phòng lập tức khép kín, trong phòng cũng bày xuống một đạo kết giới. Không, không muốn. Ta. Yêu Nguyệt lúc này là thật sự sợ sệt, nàng đi tới nơi này, vốn là dự định cùng Diệp Phong nói lời từ biệt, còn cố ý tỉ mỉ hóa trang một phen, đã nghĩ ở trước mặt hắn lưu lại đẹp nhất răng rớp. Chương 242, Bình Hành Chi Đạo. Chương 242, Bình Hành Chi Đạo. Nàng theo Diệp Phong một đường du lịch, ngoại trừ muốn cho muội muội tìm trị thương linh dược, cũng muốn tìm kiếm bí mật của hắn, có thể trận này ở trung hạ xuống, Yêu Nguyệt càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Phong, mỗi lần hắn triển lộ thủ đoạn, cũng làm cho chính mình thán phục không ngớt. Không muốn. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Hê hê hê. Diệp Phong trong miệng phát sinh kỳ quái tiếng cười. Xé tan. Quần áo bị lôi nước âm thanh vang lên. Không muốn Yêu Nguyệt dù cho có sức mạnh to lớn, giờ khắc này nhưng nửa phần cũng không dùng được, cũng không biết nàng đến cùng là muốn vẫn là không muốn, này cũng thành một cái nghiêm túc sự tình. Từ trên xuống dưới, trái phải phải, B, A, B, A. Nay thần kỳ số hiệu, đại diện cho tỉnh lược 10 ngàn chữ. Một đêm ác chiến qua đi, Yêu Nguyệt trung quy vẫn bị Diệp Phong chém xuống dưới ngựa, chỉ có thể khổ sở cầu xin. Ừm. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Yêu Nguyệt từ trong ngủ mê tỉnh lại, nhìn bên cạnh nằm Diệp Phong, thần sắc phức tạp, nhẹ giọng nói rằng, người đàn ông nhỏ bé, trung quy vẫn bị ngươi đắc thủ. Đắc thủ rồi. Ngươi không phải là chủ động đưa tới cửa à? Diệp Phong nghe được Yêu Nguyệt tâm thanh, chậm rãi mở hai mắt ra, mở miệng muốn nói gì, lại bị đối phương đột nhiên xuất hiện trầm mặc đánh gãy. Yêu Nguyệt trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì đáp lại, dù sao tối hôm qua chủ động tới gần người đúng là nàng,
đây là không cách nào phủ nhận sự thực. Đêm hôm qua, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói lời chào, muốn đem chính mình tốt đẹp nhất dáng vẻ ở lại trong lòng ngươi. Yêu Nguyệt mở miệng giải thích. Tốt đẹp nhất dáng vẻ? Cái kia không phải là tối hôm qua ngươi mà. Diệp Phong khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt cười xấu xa. Ngươi, bản cung chẳng muốn cùng ngươi nhiều lời. Yêu Nguyệt phát hiện mình tranh luận có điều Diệp Phong, liền không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Được rồi, nói đi, tại sao muốn rời khỏi? Diệp Phong đưa tay đem Yêu Nguyệt ôm vào lòng hỏi. Đi ra thời gian dài như vậy, ta nghĩ về Di Hoa cung nhìn, hơn nữa hiện tại, ta tìm tới có thể trị hết mọi mọi linh dược. Yêu Nguyệt đem mình ý nghĩ nói cho Diệp Phong. Hóa ra là như vậy. Diệp Phong gật gật đầu, như vậy đi, chờ giết rồng sự tình sau khi kết thúc, chúng ta cùng đi lại mình, ngươi mọi mọi thường, ta có biện pháp chữa khỏi. Nghe được Diệp Phong muốn cùng chính mình đồng thời về Di Hoa cung, Yêu Nguyệt trong lòng tràn ngập vui sướng, liền vội vàng hỏi, có thật không? Ngươi thật sự muốn cùng ta đồng thời về Di Hoa cung? Đương nhiên là thật sự, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Diệp Phong khẳng định địa điểm gật đầu, có điều, đến thời điểm ta lấy thân phận gì quá khứ đây? Hắn nhìn Yêu Nguyệt dò hỏi. Tự nhiên là bằng vào ta nam nhân thân phận, còn có thể là cái gì thân phận? Yêu Nguyệt ngữ khí thô bạo địa trả lời. Được rồi, xem ở mỹ nhân trên mặt, trước hết đáp ứng ngươi. Diệp Phong nghiêm túc gật gật đầu. Cái gì gọi là đáp ứng trước? Yêu Nguyệt mang theo giận dữ nói rằng. Ha ha, ngươi sốt ruột. Diệp Phong cười to lên. Thấy Diệp Phong lại dám đùa cợt chính mình, Yêu Nguyệt lập tức xoay người lên ngựa, nói rằng, tối hôm qua không thể thuần phục ngươi, ngày hôm nay trở lại đại chiến 300 hiệp. Cái gì? Ngươi còn muốn thuần phục ta? Có phải là phản? Tối hôm qua là ai lớn tiếng xin tha, nói nhẹ chút, không muốn a? Diệp Phong ngữ khí vô cùng quái lạ. Ngươi? Yêu Nguyệt nghe nói như thế, nhất thời nổi giận, đột nhiên ngồi xuống. Mẹ nó, ngươi muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn a? Diệp Phong bị dọa đến hồn đều sắp bay. Nhưng ngươi như thế trêu chọc bản cung, biết sai rồi không? Yêu Nguyệt cúi đầu nhìn Diệp Phong hỏi. Sai rồi, sai rồi, cung chủ đại nhân tha tiểu nhân đi. Diệp Phong vội vã xin tha. Này con tạm được. Thấy Diệp Phong thái độ thành khẩn, Yêu Nguyệt hài lòng gật gật đầu. Nhưng mà, ngay ở Yêu Nguyệt thả lòng cảnh giác thời điểm, Diệp Phong một cái vươn mình, đưa nàng đặt ở dưới thân, "Hừ, muốn cho ta xin tha, đời sau đi, hảo hảo chịu đựng tiểu gia lửa giận." "Ngươi." Nơi này tình lực nội dung dài đến 10 vạn tự. Lúc này, bên ngoài đệ nhất thiên hạ lâu bên trong, cũng đã buổi trưa, Diệp huynh làm sao còn không rời giường. Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết mọi người chính đang vừa ăn mỹ thực, một bên uống rượu ngon. Tiểu Hữu còn không rời giường, tự nhiên có đạo lý của hắn. Lúc này, Tiêu Giao Tử mở miệng cười nói, trong tay không biết từ đâu cầm một cái bạch quả lông, không ngừng mà quạt. Ồ, tiền bối có phải là biết chút ít cái gì? Lục Tiểu Phượng lòng hiếu kỳ lại bị câu lên. Ha ha, ngươi xem một chút, chúng ta nơi này ít đi hay. Tiêu Giao Tử khẽ mỉm cười. Nghe lời này, Lục Tiểu Phượng hướng mọi người thấy xem, quả nhiên phát hiện thiếu mất một người, Yêu Nguyệt cùng chủ đây. Nàng đi nơi nào? Lục Tiểu Phượng hỏi. Lục Tiểu Phượng, ngươi thực sự là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời a. Chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra sao? Hoa Mãn Lâu bưng lên ly rượu, nhấp một miếng rượu nói rằng. A. Kinh Hoa Mãn Lâu vừa để tỉnh, Lục Tiểu Phượng lập tức hiểu rõ ra, hóa ra là như vậy, dĩ nhiên là như vậy. Hắn nói, khoe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, Diệp Minh nói tới quả nhiên không sai, mọi người là có thất tình lục dục. Mặc dù là xem hắn như vậy người đặc biệt, cũng không cách nào thoát khỏi. Ha ha, này thật đúng là hỷ sự to lớn a. Toàn bộ Thần Châu đại lục, phòng trừng cũng là Yêu Nguyệt cung chủ như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử, mới xứng đáng Diệp Minh. Không sai, này xác thực là một việc biệt vui. Hoa Mãn Lâu gật đầu biểu thị tán thành. Một bên Vương Ngữ Yên nghe được mọi người nói chuyện, trong lòng cũng vì Yêu Nguyệt cảm thấy cao hứng, đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ, tiếp đó, có thể hay không liền đến với ta. Nàng đã nhận Yêu Nguyệt làm tỷ tỷ, Yêu Nguyệt còn không hành động, nàng như thế nào gặp vượt qua đây? Nhận ra được Vương Ngữ Yên dị dạng, Tiêu Giao Tử cho Lý Thu Thủy liếc mắt ra hiệu, Lý Thu Thủy liền đem Vương Ngữ Yên kéo đến một bên, nói tới lặng lẽ nói, phái Tiêu Giao muốn ôm hẹp Diệp Phong này cái bắt đuổi, trước mắt biện pháp duy nhất chính là thông ra, đem Vương Ngữ Yên gả cho Diệp Phong, thành tựu Vương Ngữ Yên bà ngoại. Lý Thu Thủy tự nhiên hy vọng ngoại tôn nữ có thể gả cho Diệp Phong, hơn nữa nàng cũng có thể nhìn ra, Vương Ngữ Yên đánh trong đáy lòng yêu thích Diệp Phong. Sau giờ ngọ thời gian lặng yên trôi qua, hoàng hôn dần dần bao phủ xuống, Diệp Phong cùng Yêu Nguyệt lúc này mới cùng đi ra khỏi phòng. Yêu Nguyệt giờ khắc này thần thái sáng láng, quanh thân ý vị so sánh lẫn nhau trước kia có một chút chuyển biến, thêm mấy phần thành thục nữ tử nhu mị phong tình, mà Diệp Phong nhưng là tay phải vịn cửa cung, tay trái chống đỡ ở trên đùi, sắc mặt mang theo vài phần trắng xám, hai chân còn có chút run, nhìn qua hết sức yếu ớt. Chết tiệt, cảm giác khí lực cả người đều bị rút khô. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm chửi tới, mặc dù thân thể hắn tố chất khác hẳn với người thường, cũng không chịu nổi lâu như vậy tiêu hao, liền dường như mới vừa đánh xong một hồi trận đánh ác liệt bình thường. Xem ra, sau này còn phải tiếp tục tu luyện trường thanh thể mới được. Trường thanh thể là một loại đặc biệt thể chất, là Diệp Phong lúc trước từ hệ thống nơi đó được, bây giờ trường thanh thể vừa mới đạt đến tiểu thành giai đoạn, tuy nói có hệ thống hỗ trợ, nhưng thể chất đặc thù cùng công pháp không giống, chỉ có thể từng bước tăng lên, không có cách nào xem công pháp như vậy có thể thông qua quán đỉnh nhanh chóng thăng cấp. Khanh khách, làm sao? Vậy thì không chịu được nữa. Lúc này, Yêu Nguyệt quay đầu nhìn phía Diệp Phong, phát sinh một chuỗi xinh đẹp tiếng cười. Diệp Phong nghe nói như thế, nâng lên mắt, tàn bạo mà trừng nàng một hồi, cứng rắn chống đỡ thân thể, hai tay chắp ở sau lưng nói rằng, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta không xong rồi. Ta chỉ là có chút đói bụng mà thôi. Chờ cơm nước xong, có can đảm liền đón thêm tranh tài 300 hiệp. Diệp Phong nói nghiêm túc sau liền vội vã rời đi. A, nói một đằng làm một nẻo người đàn ông nhỏ bé. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ ấy, Yêu Nguyệt khẽ miệng vung lên một vệt ý cười, ngay lập tức nhớ tới trước phát sinh sự, gò má lập tức hơi ửng hồng, trong lòng nhưng có một loại yên ổn lòng trung thành. Một bên khác, Diệp Phong rời đi Yêu Nguyệt sau, một mình đi đến tiệm sảnh, đúng dịp thấy Lục Tiểu Phượng mọi người đang dùng cơm, liền lập tức gia nhập bọn họ. "Diệp huynh, ngươi đến rồi." Nhìn thấy Diệp Phong, Lục Tiểu Phượng cười chào hỏi, có điều khi hắn nhìn thấy Diệp Phong thân thể có chút suy yếu lúc, ánh mắt lóe lên một tia trêu tức biểu hiện. "Nói bụng, ăn cơm." Cứ việc Lục Tiểu Phượng thần tình kia lóe lên liền qua, còn là bị Diệp Phong bắt lấy, trong lòng hắn càng ngày càng kiên định muốn tăng cường thể chất ý nghĩ, chính mình thân thể tuy rằng cường tráng, nhưng thận thực sự là không chịu nổi, hắn căn bản không ngờ tới Yêu Nguyệt thân thể tố chất dĩ nhiên cường hãn như vậy, hay là cùng cái kia thần hoàng thần vận có quan hệ, dù sao thần hoàng là chân chính thần thú, vẫn là thành niên loại kia, dòng máu của nó tỏa ra khí tức khẳng định không phải bình thường. Nghe được Diệp Phong âm thanh, Lục Tiểu Phượng đội vã nhường ra một cái chỗ ngồi. "Phốc thử, W." Cũng không lâu lắm, thiện trong phòng liền truyền ra Diệp Phong ăn cơm tiếng vang, hắn ăn cơm dáng vẻ không phong độ chút nào, cùng với bình thường Diệp Phong như hai người khác nhau. Mọi người thấy tình cảnh này, cũng chỉ là cười nhạt, không nói gì. Theo lượng lớn đồ ăn tiến vào cái bụng, Diệp Phong cũng có ăn no cảm giác. Cách Diệp Phong vô vô cái bụng, không hề dáng vẻ địa ở một tiếng no nê. "Được rồi, ta ăn no, các ngươi tiếp theo ăn." Nói xong, Diệp Phong liền đứng dậy rời đi. Nhìn Diệp Phong rời đi bóng lưng, mọi người nhìn nhau một cái, lại nhìn một chút trên bàn còn lại cơm nước, cũng không có cách nào địa lắc lắc đầu. Tuy rằng hiện tại Diệp Phong có thể không cần ăn uống, nhưng lâu dài tới nay đã thành thói quen rất khó sửa đổi đi. Hơn nữa đối với Diệp Phong tới nói, ăn cơm là thưởng thức mỹ vị, thưởng thụ sinh hoạt một loại con đường, đồng thời cũng có thể thời khắc nhắc nhở chính mình chỉ là một người bình thường. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu điều tiết hô hấp, ngắn ngủi điều tức sau khi, thân thể lại khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ồ, cảnh giới võ đạo thật giống có một điểm tăng lên. Sự phát hiện này để Diệp Phong có chút bất ngờ. "Hệ thống, chuyện gì thế này?" Không nghĩ ra, Diệp Phong lập tức dò hỏi hệ thống. "Ký chủ, đạo âm dương là trong thiên địa bình hành chi đạo, tuy rằng ngươi không có song tu công pháp, nhưng bây giờ Yêu Nguyệt thân thể đã biến thành cực hàn thân thể, ở âm dương bổ sung ảnh hưởng, ngươi cảnh giới võ đạo tự nhiên sẽ được tăng lên." Nghe được hệ thống giải thích, Diệp Phong trong lòng rộng rãi sáng sủa, hóa ra là như vậy, nếu ta đều có tiến bộ, nghĩ đến Yêu Nguyệt khẳng định cũng thu hoạch không ít chỗ tốt. "Đương nhiên, tính mạng của ngươi tinh hoa bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, nàng nếu có thể đem triệt để luyện hóa, nhất định có thể đạt đến tiên nhân chi cảnh đỉnh điểm." Đối với điểm này, Diệp Phong trong lòng rất rõ ràng, thân thể mình bên trong ẩn chứa năng lượng là cỡ nào kinh người. Chương 243, tăng cao tiên đạo đẳng cấp. Chương 243, tăng cao tiên đạo đẳng cấp. Xem ra sau này cũng không thể một mực địa chỉ dựa vào khắc khổ tu luyện, muốn tăng lên cảnh giới võ đạo, còn phải cùng Yêu Nguyệt nhiều giao lưu câu thông mới có thể. Diệp Phong trong lòng như vậy suy tư. Bây giờ, Diệp Phong tuy rằng có thể thông qua hấp thu Long Nguyên năng lượng đến tăng cường chính mình thực lực tổng hợp, nhưng cảnh giới võ đạo tăng lên là toàn vị trí, có thể làm cho mình thân thể lại lần nữa phát sinh đột xác, trở nên càng mạnh mẽ hơn. "Hệ thống, mở ra thuộc tính bảng điều khiển." "Xin chờ một chút." Theo hệ thống máy móc gầm thanh vang lên, Diệp Phong trước mắt xuất hiện một đạo màu xanh lam giả lập bảng điều khiển. Họ tên: Diệp Phong. Giới tính: nam, tuổi tác: 20 tuổi. Cảnh giới võ đạo: thiên nhân cảnh viên mãn. Lục địa thần tiên cảnh giới 5. Kiếm đạo cảnh giới: kiếm tâm cảnh giới. Kiếm đạo tầng cảnh giới thứ 3: lấy tâm ngự kiếm. Đao đạo cảnh giới: lưỡi đao ý chí. Ý chí của ta chính là đao ý chí, đao chính là ta, nhưng ta không phải đao. Vũ khí: thanh xương kiếm, bại vong chi kiếm. Bán thành phẩm: công pháp dịch cân tẩy tùy kinh, thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công. Hôn nguyên nhất khí quyết, tam phân quy nguyên khí, thánh tâm quyết, siêu thần cấp, cường hóa bản long thần công võ kỹ, hàng long thập bát trưởng, đấu chuyển tinh di, tiêu giao ngự phòng, phái tiêu giao võ học quy tắc trùng, lục mạch thần kiếm, trạm thiên bản kiếm thuật, du long đao pháp, cường hóa bản hấp công đại pháp, khuynh thành đao pháp, thập cường võ đạo, hoàn chỉnh bản thánh linh kiếm pháp đặc thù loại, thôi diễn thiên cơ, kiếm đạo vầng sáng, phật ma vầng sáng, xương hoàng máu, bí pháp loại, bổ thiên thuật, rèn đúc chi pháp, phù văn cơ sở, trận pháp cơ sở, trận đạo chân giải, linh trận thiên, linh cấp cơ quan thuật huyết thống, viêm hoàng huyết thống. Đã được mở cơ sở công năng, thể chất, trường thanh thể, tiểu thành cảnh giới, linh vật, bất lao thần tuyển, nộ đạo trà, long nguyên vật cưới, tiểu bạch mã, linh trí đã mở, sùng vật, hỏa kỳ lân điểm thành tựu, 12.000 điểm thành tựu nhiệm vụ, tên gọi, thất vũ đồ long, hội tụ bảy trôi tuyệt thế. Thần binh tàn sát thần long, hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được 5.000 điểm thành tựu, đặc thù khen thưởng, linh mạch, chưa hoàn thành. Nhìn trước mắt thuộc tính bảng điều khiển, Diệp Phong phát hiện cùng trước đây có chút không giống, tựa hồ trở nên càng tường tận. Không sai, ký chủ ở trở nên mạnh mẽ, bản hệ thống cũng sẽ theo ký chủ trở nên mạnh mẽ mà chậm rãi thăng cấp. Hóa ra là như vậy. Trước Diệp Phong liền nghe đã nói hệ thống gặp theo chính mình trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, bây giờ nhìn lại xác thực như vậy. "Hệ thống, ngươi nói, sau đó chúng ta có thể hay không rời đi thế giới này nhỉ?" Diệp Phong đem giấu ở trong lòng rất lâu nghi vấn nói ra. "Khi này cái thế giới không thể chịu đựng ký chủ sức mạnh lúc, đến vào lúc ấy, ngươi liền sẽ bị thế giới này thiên đạo bài xích, tiến tới bị trục xuất ra thế giới này. Thiên đạo là không cho phép ở chính mình khống chế trong thế giới, có vượt qua sự tồn tại của chính mình." Nghe được hệ thống như vậy giải thích, Diệp Phong nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi, đến vào lúc ấy, ta đều đã vượt qua thiên đạo, chẳng lẽ còn không thể mạnh mẽ lưu lại sao? Hạch! Trên lý thuyết là có thể, nhưng nếu như ký chủ muốn tiếp tục tăng cao thực lực, nhất định phải đi càng mạnh mẽ thế giới. Diệp Phong nghe xong, gật gật đầu, mở miệng nói rằng, ta rõ ràng. Hắn theo truy hỏi, chẳng lẽ sẽ không có biện pháp khác? Khẳng định có. Hệ thống ngữ điệu dị thường xác định.
Cái gì?
Diệp Phong lập tức đến sức lực đầu. Đem thế giới dung hợp được, tăng cao thiên đạo đẳng cấp. Thiên đạo trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên là có thể chứa đựng thực lực của người dung hợp thế giới. Dùng phương thức này đến tăng lên thiên đạo đẳng cấp. Diệp Phong nhíu mày, cái biện pháp này có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Quên đi, những việc này không phải ta có thể quản, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tuy nói thế giới này không phải Diệp Phong từ nhỏ đến lớn địa phương, nhưng hiện tại, nơi này đã có thuộc về hắn nữ nhân, làm việc không thể giống như trước kia như vậy chỉ cân nhắc chính mình. Còn nữa nói, Diệp Phong cũng không phải loại kia vô tình vô nghĩa người, không làm được bỏ lại chính mình nữ nhân mặc kệ sự. Một bên khác, cách Diệp Phong gian phòng chỗ không xa. Yêu Nguyệt giờ khắc này chính nhắm mắt đả tọa, nàng mới vừa phát hiện mình cảnh giới võ đạo dĩ nhiên có đột phá. Từ thiên nhập cảnh trung kỳ lên tới hậu kỳ, hơn nữa trong thân thể còn tồn tại một luồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, sự phát hiện này, để Yêu Nguyệt có chút không dám tin tưởng. Diệp Phong sức mạnh đến cùng đến trình độ nào? Vẹn vẹn là lưu lại tinh nguyên, thì có như thế năng lượng đáng sợ. Những năng lượng này, nếu như toàn bộ luyện hóa, e sợ đầy đủ để ta đạt đến thiên nhân cảnh viên mãn. Có điều, cân nhắc một trận sau khi, Yêu Nguyệt vẫn là từ bỏ luyện hóa tinh nguyên ý nghĩ, bởi vì trong lòng nàng có khác biệt dự định. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền quá 3 ngày. Trong 3 ngày này, Yêu Nguyệt mỗi đêm đều sẽ đi tìm Diệp Phong, mà Diệp Phong cũng đang không ngừng cải tấy. Hai người bọn họ sự việc của nhau, ở Lục Tiểu Phượng mọi người trong lòng đã sớm không phải bí mật. Đêm hôm ấy, đệ nhất thiên hạ lâu đến rồi cái khách không mời mà đến. Người này trên người có lấy nhất đao một kiếm, ăn mặc trường bào màu tím, đầu đầy tóc xám, tướng mạo hung ác, mà hắn chính là Phá Quân. Phá Quân tới chỗ này mục đích là mang đi Nhan Doanh. Trải qua mấy ngày nay trong bóng tối tìm hiểu, hắn rốt cuộc biết Nhan Doanh ở nơi nào, cuối cùng quyết định ở đêm nay đầu thủ. Đứng lại. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu ở Phá Quân vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này, Phá Quân không có dừng bước lại, trái lại tăng nhanh tốc độ hướng Nhiếp Phong Thần Phong đường chạy đi. Nhìn thấy người này dĩ nhiên không để ý tới chính mình, đệ nhị đao hoàng thuận tay cầm lên bên người cây chổi, thân thể lóe lên, nhanh chóng hướng Phá Quân đuổi tới. Phá Quân nhìn thấy tình huống này, trong lòng cả kinh, hắn không nghĩ đến, chính mình vừa tới nơi này, liền gặp gỡ một vị cao thủ. Không được, không thể ở chỗ này dừng lại lâu, đến hay mau đem Nhan Doanh mang đi. Nghĩ đến đây, Phá Quân tốc độ lại lần nữa tăng lên, thân thể đột nhiên biến thành một đạo màu tím cái bóng, trong nháy mắt liền vượt qua mười mấy trượng khoảng cách. Thật lớn mật. Đã vậy còn quá không nhìn lão phu. Nhìn kẻ xâm nhập dĩ nhiên hướng nữ nhi mình vị trí chạy đi, đệ nhị đao hoàng trong lòng lửa giận ứa ra, cho rằng người này là hướng về phía nữ nhi mình đến. Trong phút chốc, đệ nhị đao hoàng điều động lên chân khí trong cơ thể, mãnh liệt tuyệt tình đao ý đột nhiên bộc phát ra, thân hình biến thành lưỡi dao sắc bình thường, xé rách không gian, hướng Phá Quân nhanh chóng hướng về đi. Cảm giác được sau lưng truyền đến mạnh mẽ cảm giác đột ngột, Phá Quân lông mày thật chặt cau lên đến, âm thầm kinh ngạc, thực lực của người này lại mạnh như vậy. Không được, nhất định phải mau mau tìm tới Nhan Doanh, đem nàng mang đi ra ngoài. Bèo. Phá Quân lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, một đạo sắc bén tiếng xé gió theo vang lên, cũng không lâu lắm liền đến Thần Phong Đường. Người nào? Lúc này, đang chuyên tâm tìm hiểu băng tâm quyết Nhiếp Phong, đột nhiên cảm giác được hai cổ hùng hồn khí tức hướng chính mình áp sát. Phía trước khí tức rất xa lạ, mặt sau chính là đệ nhị mộng phụ thân, cũng chính là đệ nhị đao hoàng. Bạch. Nhiếp Phong thân hình biến thành một trận thanh phong, tiện tay cầm lấy tuyết tầm đao, trực tiếp tông cửa xông ra. Chen. Nhìn người tới, Nhiếp Phong không nhiều lời cái gì, lập tức rút ra trong tay tuyết tầm đao, một đạo hàn quang lướt qua, màu xanh lam đao khí hướng Phá Quân đột nhiên chém tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Phá Quân cả người chấn động, sau lưng thiên nhận đao cùng tham lang kiếm trong nháy mắt bay ra, vững vàng mà rơi vào trong tay hắn. Cong. Phá Quân cầm trong tay nhất đao một kiếm, mạnh mẽ địa chặn lại rồi Nhiếp Phong đòn đánh này. Bởi vì có Nhiếp Phong ngăn cản, Phá Quân thân hình cũng ngừng lại. Cũng không lâu lắm, đệ nhị đao hoàng cũng đuổi lại đây. Nơi này gây ra động tĩnh, lập tức thức tỉnh toàn bộ Thần Phong đường người. Cha, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người này là ai a? Đệ nhị mộng đi tới đệ nhị đao hoàng bên người, thân thiết hỏi. Không rõ ràng, cái tên này ban đêm xông tới, bị ta gặp được. Đệ nhị đao hoàng đem đệ nhị mộng che chở ở phía sau. Thực lực của người này không cho coi thường, đại gia nhiều cẩn thận. Ngươi là cái gì người? Tới chỗ này muốn làm gì? Nhiếp Phong nhìn thẳng Phá Quân, lớn tiếng quát hỏi. Phá Quân không để ý đến Nhiếp Phong, mà là không ngừng mà nhìn quét chu vi, lại không nhìn thấy Nhan Doanh bóng người, trong lòng có chút nóng nảy. Thấy Phá Quân không trả lời chính mình, Nhiếp Phong lông mày nhẹ nhàng cau lên đến, nếu ngươi không chịu nói, vậy ta liền tự mình đem ngươi bắt. Dưới cái nhìn của hắn, thân phận không rõ người ngoài lai, chính là mình kẻ địch. Ngạo Hàn Lục Tuyệt. Chỉ thấy Nhiếp Phong hô to một tiếng, màu xanh lam ánh đao từ tuyết ẩm đao bên trong bộc phát ra, theo này nhất đao chém ra, toàn bộ không gian nhiệt độ trở nên cực thấp, ngay cả bầu trời đều bay lên hoa tuyết. Bây giờ Nhiếp Phong trải qua ma chỉ của rửa, thực lực đã đạt đến tiên nhân chi cảnh, Ngạo Hàn Lục Tuyệt uy lực so với trước đây càng mạnh hơn. Nhìn thấy Nhiếp Phong này cương mãnh nhất đao, Phá Quân lập tức thôi thúc sát phá lang, tiến hành đối kháng. Ầm. Hai cổ sức mạnh to lớn đột nhiên đụng vào nhau, ở yên tĩnh đệ nhất thiên hạ lâu phát sinh giống như nổ tung tiếng vang, lập tức vang vọng cả không. Không được, động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động tất cả mọi người, không thể ở chỗ này ở lâu, đến mau mau tìm tới Nhan Doanh rời đi nơi này. Phá Quân trong lòng vô cùng sốt ruột. Đối với Diệp Phong thực lực, Phá Quân trong lòng rất rõ ràng, liền ngay cả Tuyệt Vô Thần đều không cách nào ở trong tay hắn sống quá một chiêu. Đến lúc đó, nếu như đem hắn đưa tới, chính mình nhưng là thật sự đi không được. Nghĩ đến đây, Phá Quân khí thế đột nhiên chuyển biến, cuồng bạo chân khí dâng lên, thân thể bốn phía tỏa ra nồng nặc hung sát chi khí. Trong tay nhất đao một kiếm phát sinh nhỏ bé tiếng vang, đem sát phá lang tuyệt chiêu dùng đến cực điểm. Thấy phá quân khí thế đại biến, Nhiếp Phong hướng về phía mọi người nhắc nhở, mọi người cẩn thận điểm. Nói xong, hắn sử dụng tới phong thần thối, cả người biến thành một tia thanh phong biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, Nhiếp Phong hai tay nắm chặt tuyết tầm đao, từ trên xuống dưới đột nhiên hướng phá quân mặt bổ ra nhất đao. Tốc độ thật nhanh. Mặc dù là phá quân, giờ khắc này cũng bị Nhiếp Phong tốc độ kinh đến. Hắn không chút do dự nào, đem nhất đao một kiếm giao nhau cả lại. Cong. Một trận đốn lửa nẹt qua, hai bên phát sinh va chạm kịch liệt, sức mạnh to lớn trực tiếp đem phá quân đẩy lui mấy trượng. Hai chân của hắn ở trên sàn nhà lưu lại một loạt hàng vết chân, mỗi cái vết chân sâu đến 5-9-7 thốn, đủ để nhìn ra Nhiếp Phong này nhất đao sức mạnh lớn bao nhiêu. Sức mạnh thật lớn, Nhiếp Phong tiểu tử này thực lực dĩ nhiên tăng lên tới mức độ này. Một bên đệ nhị đao hoàng nhìn thấy Nhiếp Phong thực lực, trong lòng rất là khiếp sợ, khá lắm, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thực lực biến hóa lớn như vậy, vũ đạo tu vì là cảnh giới dĩ nhiên đột phá đến tiên nhân chi cảnh. Chương 244, đêm khuya lẻn vào đệ nhất thiên hạ lâu. Chương 244, đêm khuya lẻn vào đệ nhất thiên hạ lâu. Thần Phong Đường gây ra lớn như vậy trận chiến, không thể nghi ngờ hấp dẫn đệ nhất thiên hạ lâu bên trong mỗi người ánh mắt. Đang lúc này, Nhan Doanh Tử trong phòng của chính mình đi ra, một ánh mắt liền nhìn thấy con trai của chính mình đang cùng một vị thân mang tử y y người kịch liệt tranh đấu. Nàng nhìn kỹ, phát hiện cái kia người áo tím dĩ nhiên là Phá Quân, nội tâm không khỏi đống nhiên chấn động, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi địa nhìn kỹ hắn. Là Phá Quân? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây đây? Giờ khắc này Nhan Doanh còn hoàn toàn không biết Phá Quân mục đích của chuyến này chính là tìm đến nàng. Con con con. Một trắng một tím hai bóng người, như ánh sáng ở đây điệu bên trong nhằng nhịt khắp nơi, binh khí lẫn nhau và chạm âm thanh không ngừng chuyển đến. Lúc này Nhiếp Phong chưa nhập ma, hoàn toàn dựa vào gia truyền ngạo hàn lục tuyệt công pháp, cùng đối phương sử dụng ma đao đao pháp triển khai ác chiến, trong lúc nhất thời, hai người đánh cho khó phân cao thấp, hiện ra thế lực ngang nhau trạng thái. Không được, ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Phá Quân ở trong lòng âm thầm tính toán. Chính đang này thế ngàn cân treo sợi tóc, đệ nhất thiên hạ lâu bầu trời chuyển đến gầm lên một tiếng, là ai dám ở đây làm sằng làm bậy. Vừa dứt lời, một luồng cực kỳ mạnh mẽ uy thế từ không trung giáng lâm, trong nháy mắt liền đem Nhiếp Phong cùng Phá Quân phân cách ra đến. Cùng lúc đó, cái kia cũng mạnh mẽ tới cực điểm uy thế, bay thẳng đến Phá Quân bao phủ mà đi. Tình huống không ổn. Phá Quân trong lòng thầm kêu không tốt, đến lúc này, hắn muốn lui lại đã không kịp. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Phá Quân dưới chân nền đá bản, trong nháy mắt liền vỡ vụn ra đến. Sức mạnh thật là to lớn. Người này đến cùng là ai? Lẽ nào là vị kia Diệp Phong sao? Phá Quân cắn chặt hàm răng, ra sức chống đỡ lấy chính mình thân thể, mỗi một phút mỗi một giây đều ở chịu được áp lực cực lớn. Đạp đạp đạp. Một tràng tiếng xe gió vang lên, một vị trên người mặc bạch y người đàn ông trung niên, chân đạp hư không từng bước một đi tới. Hắn mỗi bước ra một bước, tiếng bước chân kia đều phảng phất đạp ở Phá Quân trong trái tim bình thường. Người đến dĩ nhiên là Tiêu Giao Tử. Thực lực của hắn làm sao sẽ cường hãn đến mức độ này? Đối với Tiêu Giao Tử, Phá Quân tuy rằng cũng có sự hiểu biết nhất định, nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới, sức mạnh của hắn dĩ nhiên gặp kinh khủng như thế. Không sai, đến đây người chính là Tiêu Giao Tử. Người là ai? Tại sao muốn ở ban đêm xông vào đệ nhất thiên hạ lâu? Tiêu Giao Tử trôi nổi ở trong hư không, cúi đầu nhìn xuống Phá Quân chất vấn. Tại hạ cũng không có cái gì ác ý, chỉ là tới nơi này tìm một người. Phá Quân hướng về Tiêu Giao Tử chắp tay nói rằng, trước mắt tình thế rõ ràng là đối phương càng chiếm ưu thế, hắn chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Nếu không thì, e sợ sang năm ngày hôm nay liền sẽ trở thành hắn ngày rỗ. Tìm người? Muốn tìm người nào? Thú hổ, lý do này cũng không thể trở thành ngươi ở ban đêm xông vào đệ nhất thiên hạ lâu cớ. Tiêu Giao Tử ngữ khí bình thản mở miệng nói rằng, nếu như mỗi người cũng giống như ngươi vậy, cái kia đệ nhất thiên hạ lâu chẳng phải thành tùy tiện người nào đều có thể ra vào địa phương. Lẽ nào nơi này là rìa đường có nhỏ, là bán món ăn chợ phiên, có thể tùy ý dạo tới dạo lui, muốn vào đến liền đi vào, muốn đi thì đi sao? Bây giờ, ngươi nếu đã đến rồi, cũng đừng muốn dễ dàng rời đi, từ bỏ chống lại lời nói, hay là còn có thể có một đường cơ hội sống sót. Ha ha ha. Đang lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng cười khẽ. Thật không nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa, này cũng đỡ phải ta phái người đi tìm ngươi. Vừa dứt lời, một vị biểu hiện lười biếng, tóc thai rối bời thanh niên từ đằng xa chậm rãi đi tới. Hắn mỗi đi một bước đều có thể trong nháy mắt vượt qua mười mấy trượng khoảng cách, trong nháy mắt liền đi đến Thần Phong Đường. Đến người chính là Diệp Phong, hắn mới vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, đang muốn cùng Yêu Nguyệt thảo luận đạo âm dương, liền bị này động tĩnh khổng lồ cho làm phiền. Hắn cũng không có dự liệu được, đến người dĩ nhiên là Phá Quân, này Nhan Doanh cũng thật là cái không sai mồi nhử, nhanh như vậy liền đem Phá Quân cho đưa tới, lần này có thể tiết kiệm không ít việc. Tìm ta? Nghe được Diệp Phong nói lời này, Phá Quân biểu hiện đột nhiên sức sở, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên là chủ động đưa đến Diệp Phong trước mặt. Tiêu Giao Tử tiền bối, thả hắn đi, người này không lật nổi cái gì đại sóng gió. Diệp Phong hướng về bên cạnh Tiêu Giao Tử mở miệng nói rằng. Nghe được Diệp Phong lời nói, Tiêu Giao Tử khẽ gật đầu, chậm rãi thu hồi tự thân phóng thích uy thế. Không còn Tiêu Giao Tử uy thế, Phá Quân chỉ cảm thấy thân thể lập tức ung dung không ít, trong miệng thật dài mà gọi ra một cái vận đục khí tức. Trốn ở một bên Nhan Doanh thấy cảnh này, lông mày thật chặt cao lên đến, trong lòng nàng dâng lên một loại mãnh liệt trực giác, lẽ nào Phá Quân là tìm đến ta? Lúc trước Phá Quân đem mình hiến cho Tuyệt Vô Thần sự tình, Nhan Doanh trong lòng là rõ ràng. Có điều, vì có thể có được vinh hoa phú quý cùng vô thượng quyền thế, Nhan Doanh vẫn là tiếp nhận rồi chuyện này. Nhưng mà giờ khắc này, nàng bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, Phá Quân dĩ nhiên sẽ ở đêm khuya lẻn vào đệ nhất thiên hạ lâu, chuyên môn tìm đến mình. Phá Quân, vô danh sư minh, kiếm tông tiền nhiệm trưởng môn kiếm tuệ nhi tử. Diệp Phong cúi đầu nhìn Phá Quân, trong giọng nói nghe không ra chút nào tâm tình chập chờn. Trên giang hồ nghe đồn quả nhiên là thật sự, ngươi tin tức xác thực linh thông đến mức rất a. Phá Quân ngẩng đầu lên nhìn phía Diệp Phong, mở miệng đáp lại nói: "Ta có phải hay không tin tức linh thông, ngươi không có cần thiết đi để ý tới." Diệp Phong ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Nhưng ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi là muốn tiếp tục sống, vẫn là tình nguyện chết ở chỗ này." Vừa dứt lời, Diệp Phong ánh mắt hơi nheo lại, biểu hiện cũng thuận theo có một tia không dễ bị nhận biết biến hóa. Chỉ cần có thể sống sót, ai lại gặp đồng ý đi chết đây? Phá Quân hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Phong, không thối lui chút nào mà nói rằng: "Nghe nói như thế," Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ nhợt nhạt nụ cười, "Rất tốt, nếu ngươi muốn sống, vậy thì thay ta làm một chuyện, sự tình xong xuôi sau khi, ta liền để ngươi rời đi." "Chuyện gì?" Vừa nghe Diệp Phong muốn cho chính mình giúp làm sự, Phá Quân trong lòng nhất thời tràn ngập nghi hoặc. "Cụ thể là cái gì sự, ngươi không cần phải gấp gáp biết, đến thời điểm ta tự nhiên sẽ thông báo ngươi." Diệp Phong không chút hoang mang mà nói rằng: "Có điều, vì phòng ngừa ngươi không nghe theo ta sắp xếp, ngươi vẫn là đem vật này ăn đi đi." Nói xong, Diệp Phong nguyên bản vắt ở phía sau tay phải, đột nhiên xuất hiện một viên màu đen viên thuốc, tiếp theo liền hướng về Phá Quân ném tới. Đùng. Phá Quân vững vàng mà tiếp được Diệp Phong ném qua đến viên thuốc, tỉ mỉ nhìn kỹ một phen, lông mày thật chặt cau lên đến: "Đây là vật gì?" "Yên tâm, sẽ không để cho người chết, nhưng nó sẽ để ngươi cảm nhận được cực hạn thống khổ, mùi vị đó sẽ để ngươi muốn sống cũng sống không được, muốn chết cũng chết không được." Diệp Phong khỏe miệng hơi hướng lên trên bệnh lên. Có thể lời này truyền đến Phá Quân trong tai, đáy lòng của hắn đột nhiên chìm xuống, hắn có thể không muốn bị người khác như vậy khống chế, liền mở miệng hỏi: "Ta có thể lựa chọn không ăn sao?" "Có thể." Diệp Phong gật đầu cười, ngay lập tức, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén, sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lạnh, cả người tỏa ra nồng nặc sát ý không ăn lời nói, "Vậy bây giờ liền đi chết đi." Cảm nhận được Diệp Phong trên người tản mát ra sát ý, Phá Quân sắc mặt lập tức thay đổi, vội vã mở miệng nói rằng: "Ta có thể nuốt vào này viên thuốc, có điều ngươi đến bảo đảm, chờ sự tình xong xuôi sau khi, cho ta thuốc giải. Ngươi không có tư cách ở trước mặt ta nói điều kiện." Diệp Phong ngữ khí băng lạnh tới cực điểm. "Vừa nãy ta đã cho ngươi lựa chọn, là chính ngươi không chọn, không nên ép ta độc thủ." "Ngươi?" Phá Quân chỉ cảm thấy chịu đến rất lớn nhục nhã, trong lòng tràn ngập oán hận cùng phẫn nộ, muốn phản bác, lại bị Diệp Phong ánh mắt cho làm kinh sợ, không dám lên tiếng nữa. "Ừm." Diệp Phong khẽ hừ một tiếng, "Xem ra ngươi là không muốn sống, nếu không muốn hoạt, vậy thì đi chết đi." Vừa dứt lời, liền thấy Diệp Phong chậm rãi nâng lên tay trái, một luồng khí thế mạnh mẽ cũng thuận theo khuyết tán ra đến. Mắt thấy Diệp Phong quả thực muốn đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ, Phá Quân vội vàng cao giọng la lên: "Xin chờ một chút, ta ăn, ta vậy thì đem nó ăn đi." Vừa dứt lời, Phá Quân lập tức cầm trong tay cái kia viên màu đen viên thuốc ném vào trong miệng, lập tức nuốt xuống. Cũng thật là cái không biết cân nhắc ra hỏa. Chẳng trách là từ kiếm tông đi ra đệ tử, từ nhỏ liền luyện thành một thân không sai kiếm pháp. Diệp Phong thấy Phá Quân nuốt vào màu đen viên thuốc, trong giọng nói mang theo khinh bỉ nói rằng: "Cút. Sang năm tháng 2, ta muốn ở đệ nhất thiên hạ lâu nhìn thấy ngươi, nếu như quá thời gian này, đến thời điểm động phát tác, cũng đừng trách ta mặc kệ." Phá Quân nghe lời này, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đang lúc này, hắn dư quang của khóe mắt thoáng nhìn một đạo bóng người quen thuộc, trong lòng nhất thời một trận vui mừng, không nhịn được gọi ra thanh: "Nhan Doanh." Hắn con mắt hơi chuyển động, lập tức quay về Diệp Phong chắp tay nói rằng: "Ta có thể hay không ở lại chỗ này, dù cho là quét quét rác cũng có thể à?" "Thiên sư nó, tiểu tử này lại dám cướp ta việc." Đệ nhị đao hoàng nghe nói như thế, trong lòng nhất thời rất không thoải mái, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng vậy, ta vì cái gì sẽ nói ra những lời như vậy. Mọi người nghe được Phá Quân nói lời này, trên mặt đều lộ ra quái dị biểu hiện, sau đó dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía đệ nhị đao hoàng. Nhận ra được mọi người quăng tới ánh mắt, đệ nhị đao hoàng lông mày hơi nhíu lại, không nói gì. "Ngươi dự định lưu lại?" Diệp Phong bị Phá Quân lời này làm cho có chút hồ đồ, hắn hoàn toàn không dự liệu được Phá Quân sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Sau khi hắn nhìn thấy trốn ở một bên Nhan Doanh, trong nháy mắt liền rõ ràng, hóa ra là vì nàng a. Có điều, Nhan Doanh nữ nhân này quả thật có mấy phần dung mạo, nhưng cũng là như vậy thôi. Đối với trải qua nhiều cái nam nhân Nhan Doanh, Diệp Phong một chút hứng thú đều không có, hắn cũng không muốn dẫm vào những người kia vết xe đổ. "Được rồi, ngươi muốn lưu lại, vậy thì ở lại đây đi. Hiện tại ta chỗ này đã có người quét rác, không thiếu quét rác người. Như vậy đi, đệ nhất thiên hạ lâu sở hữu việc vật đều giao cho ngươi tới làm." "Vâng vâng vâng." Thấy Diệp Phong đáp ứng rồi, Phá Quân vội vã đáp ứng, trong lòng khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, "Nhan Doanh, chúng ta rốt cục có thể cùng nhau." Chương 245, Bộ Kinh Vân đều có hải tử. Chương 245, Bộ Kinh Vân đều có hải tử. Phá Quân ý nghĩ trong lòng, Nhan Doanh căn bản không biết. Bây giờ, nàng chỉ muốn chữa trị cùng nhi tử trong lúc đó quan hệ. "Được rồi, sự tình giải quyết, mọi người đều từng người đi nghỉ ngơi đi." Nói xong, Diệp Phong thân hình phảng phất trở nên hư huyễn lên, từ thực thể chậm rãi trở nên hư vô, cuối cùng biến mất ở liêu không bên trong. Đứng ở một bên Tiêu Giao Tử thấy cảnh này, nhất thời rất là giật mình, thật thần kỳ công phu, tiểu huynh đệ này là làm sao rời đi, ta dĩ nhiên một điểm đều không nhận ra được. Thấy Diệp Phong rời đi, Tiêu Giao Tử cũng theo ở đây biến mất rồi. Nhìn Thần Phong Đường bên trong tràn đầy tổn hại mặt đất cùng kiến trúc, đệ nhị đao hoàng một mặt không cao hứng, hắn cũng không muốn con gái của chính mình trụ như thế cũ nát địa phương, liền lập tức nói với Phá Quân: "Lao tiểu tử, nơi này là ngươi làm hỏng, ngày mai cho ta sửa tốt, có nghe hay không?" Thốt ra lời này lối ra, mở miệng, đệ nhị đao hoàng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Thật giống như đang nói, ta là đi tới, ta là lão đại, hơn nữa ta vẫn có quan hệ người, ngươi phải nghe lời ta, không phải vậy ta liền cho ngươi gây phiền phức. Nghe được đệ nhị đao hoàng lời này, Phá Quân quay đầu liếc mắt nhìn hắn, đang muốn phản bác, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta ở lại chỗ này lời nói, không phải có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy Nhan Doanh. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Phá Quân trên mặt lộ ra nụ cười, lập tức nói với đệ nhị Đao Hoàng, "Vâng vâng vâng, lão ca nói đúng, nếu là việc vặt, nên do ta đến chữa trị." Lại nói, "Nơi này vốn là ta làm hỏng." Đệ nhị Đao Hoàng nghe nói như thế, lông mày hơi nhíu lại, trong lòng âm thầm suy tư, lão già này lại nhanh như vậy đáp lại, nhìn hắn dáng dấp kia còn rất vui vẻ, lẽ nào hắn còn có cái gì khác dự định? Suy tư một lúc sau khi, đệ nhị Đao Hoàng đột nhiên trợn tròn đôi mắt, quay về Phá Quân mắng, "Thật ngươi cái lao tiểu tử, lại còn muốn biểu hiện mình. Có phải là nhìn chằm chằm ta vị trí này?" Đệ nhị Đao Hoàng lời kia vừa thốt ra, nhất thời để tất cả mọi người tại chỗ đều rất là giật mình. "Lao tiểu tử, xem chiêu. Đêm nay ta hảo hảo giáo huấn ngươi một trận, nhường ngươi biết rõ, ở đây ai mới là lao đại." Bạch. Chỉ thấy đệ nhị Đao Hoàng tay cầm cây chổi coi như vũ khí, từng đạo ánh đao lấp loé, trong nháy mắt liền bọn tới Phá Quân trước mặt. "Ngươi có phải là có tật xấu hay không?" Phá Quân giờ khắc này trong lòng cực kỳ phiền chán. Chính mình vừa không có trêu chọc hắn, hắn làm sao đột nhiên liền đối với mình xuống tay ác độc. Đệ nhị Đao Hoàng liên tiếp chém ra mấy đao, đều bị Phá Quân né tránh, sau khi Phá Quân kéo dài khoảng cách nói rằng, "Này, ngươi được rồi. Ngươi nếu như lại động thủ, ta sẽ phải hoàn thủ." "Cha, ngươi..." Đệ nhị Mộc lời nói còn chưa nói hết, đệ nhị Đao Hoàng liền nắm cây chổi áp sát Phá Quân. Nghe được người này là đệ nhị Mộc cha, Phá Quân căng thẳng trong lòng, không dám xuống tay ác độc, đồng thời trong miệng mắng, "Ngươi lão già này, ỷ vào nữ nhi mình quan hệ, liền bắt nạt mới tới chính là đi." "Hừ, bắt nạt ngươi thì thế nào? Ta chính là ỷ vào quan hệ, đánh ngươi một trận, ngươi có thể thế nào?" Đệ nhị Đao Hoàng trong miệng khinh thường nói, trên tay công kích nhưng không có ngừng. Phá Quân chỉ có thể không ngừng mà tránh né, đệ nhị Mộng là ai, hắn cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết Nhiếp Phong cùng Diệp Phong quan hệ, mà đệ nhị Mộng cùng Nhiếp Phong ở cùng một chỗ, coi như là kẻ ngu si cũng có thể đoán được quan hệ của bọn họ không bình thường. "Lão Đông Tây, ta không cùng ngươi bình thường tính toán, không trêu chọc nổi ta còn không trốn thoát sao?" Nói xong, Phá Quân thân hình lóe lên, rất nhanh sẽ biến mất ở Thần Phong Đường. Nhìn Phá Quân bị chính mình đuổi đi, đệ nhị Đao Hoàng thu hồi cây chổi, khinh thường nói, "Hừ, coi như ngươi chạy trốn nhanh, không phải vậy đêm nay không muốn cho ngươi biết, ở đây ai mới là lão đại." Đã từng, đệ nhị Đao Hoàng cùng đệ nhất Tà Hoàng tranh cướp xếp hạng, bây giờ nhưng lưu lạc tới cho Diệp Phong làm việc vặt. Có thể mặc dù là như vậy, hắn cũng phải tranh nhau khi này cái tạm dịch bên trong lão đại. Đệ nhị Mộng nhìn thấy phụ thân dáng vẻ ấy, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng tình huống dưới mắt, chỉ ít so với trước đây thật quá nhiều rồi, sẽ không động một chút là gọi đánh gọi giết. "Cha, mọi người bị ngươi đuổi đi, muộn như vậy, ngài cũng đi nghỉ ngơi đi." Đệ nhị Mộng đi tới đệ nhị Đao Hoàng bên người, nhẹ giọng nói rằng. Làm người thứ hai Đao Thuật Tông sư nghe thấy nữ nhi mình âm thanh, hắn chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói rằng, "Cùng ngươi nói, tiểu tử kia trong lòng tuyệt đối không có gì hay chủ ý, sau này ngươi nhất định phải nhiều hơn phòng bị. Tối hôm nay, mục tiêu của hắn chính là các ngươi nơi này." Đệ nhị Mộng nghe lời này, lông mày hơi nhíu lại, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng Nhiếp Phong. "Bá phụ ngài cứ việc yên tâm, chỉ cần có ta ở, Mộng thì sẽ không có bất cứ chuyện gì." Nhiếp Phong mỉm cười hướng về đệ nhị Đao Hoàng làm ra bảo đảm. "Bá phụ? Ai là ngươi bá phụ?" "Con Mộng, ngươi cũng đừng lại mơ hão." Đệ nhị Đao Hoàng lạnh lùng phản bác. "Hừ." Theo hừ lạnh một tiếng, đệ nhị Đao Hoàng dứt khoát vẩy vẩy ống tay áo, xoay người đi rồi. Nhìn đệ nhị Đao Hoàng biến mất ở trong bóng đêm bóng người, đệ nhị Mộng trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Nhiếp Phong nhìn thấy tình huống như thế, đi tới đệ nhị Mộng bên người, nhẹ giọng an ủi, "Không có chuyện gì, bá phụ hiện tại còn ở nỗi nóng, một ngày nào đó ta sẽ được hắn tán thành." "Ừm, ta tin tưởng ngươi, Phong." Đệ nhị Mộng khẽ gật đầu một cái. Một bên khác, Diệp Phong trở về phòng, lúc này, trên giường đạo kia mỹ lệ bóng người đã tiến vào mộng đẹp. "Nha, nhanh như vậy liền ngủ say." Diệp Phong khỏe miệng hơi hướng lên trên bệnh, nhẹ giọng nói rằng, "Cứu nhỏ, sói sám tới rồi." Lại là một đêm ôn tồn, Diệp Phong cảnh giới lại có một chút tăng lên. Học theo trước lục địa thần tiên năm cuối cùng cũng coi như tăng lên tới 6. Quá thoải mái. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm cao hứng, phòng trường lại quá hơn trong ngày, nói không chắc liền có thể đột phá. "Ngươi đây là thuộc ốc xin đi." Cảm giác ngươi lập tức liền trở nên lợi hại. Yêu Nguyệt lôi kéo Diệp Phong cánh tay, cười nói, "Lợi hại? Lúc này mới tới trình độ nào a, sau đó có ngươi được đây." Diệp Phong gạt gạt Yêu Nguyệt cằm, cười hì hì. Trải qua mấy ngày nỗ lực tu luyện, trường thanh thể lại lần nữa được tăng lên, Diệp Phong thân thể cũng thuận theo trở nên càng cường tráng. "Khen ngươi hai câu, ngươi vẫn đúng là đắc ý lên." Yêu Nguyệt mở to hai mắt nhìn Diệp Phong nói rằng, "Đắc ý không đắc ý ta không rõ ràng, có thể ngươi đúng là trước tiên đắc ý lên." Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một vẻ cười xấu xa. "Ngươi..." Nghe được Diệp Phong lời này, Yêu Nguyệt gò má hơi đỏ lên. "Hừ, không nói với ngươi." Yêu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, trắng Diệp Phong một ánh mắt, hiếm thấy lộ ra con gái nhỏ giống như ngây thơ dáng dấp. Thời gian ở Diệp Phong loại này không biết liêm sỉ trong cuộc sống lặng lẽ trốn, trong nháy mắt, liên quan liền đến. Một ngày này, dưới bầu trời nổi lên lông lông tuyết lớn, toàn bộ đệ nhất thiên hạ lâu đều bị tuyết trắng bao trùm, biến thành một mảnh màu trắng bạc thế giới. Đứng ở chỗ cao nhìn về phương xa, đập vào mi mắt tất cả đều là trắng xóa một mảnh cảnh tượng. Lúc này, ở một tòa trong đỉnh, Yêu Nguyệt y ôi tại Diệp Phong trong lồng ngực, hai người cùng thưởng thức cảnh tuyết. Nếu như thời gian có thể vĩnh viễn đứng ở thời khắc này, thật là tốt biết bao a. Yêu Nguyệt đột nhiên nói ra câu nói này, để Diệp Phong có chút không tìm được manh mối. "Làm sao?" Diệp Phong không hiểu hỏi. "Không có gì, chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi." Yêu Nguyệt khẽ mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Phong. "Ta mang thai?" "Cái gì?" Diệp Phong không biết là không hề nghe rõ, vẫn là không dám tin tưởng. ta nói, bản cung mang thai. Yêu Nguyệt nhìn Diệp Phong con mắt, ôn nhu nói rằng, tuy rằng tự xưng bản cung, nhưng ngựa khí vô cùng nhu hòa, không có ngày xưa cao quý. Mang thai. Diệp Phong trong miệng nhắc tới, sau đó đột nhiên kinh ngạc thốt lên, ngươi mang thai. Này hô to một tiếng, lập tức kinh bay trong rừng chính đang kiếm ăn chim tước. Ta dựa vào, ta muốn làm ba ba. Giờ khắc này, Diệp Phong tay chân luống cuống, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phát tiết tâm tình trong lòng. Hắn không ngừng mà khoảng trừng, trái phải đi qua đi lại, khi thì hai tay nắm tay nhảy nhảy nhót nhót, khi thì nện đánh chính mình ngực. Nhìn xem đứa bé như thế Diệp Phong, Yêu Nguyệt trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, cùng mảnh này cảnh tuyết lẫn nhau làm nổi bật, tạo thành một bức tuyệt mỹ thiên nhiên bức tranh. Đối với Diệp Phong nói ba ba một từ, Yêu Nguyệt tuy rằng chưa từng nghe qua, nhưng cũng rõ ràng là cái gì ý tứ. Diệp Phong lai lịch bí ẩn, nghĩ đến đây là hắn cố hương xưng hô, chuyện nhỏ này, Yêu Nguyệt cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhanh để ta cảm thụ một chút tên tiểu tử này. Đem kích động tâm tình phát tiết xong, Diệp Phong đi tới Yêu Nguyệt bên người, sau đó đưa tay xoa xoa nàng bụng dưới, thần niệm nhận biết trong nháy mắt bao trùm quá khứ. Chỉ thấy Yêu Nguyệt trong bụng thật sự thai nghén một cái tiểu sinh mệnh, chỉ là hiện tại còn rất nhỏ, nhưng đúng là một cái tiểu sinh mệnh. Ha ha ha, được được được. Diệp Phong lúc này bắt đầu cười ha hả, trong miệng liên thanh nói tốt. Ngay lập tức, Diệp Phong hướng về xa xa đại sơn hô to, lão tử rốt cục phải làm ba ba rồi. Này một cổ họng, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đệ nhất thiên hạ lâu. Giờ khắc này, chính đang ăn lẩu, đồ xiên nướng lục tiểu phượng mọi người, nghe được Diệp Phong lời này, đều sửng sốt một chút, sau đó nhìn nhau. Mùa đông, vốn là ăn lẩu thời tiết, bọn họ lần thứ nhất thấy Diệp Phong làm ra như thế mỹ vị đồ ăn, liền triệt để yêu. Mẹ nó, Diệp huynh lại nhanh như vậy liền muốn làm cha. Bình thường tổng hòa Diệp Phong khoác lác đùa giỡn lục tiểu phượng, tự nhiên rõ ràng ba ba là cái gì ý tứ. Hắn cũng quá sốt rồi đi. Lúc này mới thời gian bao lâu a? Bên cạnh Hoa Mãn Lâu cười nói, "Lục tiểu phượng, ngươi nếu như chịu khó điểm, con trai của ngươi e sợ đều có thể té đi." Nghe được Hoa Mãn Lâu trêu chọc, Lục Tiểu Phượng lườm hắn một cái, tức giận nói rằng, "Nhớ năm đó, ta nhưng là giang hồ lãng tử, còn chưa đủ chịu khó sao? Có điều, Tây Môn huynh, ngươi làm sao không có động tĩnh đây? Gọi ngươi bình thường thiếu luyện kiếm, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại được rồi, ngươi lạc hậu đi. Ngươi xem, người ta bộ kinh vân đều có hài tử, Nhiếp Phong phòng trừng cũng sắp rồi." Nghe được Lục Tiểu Phượng lời này, Tây Môn Suy Tuyết liếc hắn một cái, "Ta chí ít còn có nàng dâu, ngươi đây, ta như là không có nàng dâu người sao?" Lục Tiểu Phượng vỗ bộ ngực nói rằng, "Vâng, ngươi xác thực không giống không có nàng dâu, nếu không ta đi đem Công Tôn đại nương tìm tới cho ngươi." Tây Môn Suy Tuyết khẽ cười một tiếng, "Ngạch, ngươi có thể hay không đừng luôn đề nàng a?" Lục Tiểu Phượng rất là bất đắc dĩ, làm sao liền không thể nói ra? Lẽ nào nàng là hổ, còn có thể ăn ngươi phải không? Tây Môn Suy Tuyết không hiểu nói rằng, chương 246, tràn đầy kinh ngạc chương 246, tràn đầy kinh ngạc không sai, nàng chính là hổ, có cái. Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, biểu hiện nghiêm túc nói rằng, Công Tôn đại nương thành tựu dày đỏ tổ chức thủ lĩnh, ở sông Sáo Giang Hồ nhiều năm, gặp phải Lục Tiểu Phượng sau khi, nàng liền muốn ẩn lui, có thể khi đó, Lục Tiểu Phượng là giang hồ lãng tử, làm sao sẽ vì một thân cây, từ bỏ một cả cánh rừng. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ như vậy tránh né Công Tôn đại nương. Được rồi, chuyện sau này hãy nói. Hoa Mãn Lâu lập tức rời đi đề tài. Bây giờ, niên quan sắp đến rồi, đây chính là đại hỷ sự, nhất định phải hào hào chúc mừng một phen. Không sai, ta trước thấy Diệp Phong ẩn giấu mấy vò rượu ngon, chúng ta nhất định phải làm cho hắn lấy ra uống ngon một hồi. Vừa nhắc tới rượu, Lục Tiểu Phượng nhất thời đến rồi hứng thú. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền phân công hợp tác đi. Nói, Hoa Mãn Lâu đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh Tiêu Giao Tử mọi người. Việc này, giao cho Thu Thủy cùng Thương Hải đi làm đi, các nàng là nữ tử, khẳng định so với chúng ta càng cẩn thận một ít. Tiêu Giao Tử nói rằng, vừa là như vậy, vậy làm phiền hai vị. Hoa Mãn Lâu mặt hướng Lý Thương Hải cùng Lý Thu Thủy tỉ bội chắp tay nói rằng, Lý Thu Thủy khoát tay áo một cái đáp lại, không cần khách khí, này có điều là làm việc nhỏ mà thôi. Sau đó, mọi người lại thương lượng chút những chuyện khác, mới từng người tách ra. Lúc này, Lý Thu Thủy đem Vương Ngự Yên kéo đến một bên, "Ngự Yên, cơ hội của người đến rồi." Vương Ngự Yên vừa nghe, nhất thời có chút bối rối, "A, cơ hội? Ta còn chưa chuẩn bị xong đây." Nàng tuy rằng trong âm thầm cũng nghĩ tới, nhưng thật đến muốn chính mình đi đối mặt thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút bất an. Lý Thu Thủy khích lệ nói, lớn một chút, "Không liên quan, nếu như bỏ qua, vậy cũng đến hối hận cả đời." Vương Ngự Yên nhỏ giọng nói rằng, "Nhưng là, ta sợ Yêu Nguyệt tỷ tỷ gặp hiểu lầm a." Lý Thu Thủy tiếp tục khuyên nhủ, "Nam nhân có cái tam thê tứ thiếp, không phải chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, Diệp Phong nhưng là thần châu hiếm thấy kỳ nhân, ngươi lẽ nào thật sự dự định bỏ qua hắn sao?" Sau khi, Lý Thu Thủy không ngừng cho ngoại tôn nữ nói chính mình thành tựu người từng trải kinh nghiệm, nói tới Vương Ngự Yên đầu góc tròn váng, gò má cũng hơi đỏ lên. Vương Ngự Yên nghe bà ngoại lời nói, trong lòng cảm thấy rất thật không tiện, cảm giác thật xấu hổ nha. Có điều, trong lòng nàng cũng dần dần sinh ra muốn thử một chút ý nghĩ. Diệp Phong đối với những tình huống này không biết gì cả. Giờ khắc này, hắn chính chìm đắm sắp tới sắp trở thành phụ thân vui sướng bên trong. Yêu Nguyệt tựa ở Diệp Phong trong lòng ngực cười nói, "Ngươi vừa nãy cái kia hô to một tiếng, e sợ toàn bộ đệ nhất thiên hạ lâu người đều biết rồi." Diệp Phong nhìn Yêu Nguyệt bụng dưới nói, "Biết liền biết chứ, này lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, ta còn ước gì để người trong cả thiên hạ đều biết đây." Tiếp đó, hắn vươn tay trái ra nhẹ nhàng xoa xoa Yêu Nguyệt gò má, ôn nhu nói, "Khoảng thời gian này ngươi bị khổ." Yêu Nguyệt khe khẽ lắc đầu, "Không tồn tại khổ cực không khổ cực, này đều là ta tự nguyện. Nói đến, nếu như đêm đó ta không có chủ động đi tìm ngươi, ngươi có phải hay không liền dự định vĩnh viễn không chấp nhận ta?" Vấn đề này, Yêu Nguyệt đã ở trong lòng ẩn giấu rất lâu. Diệp Phong lắc lắc đầu, làm sao sẽ chứ? Thế gian sự tình không có tuyệt đối. Cảm tình chuyện như vậy, vốn là không thể miễn cưỡng. Hay là, giữa chúng ta cảm tình có thể sẽ làm đến chế một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không bám chỗ. Lại như ngươi đêm đó chủ động tới tìm ta, đây chính là thuận lý thành trương, chuyện tự nhiên. Giấu ở huyết thống nơi sâu xa nhất loại kia nguyên thủy nhất dục vọng, mới càng dễ dàng để cao ra tình yêu đống lửa, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vẻ cười xấu xa. Yêu Nguyệt tuy rằng không quá rõ ràng Diệp Phong nói chính là có ý gì, nhưng lại thể có thể rõ ràng hắn trong lời nói một ít hàm nghĩa. Tính là chút bảng môn tà đạo đạo lý. Yêu Nguyệt trắng Diệp Phong một ánh mắt. Diệp Phong cười hỏi ngược lại, là nguy biện, có thể lẽ nào liền không phải đạo lý sao? Yêu Nguyệt gật đầu liên tục phụ họa, vâng vâng vâng, ngươi nói đều đúng, ai bảo ngươi là không chỗ nào không biết Diệp tiên sinh đây. Bản cung người đàn ông nhỏ bé. Diệp Phong không phục nói, người đàn ông nhỏ bé. Ta có nhỏ hay không, lẽ nào trong lòng ngươi không đếm sao? Ngươi người xấu này. Trong đầu đều đựng gì thế đồ ngổn ngang. Yêu Nguyệt tức giận nói rằng. Diệp Phong cợt nhà địa đáp lại, có câu nói đến được, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu mà. Thực sự là nói không lại ngươi. Yêu Nguyệt lại trắng Diệp Phong một ánh mắt. Thật không rõ, lúc trước ta làm sao liền lên ngươi này thuyền giặc đây. Diệp Phong cười hì hì, kha kha, nếu lên ta này thuyền giặc cũng đừng muốn xuống. Ta mới không được. Yêu Nguyệt lắc lắc đầu, mới vừa nói xong cũng thay đổi cái đề tài. Thế nhưng, này điều thuyền trên cũng không chỉ ta một người nha. Nghe được Yêu Nguyệt lời này, Diệp Phong nhất thời căng thẳng trong lòng, âm thầm lại nhải, ta đi, chuyện này quả thật là đưa mạng đề. Ngàn bạn muốn bình tĩnh. Diệp Phong đội vã tán dương, các nàng làm sao có thể cùng ngài Yêu Nguyệt cung chủ đánh đồng với nhau đây? Ngài nhưng là Di Hoa cung cung chủ, vừa mỹ lệ vừa thần bí, phong hoa đứng đầu đương đại. Xem thần vừa giống như ma. Yêu Nguyệt hơi vung lên khóe miệng, trong mắt lộ ra đặc biệt biểu hiện. Diệp Phong thấy tình cảnh này, trong lòng thầm kêu không tốt, mau mau giải thích, không sai, dường như thần cao quý, lại như ma bình thường mê người. A. Yêu Nguyệt lại cười khẽ một tiếng, nói tới còn rất êm tai. Diệp Phong nghiêm túc nói, ngài là biết đến, ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nói dối. Ta biết ngươi chưa bao giờ nói dối. Yêu Nguyệt gật gật đầu. Sau đó biểu hiện đột nhiên trở nên hơi suy sụp, có lúc trong lòng ta đặc biệt kinh hoàng. Diệp Phong nghi hoặc mà hỏi, kinh hoàng? Kinh hoàng cái gì nhỉ? Lẽ nào ngài còn sợ có người đối với ta chơi thủ đoạn? Yêu Nguyệt lắc lắc đầu, không phải như vậy. Ngươi quá thần bí, ta sợ ngươi ngày nào đó đột nhiên liền rời đi ta. Mặc dù ngươi lặng yên không một tiếng động địa đi rồi, ta cũng sẽ không trách ngươi, bởi vì ta biết ngươi rời đi khẳng định là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Nhưng ta chỉ sợ chính mình không kiềm chế nổi nhớ nung, muốn đi tìm kiếm ngươi, rồi lại không biết nên đi phương hướng nào đi tìm. Thốt ra lời này lối ra, mở miệng. Một đời thật mạnh Dĩ Hoa cung cung chủ cũng không nhịn được rất xuống nước mắt. Mà Yêu Nguyệt lời nói này truyền đến Diệp Phong trong tai, trong lòng hắn cũng cảm giác rất khó chịu, có chút khó chịu, yên tâm đi, coi như ta rời đi, cũng sẽ không bỏ lại ngươi mặc kệ. Bây giờ, ngươi đã là ta nữ nhân, đời này cũng đừng nghĩ thoát khỏi ta làm bạn. Yêu Nguyệt cặp kia hừng hồng con mắt nhìn Diệp Phong, nghiêm túc hỏi, có thật không? Ngươi không có gạt ta. Thấy tình cảnh này, Diệp Phong đưa tay nhẹ nhàng lau đi gò má nàng trên hạt nước mắt, sau đó thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực. Ta từ trước đến giờ chưa bao giờ nói dối. Diệp Phong còn nói một lần câu nói này, chỉ có điều lần này là ở hướng về Yêu Nguyệt làm ra bảo đảm. Sau đó, nếu là có cơ hội, ta dẫn ngươi đi quê hương của ta nhìn. Yêu Nguyệt từ Diệp Phong trong ngực lui ra ngoài, nhìn con mắt của hắn, tò mò hỏi, quê hương của ngươi? Nói vậy rất kỳ diệu đi. Diệp Phong nói tới có chút hàm hồ, kỳ diệu. Dùng ánh mắt của các ngươi đến xem, hay là đi. Nghe nói như thế, Yêu Nguyệt trong lòng tràn ngập tò mò, có thể cho ta nói một chút sao? Diệp Phong nhìn Yêu Nguyệt trong mắt hiếu kỳ vẻ mặt, cũng không đành lòng từ chối, dù sao đây là chính mình nữ nhân. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi tới bên hành lang trên, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn chăm chú phương xa cảnh tuyết, đáy lòng lặng yên bay lên một tia nhớ nhung. Giờ khắc này, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chẳng lẽ muốn đối với Yêu Nguyệt nói thẳng, ngươi chỉ là thư bên trong một bay. Nếu như lời này bật tốt lên, Yêu Nguyệt đạo tâm nhất định sẽ đổ nát tiêu tan. Cố hương của ta rất đẹp, nơi đó không có chiến tranh, bách tính sinh hoạt yên ổn vui sướng, ban đêm không cần đóng cửa. Có năng lực một ngày chạy vạn dặm phi hành công cụ giao thông, có lên đến mấy trăm trượng nhà lầu. Dù cho không xuất ra môn, cũng có thể biết thiên hạ sự tình, cách xa nhau vạn dặm cũng có thể lan truyền âm thanh. Đồng dạng, có một loại siêu cường vũ khí, ở vạn dặm ở ngoài, liền có thể ung dung phá hủy một cái quốc gia. Nghe được Diệp Phong đơn giản miêu tả, Yêu Nguyệt trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Nàng thực sự không tưởng tượng nổi, Diệp Phong quê hương dĩ nhiên cường đại như thế. Đúng, nó sức mạnh sát thực quá mức bình thường. Bất kể là trong vòng một ngày có thể phi hành vạn dặm công cụ giao thông, vẫn là vượt qua vạn dặm lan truyền tin tức phương thức, đều vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng phạm vi. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là Diệp Phong quê hương dĩ nhiên tồn tại có thể ở vạn dặm ở ngoài liền đem một cái quốc gia phá hủy vũ khí, không trách thực lực của ngươi cường đại như thế. Giờ khắc này, Yêu Nguyệt dĩ nhiên có thể xác định Diệp Phong tuyệt đối không phải người của thế giới này, rất có thể tới tự chuyện nói đúng tiên giới. Mạnh mẽ sao? Hay là như vậy đi. Diệp Phong túi đầu nhỏ giọng địa lẩm bẩm lồ bầu. Lấy chính Diệp Phong ánh mắt đến xem, hắn xác thực rất mạnh, nhưng cùng những người lợi hại khoa học kỹ thuật vũ khí so ra, còn có chênh lệch không nhỏ. Được rồi, không nói những chuyện này. Thu hồi tâm tư sau khi, Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, bây giờ ngươi có thai, nhất định phải hảo hảo điều trị thân thể. Yên tâm đi, ta hiện tại đã là thiên nhân chi cảnh siêu cấp cao thủ, chính mình thân thể tình hình, ta vẫn là rõ ràng. Yêu Nguyệt lập tức cho Diệp Phong một cái để hắn yên tâm ánh mắt. Diệp Phong nhìn thấy tình hình này, gật gật đầu, yêu nguyện bây giờ cảnh giới võ đạo đã đạt đến thiên nhân chi cảnh, đối với mình thân thể tình hình cực kỳ thấu hiểu. Phổ thông võ giả, một khi đạt đến tiên tiên cảnh giới, liền có thể quan sát bên trong thân thể các trên đường đi qua mạch, đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt liền tới đêm giao thừa. Ở Diệp Phong an bài xuống, đệ nhất thiên hạ lâu bị bố trí đến một mảnh hỏa hồng, lộ ra trước đây sinh hoạt loại kia năm ý vị. Nay một đêm, đệ nhất thiên hạ lâu tất cả mọi người đều tụ tập ở cùng nhau, bao quát đệ nhị đao hoàng cùng phá quân hai người này tạp dịch. Ở thiện trong phòng, Diệp Phong đứng ở mặt trước, an mặc đại trưởng bào màu đỏ, trong tay bưng một ly rượu ngon, trên mặt mang theo đủ cười. Một năm nay, ta du lịch Thần Châu giang hồ, may mắn nhận thức các vị đang ngồi bằng hữu, đối với ta mà nói, đây là thu hoạch lớn nhất. Đồng thời, ta cũng tìm tới Âu Yếm người. Nói, Diệp Phong đưa mắt tìm đến phía bên cạnh Yêu Nguyệt, trong con ngươi tràn đầy thương yêu. Yêu Nguyệt nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc, hai người hai mắt nhìn nhau, hết thảy đều ở không nói bên trong.